Chương 30, yên tâm đi à, quá mức giải thích mặc dù hắn chứng đạo tiên đế đã 10 năm, tại thượng giới cũng coi như mà đến là một phương đại thế lực Lăng Thiên Tiên Cung chi chủ. Nhưng tại trước mặt Trần Trường Sinh, hắn tự nhận làm chính mình so sâu kiến chẳng mạnh đến đâu, thậm chí đối phương muốn bóp chết chính mình, nói không chắc so bóp chết một con kiến còn tiện lợi hơn nhiều lắm. Đối phương có thể gọi hắn một tiếng Lăng Thiên tiểu tử, đối với Lăng Thiên Tiên Đế tới nói, không riêng sẽ không cảm thấy có bất luận cái gì không đúng. Ngược lại, chuyện này với hắn tới nói là một loại lớn lao vinh hạnh, có thể bị Võ Thánh nhớ đến danh tự, đây là cái khác tiên đế cũng tha thiết ước mơ sự tình. Nhưng lúc này, tại nơi trốn có đại chu cao thủ lại triệt để mở bức. Một mặt hoài nghi nhân sinh cùng không thể tin được. Lão phu không nghe lầm chứ? Vừa mới vị kia tiên đế đại nhân là đang cầu xin tha. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tiên đế vì sao sẽ để chính mình dòng dõi lễ bái đối phương cầu xin tha thứ? Thế giới này quá điên cuồng. Lão phu nhất định là tại trong huyễn cảnh. Hơn nữa cái kia nhìn lên chỉ tản mát ra ngưng khí cảnh khí tức tiểu bối, rõ ràng gọi tiên đế làm tiểu tử. Một đám đại chu cao thủ, giờ phút này còn duy trì lễ bái tiên đế tư thế, nhưng ánh mắt khiếp sợ lại nhộn nhịp rơi vào Trần Trường Sinh trên mình. Cái này bọn hắn theo bắt đầu liền chưa từng quá mức chú ý thanh niên. Trần Trường Sinh một đoàn người, không bàn là đại viện nữ đế, vẫn là nhân gian kiếm tiên thượng quan tiền thu, cùng cái kia nhìn lên liền mười phần không dễ chọc tà hòa thượng, nhìn lên đều so Trần Trường Sinh cái này tản ra ngưng khí cảnh khí tức thanh niên muốn nguy hiểm nhiều lắm. Nhưng hết lần này tới lần khác, liền tiên đế đều muốn cùng thanh niên kia cầu xin tha thứ. Lúc này Chu Thiên Tử, càng là hai mắt trống rỗng nhìn xem Trần Trường Sinh phương hướng, mí mắt điên cuồng luận động. Cả người đều có loại gần lâm vào điên cuồng nguy hiểm. Vốn cho rằng ôm vào đế tử bắt đuổi, sau đó liền có thể một bước lên mây, độ kiếp phi thăng gia nhập tiên đế thế lực. Nhưng hiện nay, liền tiên đế đều suy sụp. Hắn đến cùng là đắc tội dạng gì tồn tại? Võ Thánh. Hắn không rõ ràng cái này Võ Thánh xưng hô đến tột cùng là cảnh giới cỡ nào, thánh nhân là cảnh giới cỡ nào. Những cái này đã vượt xa khỏi kiến thức của hắn. Nhưng giờ này khắc này, kinh hãi nhất vẫn là cái kia chính giữa quỳ hướng Trần Trường Sinh dập đầu đệ tử. Võ Thánh. Võ Thánh. Ta tại tính toán. Võ Thánh. Trong miệng hắn không ngừng lẩm bẩm lặp lại, ánh mắt theo hoảng sợ biến đến tuyệt vọng. Cái này sao có thể? Võ Thánh cũng sớm đã biến mất 10 vạn năm lâu dài. Làm sao lại tại hạ giới cái này thâm sơn cùng cốc địa phương, còn trùng hợp bị hắn gặp được. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ Trần Trường Sinh một đoàn người, vì sao sẽ dùng loại kiêu niệm mai ánh mắt nhìn xem hắn. Thậm chí cũng chưa từng ngăn cản hắn vận dụng Tiên Đế Ngọc Giản mời ra phụ thân xuất thủ. Nhất là hồi tưởng lại vừa mới đối phương, hắn cùng phụ thân lúc ấy quỳ xa, lại không dám ngẩng đầu, không nhận ra cũng bình thường. Đối phương không có nói đùa, càng không có đang cố ý nhục nhã hắn. Nói chính là thật. Năm đó, chính mình phụ thân chính xác mang chính mình xa xa triều bái qua Võ Thánh. Xong, xong, hết thảy đều xong. Đệ tử hai mắt vô thần, hai tay vô lực tiêu nhũ xuống, lại trực tiếp sủi lơ nằm trên mặt đất. Những cái này hạ giới sâu kiến khả năng không biết rõ Võ Thánh là cái gì tồn tại, nhưng hắn lại hết sức rõ ràng. Cứ việc Võ Thánh đã biến mất 10 năm, nhưng Võ Thánh truyền thuyết lại một mực tồn tại. Vị tiên là chân chính Võ Đạo đỉnh phong, là ba quyển trấn áp kiếm thánh tồn tại, là nghiền ép cùng một thời đại vô số thánh nhân đại khủng bố. Coi như là cùng là thánh nhân cảnh, cũng không có vị nào thánh nhân nguyện ý đắc tội Võ Thánh. Dù cho là hắn bây giờ cái kia ba vị đệ tử, cũng đều mỗi người nắm giữ một phương đại thế lực, tuy là còn kém rất rất xa Võ Thánh lúc trước chẳng diện, nhưng cũng đều so Lăng Thiên Tiên cũng phải cường đại quá nhiều. Vết nứt không gian đối diện, Lăng Thiên Tiên đế còn cung kính quỳ phục tại thủy kính phía trước. Tiên tính chờ đợi lấy Võ Thánh nói sau. Trong lòng cũng là vô cùng thần trương, hệ đối phương nói thẳng muốn Lăng Thiên Tiên cung trả bất cứ giá nào, hắn không chút nghi ngờ, trong một tháng không cần đối phương xuất thủ, liền có thể thực hiện. Cuối cùng, Trần Trường Sinh tiếp tục mở miệng nói, ta ba cái kia đệ tử, bây giờ còn tốt. Hắn cũng không hỏi ý kiến vấn Lăng Thiên Tiên đế bất luận cái gì liên quan tới tính toán chính mình sự tình. Chính như Lăng Thiên Tiên đế nói, coi như là cho Lăng Thiên Tiên cung lá gan lớn như trời, lớn hơn nữa lợi ích, hắn cũng không dám làm ra loại chuyện này tới. Chuyện hôm nay, tại hắn đi tới phía trước đại chu, liền đã xem thấu. Lăng Thiên Tiên đế dòng dõi bất quá là bị người sử dụng như thương. Võ Thánh ba vị đệ tử bây giờ đều đã đột phá tiên đế của quận, tại trong hỗn độn hải mỗi người chấp trưởng một phương đại thế lực. Cụ thể cảnh giới như thế nào, Lăng Thiên không dám tự mình đoán mửa. Lăng Thiên Tiên đế thanh âm cung kính từ vết nứt không gian truyền ra. Vậy thì tốt rồi, yên tâm đi a, việc này ta sẽ không trách tội tại Lăng Thiên Tiên cung. Trần Trường Sinh nghe được đối phương trả lời, khẽ bước cầm hết sức hài lòng. Chỉ là Lăng Thiên Tiên cung, sống hay chết đối với hắn tới nói không có bất cứ quan hệ nào, có thể theo trong miệng hắn đạt được chính mình ba cái đệ tử còn mười phần bình an tin tức, liền đã đủ rồi. Nhưng nghe được hắn, chính giữa quỷ gối thủy kính phía trước Lăng Thiên Tiên đế lại cả người sợ run cả người. Yên tâm đi a, là đắc tội Võ Thánh, há lại chính mình một cái dòng dõi liền có thể lắng lại nộ hỏa. Bất quá Võ Thánh có khả năng thả Lăng Thiên Tiên cung, cũng coi là từ bi, Lăng Thiên Tiên đế đã thỏa mãn. Lăng Thiên, khấu tạ Võ Thánh đặc xá Lăng Thiên Tiên cung. Lăng Thiên còn có cái cuối cùng thỉnh cầu, Võ Thánh có thể cho Lăng Thiên 3 ngày thời gian, bàn giao một chút hậu sự. Trong vết nứt không gian truyền đến Tiên đế có chút đắng chát âm thanh. Đường đường Tiên đế, tại thượng giới cũng coi là chúa tể một phương. Nhưng mẹn mẹn chỉ là bởi vì Trần Trường Sinh một câu yên tâm đi à, liền buông tha bất luận cái gì chống lại. Liều mạng, hắn còn chưa xứng. Giờ khắc này, đại chu rất nhiều cao thủ đã chết lặng. Nhất là Chu Thiên Tử, lúc này cả người đã cùng đế tử đồng dạng, sủi lơ dưới đất. Hôm nay kết cục của hắn, chắc chắn không thể so với đế tử tốt hơn chỗ nào. Cuối cùng, mai phục sự tình, hắn cũng là tham dự trong đó. Liên tiên đế đều nguyện tự sát tạ tội, càng chưa nói hắn một cái nho nhỏ đại chu thiên tử, tại trong mắt đối phương, e rằng liền một hạt đất cát cũng không bằng. Cũng đúng. Từ lúc đối phương phủ xuống Đại Chu hoàng cung, từ đầu đến cuối cũng chưa từng nhìn tới hắn một chút. Khoảng cách thật sự là quá mức cách xa. Người suy nghĩ nhiều, yên tâm sống sót liền là, về phần ngươi vị này tính toán bản võ thánh đại hiếu tử, cái kia quên liền quên a. Trần Trường Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, những người này thế nào ưa thích quá mức giải thích mình đây. Ngắn ngủi yên lặng. Trong vết nứt không gian mơ hồ có một thân ảnh hiện hiện. Lăng Tiên Tiên Đế cưỡng ép áp chế thiên địa quy tắc, đem bản thân hư ảnh bắn ra tới trong vết nứt. Rất cung kính đối Trần Trường Sinh phương hướng quỳ phục lễ bái, "Tiểu tử Lăng Tiên, khấu tạ võ thánh đại ân." Người này lập tức đến cùng Lăng Tiên Tiên cung không liên quan bất luận cái gì, nếu là võ thánh yêu cầu, Lăng Tiên có thể tự mình động thủ xử trí, đem thần hồn lưu cùng võ thánh bàn hỏi. Chương 31, Trần Trường Sinh ngưng khí cảnh tiện tay một kích tại Lăng Tiên Tiên Đế nhìn tới, dòng dõi còn có thể tái sinh, nhưng Lăng Tiên Tiên cung không còn, vậy coi như là thật không còn. Lăng Tiên Tiên cung tính mạng của vô số người, chẳng lẽ còn không sánh được một cái cho hắn trêu chọc võ thánh đại hiếu tử a? Lam Biểu đạt chính mình tuyệt sẽ không vì cái này đại hiếu tử làm ra phục thủ chuyện ngu xuẩn, hắn thậm chí nguyện ý đích thân động thủ thanh lý môn hộ. Những lời này rơi vào cái kia đế tử trong tai, hắn vẫn như cũ hai mắt vô thần hai cánh tay rủ xuống sủi lơ dưới đất. Hắn thậm chí trực tiếp buông thà cầu xin tha thứ. Sự tình hôm nay, cầu xin tha thứ đã không có một chút tác dụng nào. Không cần, cái này thẩm vấn sự tình, vẫn là lao hòa thượng ta tới đón a. Thiện hai, người xuất ra lòng dạ từ bi, thực tế không đành lòng nhìn người phụ tử tương tàn. Nghe được Lăng Tiên Tiên Đế muốn xử quyết đế tử, Phúc Lộc hòa thượng mặt mang thương xót mở miệng ngăn lại nói. Nghe vậy, trong vết nứt không gian đạo Lăng Tiên Tiên Đế kia thân ảnh, lần nữa cung kính lễ bái phía sau liền chậm chậm tiêu tán. Đồng thời thu hồi đối với thiên địa chi lực áp chế, vết nứt không gian cũng nhanh chóng khép lại, bầu trời giống như là mặt nước ba động mấy lần khôi phục bình tĩnh. Cái kia đế tử lúc này cũng đã biết được cái này Phúc Lộc hòa thượng thân phận, chính là làm cho cả thượng giới đều nghe tin đã sợ mất mật Phúc Lộc đại sư. Hắn ngược lại nguyện chết tại chính mình kiếm của phụ thân phía dưới, tối thiểu không có quá nhiều thống khổ. Rơi vào vị này trong tay Phúc Lộc hòa thượng, nào có tốt. Từ bi hai chữ, cùng hắn cũng không so được a. Theo lấy tiên đế lễ bái rời đi, tại trận rất nhiều đại chu cao thủ còn chưa từng theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ ra, cái kia trong truyền thuyết mới tồn tại tiên đế, rõ ràng liền xuất thủ dũng khí đều không có, hiện thân đối thanh niên kia dập đầu thỉnh tội phía sau còn buông tha chính mình dòng dõi. Chu Thiên Tử lúc này cũng là mất hết can đảm, sau hôm nay, không bàn đại chu có hay không còn có thể tồn tại, tối thiểu hắn kết quả đã quyết định. Chạy. Không cần thiết, liền tiên đế đều cần lễ bái tồn tại, dù cho là hắn chạy đến chân trời góc biển lại để làm gì? Thậm chí coi như hắn theo cái này tu chân giới phi thăng chạy trốn tới thượng giới, e rằng trước tiên tìm tới hắn, liền là vừa mới bị kia Lăng Thiên Tiên Đế xách theo đầu của hắn tìm đến cái này chưa bao giờ nghe võ thánh thỉnh tội. Võ thánh? Đến cùng là dạng gì cảnh giới, liền tiên đế đều cần như vậy đối đãi? Loại tồn tại này, tại sao biết lưu tại tu chân giới, vì sao? Chu Thiên Tử không nghĩ ra, chậm chậm đứng dậy có chút tuyệt vọng nhìn bốn phía, chính mình hoàng cung, chính mình đại chu, còn có thể tiếp tục tồn tại a? Đối với ý nghĩ của bọn hắn, Trần Trường Sinh đám người cũng không thèm để ý mấy bước phóng ra. Trần Trường Sinh thân ảnh đã đi tới cái kia sụp đổ đế tử trước người, mấy người khác cũng là đi theo phía sau hắn. Đế tử duy trì ngẩng đầu tư thế, dần dần trước mắt thấy rõ đạo thân ảnh kia. Nguyên lai, đây cũng là võ thánh a. Trong miệng đắng chát tự lẩm bẩm. Lúc này trong lòng hắn chỉ còn lại có vô biên hối hận, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Nói một chút đi, ngươi biết đến hết thảy. Trần Trường Sinh nhìn xuống cái kia vừa mới còn không ai bị nổi, bây giờ lại như là chó nhà có tang đế tử, ngữ khí không vui không buồn nói. Vạn bối tên là. Đế tử đã sẽ không suy nghĩ, chỉ là bản năng liền muốn trả lời võ thánh vấn đề. Bất quá mới mở miệng lại bị Trần Trường Sinh đưa tay cắt ngang, không quan trọng lời nói liền mất đi, ngươi gọi cái gì với ta mà nói không có ý nghĩa. Là ai đưa ngươi đi tới hạ giới, là ai để ngươi tính toán cùng ta? Nghe nói như thế, đệ tử không khỏi cười khổ một tiếng. Tưởng tượng hắn kiêu ngạo một thế, dù cho tại thượng giới, chỉ cần báo ra danh tự, đối phương không bàn là ai cũng muốn cho hắn mấy phần mặt mũi, hoặc là nói, cho phía sau hắn Lăng Thiên Tiên cung mấy phần mặt mũi. Nhưng hôm nay, ở trước mặt đối thánh nhân loại tồn tại này, đối phương căn bản liền không muốn biết tên của hắn, cũng không cần biết. Cũng đúng. Coi như là toàn bộ Lăng Thiên Tiên cung ở trước mặt hắn, lại coi là cái gì đây? Đều là hắn tiện tay có thể dùng nghiền nát rác rưởi thôi. Là một nữ tử, một cái không thể bắt bẻ nữ tử. Nàng nói chính mình thân thế thê thảm, bị người diệt môn, bây giờ cửu nhân trốn ở trong tu chân giới, chỉ cần bản đế, ta có thể giúp nàng báo thù, nàng liền cùng ta kết làm đạo lữ. Ta thật không biết do cửu nhân của nàng là ngài. Đế tử nói lên nữ tử kia, nguyên bản tĩnh mịch ánh mắt đều không khỏi sáng lên mấy phần. Nghe đến đó, một bên thượng quan tiện thu trực tiếp tức giận cười. Cái này đế tử sợ không phải tinh trùng lên não. Đến bây giờ còn không phản ứng lại. Cái gì nữ tử lại là sư tôn cửu nhân? Tại sư tôn trước khi ngủ say, thế gian căn bản liền không tồn tại sư tôn cửu nhân, cuối cùng hễ có thủ, hoặc là trong lòng đối sư tôn có hận ý, coi như sư tôn chính mình không để ý, Phúc Lộc hòa thượng cũng sẽ động thủ dọn dẹp sạch sẽ. Chủ thượng, vẫn là từ lão hòa thượng thẩm vấn một chút ta. Phúc Lộc hòa thượng chắp tay trước ngực nói một tiếng Phật hiệu, đã nhìn ra cái này đệ tử hiện nay vẫn không rõ chính mình chỉ là con cờ. Trần Trường Sinh khẽ bước cằm, không nói thêm gì nữa, chỉ là quay đầu nhìn về phía cái kia cách đó không xa Chu Thiên Tử, thuận miệng nói: Từ hôm nay, Đại Chu về cùng Đại Huyền, mọi người ở đây đều có thể coi là Đại Huyền quan dân. Đối với những cái này không quan trọng người, hắn cũng không thèm để ý bọn hắn sống hay chết. Bao gồm ta sao? Chu Thiên Tử nghe nói như thế, trong lòng lại dâng lên mấy phần hy vọng. lại thấy Trần Trường Sinh chậm chậm nâng tay phải lên, ngón trỏ hướng hắn. Nếu ngươi có thể chịu cái này ngưng khí cảnh một đạo thần thông, chuyện hôm nay ta cũng không sẽ truy xét. Nói xong, Trần Trường Sinh đầu ngón tay một đạo linh khí ngưng kết, nhẹ nhàng liền hướng về cái kia Chu Thiên Tử vọt tới. Tuy là đạo linh khí kia viễn siêu bình thường ngưng khí cảnh cái kia có cường độ, tối thiểu cao hơn mấy cái đại cảnh giới, nhưng khẳng định không đủ dùng thương tổn đến độ kiếp cảnh viên mãn Chu Thiên Tử. Tại nơi trốn có đại chu cao thủ thấy thế còn tưởng rằng vị này đại khủng bố là thật buông tha Chu Thiên Tử. Liền Chu Thiên Tử chính mình đều như được đại xá, muốn trực tiếp dập đầu tạ ơn, coi như đạo kia linh khí đánh vào trên người hắn, cũng tuyệt đối không tạo được tổn thương gì. Nhưng Liễu Thanh Hàn lại hơi hơi lắc đầu. Chủ thượng tiện tay một kích, coi như không vận dụng bất luận cái gì luyện thể thực lực, chỉ là dùng hắn vừa mới đột phá ngưng khí cảnh sử dụng ra thần thông, cũng không là những cái này phổ thông độ kiếp cảnh có thể ngăn cản. Hắn nếu là có thể tại chủ thượng tiện tay dưới một kích không chết, chính xác cũng có sống tiếp tư cách. Chỉ tiếc, điều này hiển nhiên không có khả năng lắm. Quả nhiên, chính như Liễu Thanh Hàn suy nghĩ đồng dạng, tuy là đạo linh khí kia nhìn như phổ thông, chỉ là so cái khác ngưng khí cảnh mạnh hơn mấy phần, nhưng theo lấy đến gần Chu Thiên Tử, trong linh khí mơ hồ có lôi xạ như ẩn như hiện chớp động. Nguyên bản theo lấy tiên đế rời đi đã khôi phục bầu trời trong xanh, cũng trong phút chốc mây đen đầy bố. Một cỗ để tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi khí tức xuất hiện. Thiên kiếp, không có khả năng. Điều đó không có khả năng, thế nào lại đột nhiên có kiếp vân hiện lên? Chương 32, thiên phạt, chuẩn bị đột phá. Làm kiếp vân xuất hiện một khắc này, loại trừ Trần Trường Sinh bên ngoài tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu nhìn tới. Đại chu nhiều cao thủ, trước tiên liền muốn thoát đi nơi đây, nhưng hết lần này tới lần khác nhìn thấy thanh niên kia phía sau, bọn hắn lại không dám động đậy mảy may, chỉ có thể quỳ rạp trên đất, trong lòng thừa nhận tại kiếp vân phía dưới cảm giác sợ hãi. Đã thanh niên kia đều không trốn, bọn hắn lúc này cũng không dám chạy trốn. Vạn nhất gây nên bất mãn của hắn, hậu quả e rằng so đối mặt thiên kiếp còn nghiêm trọng hơn nên nhiều. Liên Liêu Thanh Hàn đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn tới, nàng đoán được chủ thượng tiện tay một kích tất nhiên bất phàm, nhưng cũng không nghĩ tới, chủ thượng lại vẫn có dẫn động thiên kiếp năng lực. T. Sư tôn, ngài liền có chút không hợp thói thường a. Ngưng khí cảnh nguyên thần tu vi, liền có thể điều khiển thiên kiếp, nếu là nguyên thần tu vi đạt tới tiên nhân cảnh, chẳng phải là liền thượng giới thiên kiếp cũng có thể điều động. Nguyên bản còn cảm thấy chuyến này có chút vô vị thượng quan tiền thu, giờ phút này cũng là không khỏi hai con người hơi hơi co bảo. Nhìn về phía kiếp bất kia, nàng có thể cảm nhận được, thiên kiếp khóa chặt cũng không phải là tại trận bất kỳ người nào, mà là sư tôn tiện tay điểm ra đi cái kia một đạo mỏng manh linh khí. Vậy nơi nào là một đạo phổ thông linh khí, rõ ràng liền là kim thu lôi a. Rơi vào nơi nào, thiên kiếp liền sẽ bổ về phía ở đâu? Cái này Chu Thiên Tử còn duy trì dự định lễ bái tạ ơn tư thế, nhưng nhìn lấy cái kia đột nhiên ngưng tụ kiếp vân, cũng không ngừng hướng chính mình đến gần linh khí. Hắn giờ mới hiểu được, cho dù là vị này dùng ngưng khí cảnh tiện tay một kích dùng ra thần thông, cũng không phải là mình cái độ kiếp cảnh này sâu kiến có thể chống cự a. Đây chính là thánh nhân uy lực a. Chẳng trách liền tiên đế đều cần lễ bái. Không chờ hắn lại nghĩ quá nhiều, cái kia một đạo linh khí đã rơi vào trên người hắn. Cùng hắn nguyên bản suy đoán đồng dạng, không có thương tổn quá lớn, chỉ duy nhất có chút tê tê dại dại cảm giác. Nhưng ngay sau đó, liền là từng đạo cỡ thùng nước thiên lôi không gián đoạn rơi xuống. Nguyên bản âm trầm đại chu hoàng cung, tại vô số thiên lôi chiếu rọi xuống, sáng sủa một mảnh. Chu Thiên Tử thân ảnh cũng bị vô số thiên lôi triệt để vùi lấp, chỉ có thể nhìn thấy một cái mỏng manh bóng dáng. Tiếng kêu thảm thiết, nghe không được, chỉ có thể nghe được bên tai vang lên tiếng sấm. Cái kia đại chu cao thủ, từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn xem Chu Thiên Tử phương hướng. Bọn hắn thậm chí không dám tưởng tượng, như bị thiên lôi banh sắt trong đó là mình, nên bực nào thế thảm. Có bao nhiêu đạo thiên lôi đã đến không hết. Cái này thậm chí vượt qua bình thường độ kiếp phi thăng có thể dẫn tới thiên lôi. Tối thiểu đạt tới mấy trăm đạo thiên lôi số lượng, trên đỉnh đầu kiếp vân mới rốt cục hao hết thiên kiếp bản nguyên, chậm chậm biến mất không thấy gì nữa. Cùng thiên kiếp cùng nhau biến mất. Còn có cái kia Chu Thiên Tử thân ảnh. Vài trăm thiên lôi phía dưới, Chu Thiên Tử đã thần hồn câu diệt, chỉ để lại phương viên kia vài trăm mét một mảnh cháy đen. Trên mặt đất còn thỉnh thoảng có lôi xà lật qua lật lại, đều là còn sót lại thiên kiếp chi lực. Cũng may thiên kiếp bởi vì có Trần Trường Sinh cái kia một đạo linh khí chỉ dẫn, cũng không xuất hiện mảy may quyết tán, loại trừ Chu Thiên Tử bên ngoài người khác, chỉ có thể cảm nhận được cái kia khủng bố thiên lôi bí lực, lại không chịu đến tổn thương chút nào. Quả nhiên, vẫn là nguyên thần chi đạo tốt. Ngưng khí cảnh tiện tay một đạo thần thông, liền như vậy dùng tốt. Trần Trường Sinh nhìn xem kiệt tác của mình, vừa ý khẽ bước cằm nhẹ giọng lẩm bẩm. Một bên thượng quan Tiễn Thu nghe đến lời này khẽ miệng giật một cái, sư tôn, đó căn bản không phải nguyên thần chi đạo vấn đề. Ngưng khí cảnh tiện tay một đạo thần thông, cũng khẳng định không phải ngài dạng này. Đối với tiểu thiếu chủ lời nói, không bàn là Liêu Thanh Hàn, vẫn là Phúc Lộc Hòa Thượng đều liên tục gật đầu biểu thị tán thành. Loại trừ chủ thượng bên ngoài, dù cho là Phúc Lộc Hòa Thượng tại ngưng khí cảnh, cũng không có khả năng như vậy biến thái. Vượt qua một hai cái đại cảnh giới chân sát địch nhân, hắn còn tự nhận có thể làm đến. Nhưng ngưng khí cảnh cái này mới bước lên tu hành cảnh giới, tiện tay một kích miểu sát độ kiếp cảnh viên mãn, còn có thể dẫn động thiên kiếp. Nghe đều không có nghe qua. Coi như là bây giờ những cái kia thánh nhân, cũng tuyệt đối không có người nào có thể làm đến. Chủ thượng thần thông này gọi tên gì? Quả nhiên là có chút mạnh vượt chỉ tiêu. Phúc Lộc Hòa Thượng đưa tay ở giữa thu hồi cái kia đế tử thần hồn tiến vào vạn hồn phiên bên trong. Đáng tiếc cái kia đệ tử vô duyên nhìn thấy vị này võ thánh ngưng khí cảnh tiện tay một kích, không phải hắn sẽ càng hiểu vì sao phụ thân đối với võ thánh như vậy kính sợ như thần. Tên gì? Bất quá là tiện tay lập nên, liền gọi tiên phạt a. Trần Trường Sinh hơi sững sờ, thần thông này bất quá là hắn lúc ấy lập nên Trường Sinh quyết thời điểm thuận tay chỗ tạo, còn thật không nghĩ qua đặt tên. Thiên phạt, thật là khí phách danh tự. Những cao thủ đại chu kia nghe tiếng đem vùi đầu thấp hơn mấy phần, bọn hắn cũng không muốn cùng Chu Thiên Tử đồng dạng thể nghiệm một thoáng thần thông này thiên phạt uy lực. Chỉ là xa xa cảm thụ, liền đã để bọn hắn mồ hôi đầm địa. Sư tôn ngài đặt tên cái này một hồi, chính xác là duy nhất một điểm. Thiên phạt, đây cũng quá kéo. Ngài thân phận gì a, so trời cao quá nhiều. Coi như là thượng giới thiên đạo quy tắc, đối ngài tới nói cũng giống như không có gì. Thượng Quan Thiện thu lại nhất miệng, đối với sư tôn đặt tên khối này mười phần không tán đồng. Trần Trường Sinh yên lặng quay đầu nhìn về phía lại ngài chửi bậy tiểu đệ tử. A, ha ha, cùng ngài nói giỡn thôi, sư tôn ngài danh tự đến tốt. Thượng Quan Thiện thu cảm nhận được sư tôn ánh mắt, lập tức phản ứng lại, vội vã đổi giọng. Ồ, tốt chỗ nào, danh tự nhiều kéo a. Trần Trường Sinh học vừa mới khẩu khí của nàng hỏi ngược lại. Tốt, tốt liền cũng may, liền cũng may. Xoái, đúng, danh tự nhiều xoái a. Trong lòng Thượng Quan Thiện thu nháy mắt hiện lên ngàn vạn suy nghĩ. Bất quá đối với sư tôn tính tình nàng vẫn là hết sức hiểu rõ, qua trong giây lát liền muốn cái cơ qua loa tắt trách nói, ngược lại tính cái lý do. Trần Trường Sinh nghe nói như thế quả nhiên vừa ý gật đầu một cái, không hỏi tới nữa. Hắn muốn tu luyện nguyên thần chi đạo, ban đầu nguyên nhân chẳng phải là bởi vì thần thông nhìn lên so hắn nghiêm túc ba quyền đẹp trai hơn a. Nhìn thấy sư tôn bị chính mình dỗ tốt, Thượng Quan Thiện Thu vậy mới vô bộ ngực, nhẹ nhàng thở ra. Trần Trường Sinh liếc nhìn một phía, cái này Đại Chu hoàng cung cũng là tính toán mà đến linh khí nồng đậm, là cái đột phá địa phương tốt. Thế là đối Liêu Thanh Hàn nói, đem người đều phân tán, có thể thu phục hợp lại đến đại viện ngươi nhìn xem an bài, không thể ngươi cũng tự mình làm chủ là được. Được, chủ thượng. Liêu Thanh Hàn gặp chủ thượng theo Trường Sinh ấn bên trong lấy ra để nàng chuẩn bị những thiên tài địa bảo kia, liền biết chủ thượng chuẩn bị lần nữa đột phá cảnh giới. Hiện tại liền đem những cái kia còn nằm rạp trên mặt đất đại chu cao thủ lui bên ngoài hoàng cung chờ đợi xử lý. Chính nàng thì cùng tiểu thiếu chủ cùng Phúc Lộc hòa thượng, ba người mỗi người dựng ở đại chu hoàng cung một phương, là chủ thượng hộ pháp. Tuy nói cũng không có người đã thương được chủ thượng, nhưng nên làm không thể tiết kiệm. Gặp không còn đám người không liên quan, Trần Trường Sinh cũng không khách khí, lúc này liền lăng không hư ngồi, đem cái kia sớm đã chuẩn bị tốt thiên tài địa bảo nhộn nhịp nổi cùng trước người. Cũng không biết lần này có thể đột phá mấy cái đại cảnh giới. Lần trước đột phá chỉ là vì bước vào nguyên thần chi đạo, lại mang cho hắn một chút kinh hỉ nhỏ, liền là cái kia thiên kiếp chi lực. Mà lần này, hắn cũng muốn biết, chính mình lần nữa đột phá lại có dạng gì kinh hỉ tại chờ lấy hắn. Chương 33, đột phá khí hải cảnh, đến tột cùng còn muốn bao nhiêu linh khí. Theo lấy Trần Trường Sinh khoanh chân nhập định, chậm chậm bắt đầu vận chuyển lên Trường Sinh quyết. Trước người cái kia lơ lửng mấy chục loại thiên tài địa bảo, cũng tại hắn khí huyết chi lực ảnh hưởng, trực tiếp hóa thành thể lỏng. Trong đó tạp chất bị khí huyết chi lực bốc cháy hầu như không còn, chỉ còn lại có thuần túy nhất bộ phận. Cứ việc còn chưa có bắt đầu đột phá, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu vận chuyển lên Trường Sinh quyết, hắn quanh thân liền đã có linh khí vòng xoáy xuất hiện. Toàn bộ Đại Chu hoàng cung linh khí đều tại điên cuồng hướng hắn tụ tập. Nhưng những linh khí này, đối với Trần Trường Sinh tới nói, hiển nhiên là hạt cát trong sa mạc. Vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát, toàn bộ Đại Chu hoàng đô, thậm chí bên ngoài hoàng đô trăm dặm linh khí, đều như là sóng biển đồng dạng hướng về hắn tụ tập mà tới. Những đại chu kia cao thủ, giờ khắc này nhìn xem trên hoàng cung trôi nổi thân ảnh, trừng lớn hai mắt. Đây mà vẫn còn là người ư? Dù nói thế nào, hắn bây giờ nguyên thần cảnh giới, cũng chỉ có ngưng khí cảnh viên mãn, chỉ là cái vừa mới bước lên nguyên thần chi đạo thấp nhất cảnh giới. Nhưng cái này vận chuyển công pháp lúc tu luyện, hấp thu linh khí trình độ kinh khủng, coi như là tại nơi trốn có độ kiếp cảnh cao thủ một chỗ vận chuyển công pháp cũng tuyệt đối không đến được trình độ này a. Phía trước Liêu Thanh Hàn tại đại viện liền đã gặp chủ thượng đột phá, đối cái này ngược lại không có quá mức giận mình. Ngược lại thì Thượng Quan Tiễn Thu, cái miệng nhỏ hơi mở lẩm bẩm nói: Sư tôn mới vừa vận đột phá đến ngưng khí cảnh, tu luyện liền yêu cầu khủng bố như thế linh khí, cái này nếu là muốn đột phá tiên nhân cảnh giới, không phải đem cái này toàn bộ tu chân giới cho hút không à. Phúc Lộc Hòa thượng đối cái này chỉ là mắt nhìn mũi nhìn tâm, chủ thượng cường đại hắn nhận thức nhất, những cái này động tĩnh nhỏ, đối với chủ thượng tới nói cũng chỉ là vậy nữa thôi. Hô, vận chuyển một chu thiên công pháp phía sau, Trần Trường Sinh thật dài phun ra một cái trọc khí. Lập tức liền đưa ánh mắt về phía cái kia trôi nổi trước người mấy chục loại thiên tài địa bảo trên linh dịch. Răng môi hơi hơi mở ra một chút, linh dịch kia liền trực tiếp hóa thành một dòng nước, trực tiếp bị hắn hút vào trong miệng. Những thiên tài địa bảo này, nếu là bị bình thường ngưng khí cảnh ăn vào, ngay tại chỗ liền đến bạo thể mà chết. Bất quá đối với nhục thân thành thánh hắn tới nói, ngược lại tính không được cái gì. Làm những linh dịch kia tiến vào thể nội, hắn chậm chậm vận chuyển công pháp đem linh dịch dẫn dắt tới chính mình khí hải chỗ. Chỉ bất quá ngưng khí cảnh hắn, khí hải còn không sáng lập. Phá. So với người khác đột phá đại cảnh giới thời điểm khó khăn, Trần Trường Sinh chỉ là nhẹ giọng thì thầm. Lập tức trong đầu một đạo như là tiếng thủy tinh bể vang lên. Hắn khí hải chỗ bắt đầu phát sinh biến hóa. Mấy chục loại thiên tài địa bảo linh dịch tại hắn khí hải chỗ bắt đầu chậm chậm tụ tập dung hợp, cùng đem không ngừng tiến vào thể nội thiên địa linh khí tất cả đều hướng về khí hải chỗ hội tụ. Bình thường tới nói, tạo thành khí hải quá trình này yêu cầu thời gian mấy hơi thở liền đầy đủ. Như có thiên phú người, khí hải càng lớn, liền yêu cầu càng lâu thời gian. Như phổ thông tu sĩ, khả năng khí hải như là chậu nước, thiên phú tốt nhất người như là bằng nước. Lại như đệ tử của hắn Thượng Quan Tiễn Thu, khí hải như là một cái ao nước nhỏ, nhưng cái này loại trừ nàng bản thân thiên phú bên ngoài, quan trọng hơn chính là lúc trước hắn làm Thượng Quan Thiện Thu tìm tới chư thiên có thể tìm được tất cả thích hợp sáng lập khí hải thiên tài địa bảo, mới cứ thế mà tích tụ ra tới. Dù cho là Phúc Lộc Hòa Thượng, bởi vì theo bên cạnh hắn thời điểm đã muộn, khí hải kỳ thực cũng chỉ có không đến Thượng Quan Thiện Thu một nửa lớn nhỏ. Hậu kỳ tuy là còn có thể có tăng lên, nhưng cũng sẽ không lại tăng lớn quá nhiều. Nhưng theo lấy thời gian trôi qua, tất cả mọi người trợn tròn mắt. lúc trước bản kiếm tiên ngưng kết khí hải cũng bất quá dùng không đến 30 thời gian hô hấp, nhưng bây giờ lập tức đều một nén nhang đi qua, sư tôn thế nào còn không dừng lại. Thượng quan Tiện Thu nhìn xem sư tôn đang đứng ở linh khí vòng xoáy chính giữa, từ đầu đến cuối không có dừng lại mảy may, không khỏi trợn mắt hốt mồm hoảng sợ nói: "A Di Đà Phật, chủ thượng khí hải tất nhiên tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả." Phúc Lộc Hòa thượng nói một tiếng thật hiệu, chắp tay trước ngực cứ việc âm thanh bình thường, nhưng ánh mắt cũng có chút chờ mong. Tuy nói khí hải đến tiên nhân bên trên cảnh giới đã ảnh hưởng không lớn, nhưng khoảng cách trung quy là tồn tại, sau đó tiểu thiếu chủ thượng quan Tiện Thu nếu là cùng hắn cùng cảnh giới, cũng có thể dựa vào cái kia mỏng manh khoảng cách vượt qua hắn một cấp. Người tu luyện mỗi một cảnh giới đều phải làm được cực hạn, như vậy mới có thể tại tương lai vô địch cùng cảnh giới, thậm chí vượt cảnh giới vô địch. Chỉ tiếc mỗi người cực hạn hạn mức cao nhất là khác biệt. Liên như là hiện tại Trần Trường Sinh, chính hắn cảm thụ được thể nội khí hải không ngừng khuyết trương, cũng có chút bất ngờ. Nàng mỗi cái đệ tử đều là dùng hết thiên tài địa bảo mới đưa khí hải khuyết trương đến ao nước nhỏ lớn nhỏ, nhưng hiện nay chính hắn dùng thiên tài địa bảo kỳ thực cũng không có tốt như vậy, chỉ là chút tu chân giới đồ vật, nhưng hắn khí hải đã hóa thành vô biên cuồn cuộn, chân chính tạo thành một mảnh biển. Nhưng cái này còn chưa không có ý dừng lại, xa xa còn chưa từng đến hắn thân thể này cực hạn. Đồng thời, hắn cũng phát hiện một vấn đề. Hôm nay phạm vi đại chu hoàng đô phương viên mấy trăm dặm linh khí, đi qua hắn cái này một nén nhang điên cuồng hấp thu, đã 10 phần thưa thớt, căn bản là không đủ dùng để hắn đem khí hải tiếp tục quyết trương xuống dưới. Tình huống này, tại trận người khác tự nhiên cũng cảm thụ được, thậm chí mắt thường cũng nhìn ra được, cái kia nguyên bản khủng bố linh khí vòng xoáy, ngay tại nhanh chóng thu nhỏ. Chủ thượng chờ gấp. Phúc Lộc Hòa thượng đột nhiên nhớ tới cái gì, lay động trong tay vạn hồn tiên. Vừa mới bị hắn thu nhập trong đó đệ tử, liền trực tiếp bị hắn phá toái thân thể, chỉ còn lại có một đạo thần hồn lại thu nhập trong đó. Cái kia đệ tử lại thế nào không chịu nổi, cũng là theo thượng giới mà tới, có chân tiên cảnh không tầm thường tu vi. Hắn một thân tiên nguyên, có thể so sánh phương viên này mấy trăm dặm linh khí muốn nồng đậm nhiều lắm. Tại nơi trốn có tu chân giả, cảm nhận được tiên nguyên ngay mắt, liền không nhịn được muốn đem nó hấp thu, chỉ cần đem nó hấp thu liền có lợi ích to lớn. Nhưng không một người dám động. Cái kia tiên nguyên là đại cơ duyên không giả, nhưng nếu là đụng vào, nhưng chính là đại nạn lâm đầu rồi. Tiên nguyên tại xuất hiện ngay mắt, cũng ngay mắt bị Trần Trường Sinh bắt, trực tiếp theo lấy linh khí vòng xoáy liền bị hắn hút vào thể nội luyện hóa. Nguyên bản khí hải đã chậm chạp quyết trương tốc độ, cũng ngay mắt tăng vọt. Trong chốc lát, cái kia như là mênh mông biển lớn khí hải, lần nữa quyết trương mấy chục lần. Còn chưa đủ. Trần Trường Sinh chính mình cũng có chút kinh ngạc, hắn bất quá là đột phá cái phổ thông khí hải cảnh, thế nào liền hấp thu phạm vi ngàn dặm linh khí, cộng thêm một vị chân tiên tiên nguyên đều không đủ a. Phúc Lộc Hòa thượng đám người thấy thế cũng ngộp. Cái này đều không đủ a. Dưới tình thế cấp bách, Phúc Lộc Hòa thượng liền dự định giải trừ bản thân phong ấn, tại phi thăng thời khắc, đem trong cơ thể mình thần nguyên phân ra bộ phận để chủ thượng hấp thu, giúp chủ thượng khí hải thành hình. Không cần như vậy. Trần Trường Sinh phát giác được Phúc Lộc Hòa thượng dự định, lập tức mở miệng ngăn lại. Nếu là người khác gặp được loại tình huống này, chỉ sợ là không có cách nào. Nhưng hết lần này tới lần khác, chuyện này với hắn tới nói cũng không tính việc khó. Chương 34, khí hải thế giới, luôn xuất phát thủy. Nguyên bản cũng định mở ra bản thân phong ấn Phúc Lộc Hòa thượng, nghe được chủ thượng lời nói, cũng là vội vàng dừng tay. Nếu là có những biện pháp khác, hắn tự nhiên cũng là muốn lưu tại chủ thượng bên người. Là chủ thượng quét tới hết thảy phiền toái, cũng không thể gặp được cái gì A Miêu A Cẩu liền để chủ thượng đích thân xuất thủ, bọn hắn còn không tư cách kia. Trần Trường Sinh lập tức linh khí đã không đủ dùng. Lúc này liền bắt đầu thôi động bắt nguồn từ mình Trường Sinh quyết, đại biểu thọ nguyên cái kia vô hình hưng dây, vốn chỉ là hơi sáng đến ánh lửa, hiện nay lại biến đến ánh lửa sáng sủa một mảnh, giấy lên ngập trời thế lửa. Cái này bốc cháy thọ nguyên đại giới, nếu là đổi lại một cái độ kiếp cảnh viên mãn tu sĩ, nhiều nhất thời gian mấy hơi thở, liền đến thọ nguyên hao hết. Dù cho là một cái chân tiên, cũng không chịu nổi như vậy đốt xuống dưới, nhiều nhất nửa nén hương thời gian, cũng đến buông tay mà đi. Nhưng hết lần này tới lần khác, Trần Trường Sinh là một ngoại lệ, hắn đại biểu thọ nguyên cái kia lưng dây, không bàn như thế nào bốc cháy, cũng căn bản sẽ không giảm thiểu mảy may. Dùng thọ nguyên để đánh đổi, thông qua Trường Sinh quyết chuyển đổi, thể nội lập tức có vô tận linh khí hiện lên. Cái kia một thân màu đen trường sam, đều bởi vì linh khí đột nhiên nâng lên, tiêu phần phật. Thậm chí trong cơ thể hắn linh khí quá nhiều, không kịp trọn vẹn hấp thu sẽ còn tràn ra bên ngoài cơ thể. Để nguyên bản đã linh khí cơ hồ khô kiệt đại chu hoàng đô phương viên đều lần nữa linh khí biến đến dư giả không ít. Cái này, xứng đáng là chủ thượng, có thể nghĩ đến như vậy nghịch thiên chi pháp. Dùng thọ nguyên hóa thành linh khí, dựa theo chủ thượng đặc tính, chọn vẹn không cần lo lắng linh khí chưa đủ vấn đề. Phúc Lộc Hòa thượng thấy thế, lập tức yên lòng, chắp tay trước ngực kinh thán không thôi. Thượng quan Tiện Thu nhìn thấy sư tôn dạng này thao tác, càng là trừng hai mắt một cái, a, cái này cũng được a. Chơi như vậy cũng quá lại ra a. Về phần những cao thủ đại chu kia, lúc này đều đã triệt để chết lặng. Chỉ là ánh mắt trống rỗng, há hốc mồm, nhìn xem trôi nổi phía trên hoàng cung thân ảnh. Bọn hắn đã không biết nên dùng như thế nào từ ngữ để diễn tả mình trong lòng chấn động. Chọn vẹn đã giống như đang nằm mơ. Thế gian tại sao có thể có như vậy nghịch thiên tồn tại xuất hiện? Nguyên bản hắn liền đầy đủ kinh khủng, nếu là yêu cầu linh khí đủ nhiều, cũng miễn cưỡng còn có thể xem như một kiện lực điểm. Nhưng hiện nay, nhìn hắn cái bộ dáng này, căn bản cũng không cần lo lắng thiếu khuyết linh khí a. Đây là cái gì bẩn đồ vật a? Đối với mọi người chấn kinh, Trần Trường Sinh cũng không quan tâm, hắn cảm thụ được trong cơ thể mình cái kia không ngừng khuyết trương khí hải, lại trong lòng có chút nghi hoặc. Nếu là thiên phú chắc tuyệt hạng người, trong khí hải thì sẽ sinh ra dị tượng. Phúc Lộc Hòa thượng trong khí hải liền có một tôn đại nhật tự vật, Liêu Thanh Hàn trong khí hải thì là một gốc huyền băng cự mục. Về phần hắn tiểu đệ tử Thượng Quan Thiện Thu trong khí hải, cũng có vạn kiếm xu thế. Nhưng đến hiện nay, hắn trong khí hải, nhưng căn bản không có bất kỳ dị tượng hiện lên. Chẳng lẽ là thiên tư của hắn quá mức bình thường? Không đạo lý a. Theo lấy hắn không ngừng bốc cháy thọ nguyên, đổi lấy vô tận linh khí, khí hải quyết trương tại sau nửa canh giờ, cuối cùng đạt tới cực hạn. Lúc này thần trí của hắn nội quan, như là đặt mình vào trong khí hải. Cái này đã không thể dùng vô biên chi hải để hình dung, thậm chí dùng hỗn độn hải để hình dung đều không quá đáng. Hắn thậm chí có loại chính mình cái này thể nội khí hải, liên tiểu thế giới đều có thể gánh chịu ảo giác. Nhưng dị tượng đây, Trần Trường Sinh thần thức đạp tại một khoa không có bất kỳ sinh cơ trên tinh thần, rơi vào trầm tư. Chờ một chút, tinh thần, khí hải bên trong ở đâu ra tinh thần? Đột nhiên, Trần Trường Sinh một cái ngây người, lúc này mới phát hiện vấn đề. Hắn trong khí hải lại có tinh hà óng ánh, dương mắt nhìn lên, thậm chí còn có thái dương đồng dạng hành tinh sẽ qua. Cái này, hắn khí hải dị tượng, hình như là cả một cái thế giới. Làm nghiệm chứng chính mình phỏng đoán, hắn dứt khoát tâm niệm vừa động, muốn thử nghiệm đem khí hải dị tượng hiện tại quân thân. Trước tiên, Phúc Lộc Hòa Thượng sắc mặt biến, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thiên. Ngay sau đó, Thượng Quan Thiện Thu cùng Liễu Thanh Hàn cũng sắc mặt cứng đờ, ngẩng đầu nhìn tới. Mà những cái kia đã sớm chết lặng đến giống như là khôi lỗi đại chu cao thủ, vậy mới hậu chi hậu giác cảm giác được không đúng. Nguyên bản bầu trời trong xanh, giờ phút này lại đột nhiên dần tối. Toàn bộ bầu trời dường như bị đổi hết. Tinh thần óng ánh, liền tinh hà đều nhìn nhất thanh nhị sở, cách bọn họ phảng phất gần trong gang tấc. Càng kinh khủng chính là Thái Dương. Có 10 cái Thái Dương. Đây rốt cuộc là 10 ngày lăng không. Mọi người tại giờ khắc này, phảng phất đưa thân vào một cái thế giới khác. Rõ ràng còn đứng ở trên đất của Đại Chu hoàng cung, lại không cảm giác được bất luận cái gì linh khí tồn tại, thậm chí Phúc Lộc Hòa Thượng đối quy tắc nhận biết đều bị chém đứt. Phảng phất tại nơi này, hết thảy đều bị người chúa tể. Mà duy nhất khống chế hết thảy, liền là cái kia chậm chậm phun ra một cái trọc khí, đứng dậy Trần Trường Sinh. Tuy là chỉ đột phá một cái đại cảnh giới có chút ra ngoài ý định, bất quá, kết quả ngược lại cực kỳ để người đầy ý a. Trần Trường Sinh lúc này có loại nắm giữ hết thảy cảm giác, tại hắn khí hải dị tượng bên trong, hắn liền là chân chính chúa tể. Sắc mặt Phúc Lộc Hòa Thượng biến đổi, hắn khí hải dị tượng không bị khống chế liền hiện ra, muốn bản năng chống lại. Trong chốc lát, một tôn vạn trượng đại nhật tượng Phật xuất hiện, tản ra vô tận nghiệp hỏa. Nhưng vẹn vẹn chỉ là một cái nháy mắt, tượng Phật lại chậm chậm làm ra túi đầu động tác, hướng về Trần Trường Sinh lễ bái. Ngay sau đó, Thượng Quan Thiệt Thu, Liễu Thanh Hàn hai người khí hải dị tượng cũng tự nhiên hiện lên. Tuy là các nàng dị tượng cũng không phải là nhân hình, nhưng cũng đều tại trong chốc lát, liền làm ra thân thiện Trần Trường Sinh động tác. Dị tượng lại cũng sẽ thần phục. Đại Chu trong cao thủ, ngược lại cũng có mấy người nắm giữ khí hải dị tượng, nhưng bọn hắn dị tượng quá mức phổ thông, thậm chí đều không có hiện lộ cơ hội. Cùng lúc đó, đỉnh đầu Trần Trường Sinh trên không một đoàn kiếp vân cũng tại nhanh chóng tụ tập. Quả nhiên, lại có thiên kiếp phủ xuống. Đối cái này, Trần Trường Sinh cũng không ngoài ý muốn. Hắn mỗi lần đột phá đều có vẻ hơi mạnh quá phận, làm thiên địa không dung cũng là bình thường. Chỉ tiếc, thiên kiếp loại tồn tại này, đối với hắn cũng không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Nguyên bản dự định trực tiếp đem thiên kiếp hấp thu hắn, đột nhiên động tác dừng lại. Thu. Theo sau liền nói khẽ ra một chữ. Theo lấy hắn vừa nói ra, giống như ngôn xuất pháp tùy đồng dạng, cái kia đã trải qua bắt đầu chuyển ra tiếng sấm quần quần kiếp vân, lại đột nhiên bắt đầu co vào. Cuối cùng hóa thành một đoàn thiên kiếp bản nguyên chi lực, bị Trần Trường Sinh trực tiếp thu vào khí hải dị tượng bên trong xó xỉnh. Tùy thời có thể bị hắn hấp thu hoặc là điều động. Thời hợt giải quyết cái kia vô số tu chân giả đều kính sợ thiên kiếp, Trần Trường Sinh vậy mới thu hồi chính mình khí hải dị tượng. Bầu trời nháy mắt khôi phục sáng sủa, 10 ngày lăng không cùng mãn thiên tinh sông cảnh tượng cũng theo đó tiêu tán. Rất nhiều đại chu cao thủ, thậm chí đều không phản ứng lại, mới là không phải có thiên kiếp xuất hiện. Bọn hắn rõ ràng đã cảm nhận được thiên kiếp khủng bố cảm giác áp bách, nhưng theo lấy vị kia một cái thu chữ, thiên kiếp liền không có. Cái này, Liêu Thanh Hàn há to miệng cũng nói không ra lời nói tới. Sư tôn cùng chúng ta tu nguyên thần chi đạo, thật là một loại a. Thượng Quan Thiện Thu càng là rơi vào trầm tư. A Di Đà Phật. Chủ thượng khả năng, quả nhiên không chúng ta có thể phỏng đoán. Phúc Lộc Hòa Thượng cũng là sợ hãi thán phục chỉ có thể nói một tiếng Phật hiệu. Chương 35, trở về, chó sủa. Hơi cảm thụ một phen chính mình vừa mới đột phá cảnh giới, Trần Trường Sinh cũng có chút vừa ý, tuy là lần này đột phá cũng không trực tiếp đạt tới khí hải cảnh viên mãn, nhưng cũng chỉ yêu cầu tiếp tục bốc cháy thọ nguyên, dùng linh khí đem khí hải lấp đầy liền có thể đạt tới cảnh giới viên mãn, ngược lại không ảnh hưởng toàn cục. Lúc này trong cơ thể hắn khí hải linh khí độ tinh khiết, thậm chí đã tới gần tiên nguyên. Nếu là coi là hắn cái kia đặc thù linh lực xen lẫn thiên kiếp bản nguyên chi lực, coi như là tiên nguyên cũng không sánh được hắn linh khí đặc thù. Đi. Trần Trường Sinh nhìn cũng không nhìn một chút những đại chu kia cao thủ, hất lên ống tay áo chắp tay phóng ra mấy bước liền về tới trên Phượng Loan cung. Liêu Thanh Hàn thấy thế cũng là nhẹ nhàng nhảy một cái, chậm chậm rơi vào chủ thượng sau lưng. Cái này đại chu ngươi không trước thu xếp một phen? Trần Trường Sinh thấy thế thuận miệng hỏi. Liêu Thanh Hàn hơi hơi hành lễ, việc này sau khi trở về Thanh Nhi sai người tới làm là được. Cái này đại chu tuy là không yếu, nhưng cũng chỉ là tại cái này tu chân giới thôi, còn vào không được trong mắt của nàng. Những năm gần đây nàng chỉ trông coi đại viện, bất quá là bởi vì chủ thượng bế quan vị trí chính là đại viện quốc thổ. Đối với hướng ra phía ngoài phát triển, nàng cũng không có phương diện này ý nghĩ, cuối cùng cái này tu chân giới cũng không phải chủ thượng nơi ở lâu. Nghe được giải thích của nàng, Trần Trường Sinh cũng không nói thêm gì nữa, đi vào hành cung bên trong. Liêu Thanh Hàn tiện tay bấm niệm pháp quyết, kéo lấy Phượng Loan cung cái kia 9 cái phượng hoàng linh thể liền theo lấy một tiếng vỗ mình, phóng lên tận trời, lưu lại một đạo ánh lửa, thẳng đến đại viện phương hướng. Thượng quan Tiễn Thu thấy thế cũng không trì hoãn, nhún vai ngự kiếm theo sát phía sau. A Di Đà Phật. Đáng tiếc, đáng tiếc. Phúc Lộc Hòa thượng có chút tiếc nuối quét mắt một chút tại trận nhiều đại chu cao thủ. Cái kia thương xót ánh mắt, chẳng biết tại sao lại để đại chu tất cả cao thủ cảm thấy sau lưng phát lạnh. Cũng không biết vị này ta, cao tăng đến tột cùng tại đáng tiếc cái gì. Cũng may vị này cao tăng cũng không lưu lại, cũng là trước tiên liền trở tay đem Vạn Hồn Phiên Thu tới sau lưng, chân sinh kim liên mây bước ở giữa liền không còn bóng dáng. Nhiều đại chu cao thủ lúc này mới phản ứng lại, đối giữa bầu trời kia ánh lửa dấu tích lễ bái, cung tiễn. Võ Thánh. Tuy là không biết rõ thánh nhân là cảnh giới gì, cũng không biết Võ Thánh cái danh hiệu này đến tột cùng đại biểu cái gì. Nhưng không bàn là theo vị kia đế tử, vẫn là vị kia tiên đế biểu hiện tới nhìn. Võ Thánh hai chữ này, liền đủ để cho tiên đế cúi đầu lễ bái. Thật lâu, thẳng đến trên bầu trời hỏa diệm dấu tích biến mất, rất nhiều đại chu cao thủ mới dám đứng dậy. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Chúng ta muốn hay không muốn chạy? Sau đó nhưng liền không có đại chu. Không bao lâu, nơi đây liền là đại huyền cương thổ. Vừa nghĩ tới lập tức cái này đại chu liền đem hướng đại huyền, bọn hắn những người này đãi ngộ cũng chưa chắc có thể bảo lưu, thậm chí còn muốn đối mặt đại huyền triều đình người châm chọc khiêu khích. Tại trận rất nhiều người đều sinh lòng rời đi chi ý dùng thực lực của bọn hắn, coi như rời đi đại chu, cũng có thể gia nhập thế lực khác, tối thiểu cũng có thể lăn lộn cái chấp sự hoặc là trưởng lão đương đương. Nhưng nghĩ đến vừa mới cái kia thần bí võ thánh, tất cả mọi người không từ cái lạnh run. Đây chính là liền tiên đế đều muốn lễ bái tồn tại, thậm chí tiên đế để chứng minh chính mình còn muốn tự tay giải quyết chính mình dòng dõi. Đại huyền lương tựa loại này tồn tại, nếu là bọn họ chạy, có thể hay không gây nên đối phương không vui. Đến lúc đó coi như là chân trời góc biển, cũng không có cái gì thế lực có thể bảo đảm phía dưới bọn hắn. Thôi, thuận theo tự nhiên, phó thác cho trời a. Có lẽ trở thành đại huyền con dân, cũng không có chúng ta nghĩ hỏng bét như vậy. Tối thiểu trở thành đại huyền người, liền sẽ không có cái khác bất kỳ lo lắng nào, cũng sẽ không lại gặp hôm nay loại này thay bay và gió. Một vị đại chu độ kiếp cảnh cao thủ lắc đầu thở dài một tiếng nói. Nghe được hắn, mọi người cũng là nhộn nhịp điên lặng gật đầu. Chính xác, nếu là gia nhập đại huyền, sau đó nơi nào còn cần lo lắng bị người đánh tới cửa, chỉ cần vị kia võ thánh, không, thậm chí không cần vị kia võ thánh xuất thủ, dù cho là thượng quan Thiện Thu vị này nhân gian kiếm tiên, cũng đầy đủ để tất cả thế lực sợ hãi. Càng đừng đề cập vị kia để người dùng mình toàn thân tản ra nghiệp chướng cao tăng. Bọn hắn đến hiện tại cũng không thể lý giải vì sao cái kia hòa thượng mập trong miệng bên trái một câu a di đà phật, bên phải một câu lòng dạ từ bi, nhưng một thân nghiệp chướng pháp bảo càng là một cây vạn hữu thiên, quả thực quá không hợp lý. Đại nguyên hoàng cung nữ đế tẩm cung phía trước trong biệt lạc nha nha một mặt chờ mong, mà Kỳ Lân cứ việc không có hóa thành nhân hình, nhưng trên mặt lại có thể nhìn ra tràn đầy dầu dị. Liên gọi vài tiếng đi, nha nha đem mặt đều nhanh tiến đến Kỳ Lân trên mặt. Đã nói a, bổn hoàng để ngươi nghe ba tiếng chó sủa, ngươi liền ngoan ngoãn đi ngủ, không còn phiền bổn hoàng. Hơn nữa, nhất định cần, tuyệt đối không thể nói cho bất kỳ người nào khác, hiểu không? Kỳ Lân dầu dị nửa ngày, cũng không biết chủ nhân lần này đi bao lâu mới có thể trở về, nó bị tiểu gia hỏa này phiền đầu đều muốn nứt ra, dứt khoát đáp ứng yêu cầu của nàng a. Tốt, nha nha nhất định cần, tuyệt đối không nói cho bất luận kẻ nào. Nha nha nghe xong cái này tiểu hắc cuối cùng đồng ý, lập tức hoan hô khoa tay múa chân lên. Hô, không nghĩ tới, bổn hoàng quy về thập vạn đại sơn chi chủ, càng là chủ nhân võ thánh tin cậy nhất thụ nhất chào đón tôn quý Kỳ Lân thánh thú, hôm nay lại muốn vì dỗ tiểu thí hải mà học chó sủa. Thôi thôi, đau dài không bằng đau ngắn. Tại trải qua một phen tâm lý tranh đấu phía sau, Kỳ Lân háng giọng một cái, khụ khụ. Go. Tốt tốt tốt. Tốt a. Nha nha nghe được cái này tiểu hắc cầu cuối cùng tê, lập tức càng vui vẻ hơn mấy phần. Thấy thế, Kỳ Lân có chút kiêu ngạo lên, lúc này liền tiếp tục, go. Nha nha càng vui vẻ, nhìn Kỳ Lân đều không khỏi ngẩng đầu đỡ ngực, cảm thấy chính mình xứng đáng là yêu hoàng, thuận miệng gọi hai tiếng là có thể đem cái này tiểu thí hải dâu ngoan ngoãn. Bất quá gọi như vậy lấy, còn rất phía trên a. Trong lúc nhất thời, nó cũng mặc kệ nguyên bản đáp ứng chỉ là ba tiếng, trực tiếp liền lôi kéo cổ họng, go 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 go. Liên tiếp tiếng chó sủa, đùa đến nha nha là vui vẻ không thôi. Đồng thời, một thanh âm tại vùng trời viện tử vang lên, tiểu hắc tử, ngươi còn nói chính mình không phải chó. Thượng quan Tiện Thu một mặt nghiền ngẫm nhìn xem gọi là hưng khởi mini Kỳ Lân. Liên Phúc Lộc Hòa thượng cái kia hòa nhã nụ cười hiền lành đều không khỏi nhìn lên biến mấy phần hương vị, ánh mắt rất hứng thú nhìn về phía Kỳ Lân. Càng làm cho Kỳ Lân phá phòng, vẫn là Liêu Thanh Hàn chậm chậm đi ra hành cung. Gọi ngươi một tiếng đại hắc cẩu, vốn chỉ là cảm thấy ngươi trưởng thành đến như. Hiện tại xem ra, ngược lại không gọi sai. Sắc mặt Liêu Thanh Hàn như thường nhìn xuống phía dưới đã hóa đá Kỳ Lân nói. Mà lúc này, Trần Trường Sinh cũng chậm chậm theo trong hành cung đi ra, duỗi lưng một cái. Phản phất cũng không nghe thấy vừa mới tiếng chó sủa, nhẹ nhàng nhảy một cái liền rơi vào trong biệt tử. Nhưng tại đi qua Kỳ Lân bên người thời điểm, lại thuận miệng nói câu, ừm, học đến quả thật không tệ. Giờ khắc này, Kỳ Lân triệt để phá phòng. Xong. Hết thảy đều xong. Nhiều năm như vậy dựng nên thánh thú uy nghiêm, đều không tồn tại. Chương 36, phải trăng tiêu trừ tiên địa cách nhau. Hống. Tại trải qua ngắn ngủi hóa đá phía sau, kèm theo chủ nhân một câu cuối cùng trêu chọc, Kỳ Lân triệt để phá phòng. Lúc này liền muốn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, muốn làm dịu lung túng. Têu loạn cái gì? Vừa vặn đi qua bên cạnh nó Trần Trường Sinh, bị bất thình lình giống lên một tiếng ầm ĩ đến, lập tức đưa tay liền nhẹ nhàng dùng đốt ngón tay gõ tại Kỳ Lân trên đầu. Go, nguyên bản làm sao có thể hù dọa đến vạn thú thần phục gầm rú, tại chủ nhân gõ đánh phía dưới, lập tức sửa lại âm thanh. Thế mới đúng chứ, sau đó liền gọi như vậy đến. Trần Trường Sinh vừa ý phủi tay, đi tới trước bàn đá ngồi xuống. Chỉ để lại Kỳ Lân Sinh không thể yêu ngã vào trên đất, trên đầu chậm chậm nâng lên một cái túi lớn. Hai hàng thanh lệ từ khóe mắt trượt xuống. Xong, một thế anh danh xong. Nó lấy gì đối mặt thập vạn đại sơn bên trong đại yêu thủ hạ a? Khi nó muốn im lặng nằm trên mặt đất tiêu hóa nội tâm vết thương thời điểm, Liêu Thanh Hàn theo nó trên đuôi đạp đi qua. T. Người cái này xú nữ nhân. Không chờ nó mắng lên, vừa mới xê dịch vị trí đôi vừa bạn rơi vào thượng quan tiện thu dưới chân. T. Người cái này. Thông minh lanh lợi tiểu thiếu chủ. Không dám hận tiểu thiếu chủ nó bị đau ở giữa lần nữa xê dịch đôi vị trí. Thật vừa đúng lúc. Lần này, rơi vào phúc lộc hòa thượng dưới chân. T. Người cái này. Nếu không, phúc lộc đại sư ngài chơi chết ta đi. Nào có khi dễ như vậy Kỳ Lân. Kỳ Lân ngẩng đầu đối đầu Phúc Lộc Hòa Thượng cái kia mặt mang hòa nhã nụ cười ánh mắt, trong miệng nó lời nói lập tức liền nuốt xuống. A Di Đà Phật, chết cũng không phải là một loại giải thoát. Bất quá ngươi nếu là có tâm làm thế nhân chịu khổ, lão hòa thượng cũng nguyện ý thành toàn ngươi đại công đức. Mọi loại nghiệp chướng, giới chịu thân ta. Phúc Lộc Hòa Thượng chắp tay trước ngực, mười phần nói nghiêm túc. Kỳ Lân hà to miệng, cuối cùng lựa chọn nén giận. Lão hòa thượng này, nó cảm thấy là thật muốn siêu độ chính mình. Hắn cũng không phải biết nói đùa người a. Lúc này nó là biết bao hoài niệm ban đầu ở trong hỗn độn hải, theo chủ nhân bên cạnh bốn phía làm mưa làm gió. Hành hiệp trưởng nghĩa thời gian a. Khi đó, còn không nhiều người như vậy bắt nạt nó, phần lớn người gặp nó đều đến cung kính gọi một tiếng thánh thú đại nhân. Vừa nghĩ đến đây, Kỳ Lân cũng không nói hoài đến lại một mình tương tâm, một cái nhìn lên mười phần khôi hài cá chép lăn bò liền đứng lên. Hấp tấp đi tới chủ nhân bên cạnh nói, "Chủ nhân, bây giờ ngài như là đã thức tỉnh, thiên địa này cách nhau cũng liền không cần thiết. Không bằng ngài liên lạc một chút thánh nhân khác, đem thiên địa này cách nhau trừ bỏ a. Chúng ta trở lại hỗn độn hải, không thể so chờ tại cái này tu chân giới muốn tiêu diêu tự tại a." Nó cũng coi là nói đến chính đề. Thượng quan Thiện Thu cũng tại một bên mở miệng nói, đại hắc điểm ấy ngược lại nói có chút đạo lý. Sư tôn bây giờ như là đã thức tỉnh, sao không trở về hỗn độn hải? Cái này đều 10 năm, cũng không biết ba vị sư tỷ đều đến cảnh giới gì. Về phần Liễu Thanh Hàn thì ngậm miệng cũng lời, chỉ là giúp chủ thượng rót tốt nước trà. Phúc Lộc Hòa thượng chắp tay trước ngực đứng ở một bên, không nói một lời, đối với thân ở nơi nào hắn cũng không quan tâm, chỉ cần có thể đến giúp chủ thượng là đủ rồi. Không bàn là tu chân giới, vẫn là thượng giới, cùng hỗn độn hải, chỉ cần là chủ thượng đích nhân, hắn liền có trách nhiệm đem bọn hắn toàn bộ siêu độ. Siêu độ tiên đế là siêu độ sâu kiến đồng dạng cũng là siêu độ, cần đối xử bình đẳng. Thiên địa cách nhau phía trước, tu chân giới sinh linh qua đến như thế nào? Trần Trường Sinh cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là hỏi ngược lại. Thiên địa linh khí so hiện nay dư giả mấy chục gần trăm lần, càng thích hợp vạn vật sinh linh tu luyện, so hiện nay tốt quá nhiều. Kỳ Lân không chút nghĩ ngợi hồi đáp, nói một chút cái nhìn của ngươi. Trần Trường Sinh cũng không nói tiếp, ngược lại nhìn về phía một mực đợi tại bên cạnh mình Liêu Thanh Hàn. Nghe được chủ thượng tra hỏi, sắc mặt Liêu Thanh Hàn chân thành nói, thiên địa cách nhau phía trước, theo tu luyện dễ dàng, nhưng tương tự yêu cầu đối mặt nhiều nguy hiểm hơn. Cùng phổ thông sinh linh hoặc phàm nhân mà nói, bọn hắn bất quá là tu luyện giả bộ vật. Phải biết, cũng không phải là mỗi một thanh vạn hồn tiên, giống như Phúc Lộc đại sư dạng này, chỉ lấy đại năng thần hồn. Những tâm tư đó không phải hạng người, động thì liền sẽ tàn sát cả một cái phàm nhân hoàng triều, thu lấy mấy trăm triệu phàm nhân thần hồn, dùng để tế luyện vạn hồn tiên. Hiện nay tu chân giới, nhân tộc có nhiều hoàng triều to lớn, yêu tộc ngày bình thường cũng cùng thập vạn đại sơn bên trong an ổn tu luyện. Dù cho xuất hiện tranh chấp, cũng đều tại trong phạm vi khống chế, hoặc là nói, là hai phương chính mình chủ động quyết định. Mà không hiểu thấu bị một cái không cách nào chống lại tiên nhân, đột nhiên thu lấy tính mạng. Những năm gần đây, nàng quản lý Đại Huyền Hoàng Triều, đối với cái này tu chân giới bây giờ hình thức rõ ràng nhất. So với thập vạn đại sơn yêu tộc, phàm nhân hoàng triều muốn phức tạp nên nhiều. Nghe được nàng một phen phân tích, Thượng quan Thiện Thu hơi sững sờ. Liên Kỳ Lân đều há to miệng, lại nghĩ không ra lời gì tới phản bác. Như dùng cái góc độ này để phán đoán lời nói, bây giờ tu chân giới chính xác càng tốt hơn một chút. Như là đã thiên địa cách nhau, liền như vậy tiếp tục giữ vững a. Vừa bạn, tại giới này ta cũng có thể trước đem nguyên thần chi đạo tăng lên một phen. Trong khoảng thời gian này, các ngươi cũng có thể xử lý tốt chính mình tại cái này tu chân giới đủ loại sự vụ. Đến lúc đó tại không phá hư thiên địa cách nhau quy tắc dưới tình huống, phi thăng rời đi là được. Trần Trường Sinh nghe xong Liễu Thanh Hàn phân tích, cũng nói ra quyết định của mình. Đã chủ thượng đã lên tiếng, tại trận rất nhiều người tự nhiên không có bất kỳ ý kiến. Theo sau Trần Trường Sinh lại liếc nhìn một bên một mực trừng lấy hiếu kỳ ánh mắt lại chưa từng mở miệng làm phiền nha nha. Đối Liễu Thanh Hàn phân phó nói, cho nàng tìm một thích hợp lão sư, dạy nàng ý đạo. Mặt khác, trong đại huyền hoàng đô này, có một nhân tâm đường, trong đó một tên gã sai vật tên là Lý Chân. Người này cũng coi như cùng ta kết được thiện duyên, cùng tiểu gia hỏa này cùng nhau an bài a. Hồi tưởng lại ngày đó hắn tại đi miếu hoang trên đường gặp phải gã sai vật, Trần Trường Sinh dứt khoát trôi chảy nói ra một câu. Cần tuân chủ thượng cầu dụ. Ta đại huyền trong độ kiếp cảnh, vừa đúng có một vị sở trường ý đạo. Ít hôm liền có thể an bài tiểu gia hỏa này cùng cái kia Lý Chân theo cạnh hắn tu hành. Liêu Thanh Hàn hơi hơi không người đáp ứng. Mau chóng an bài a. Bên cạnh cùng tiểu gia hỏa này, ngược lại có chút không tiện lắm. Nghe được chủ thượng nói như vậy, Liêu Thanh Hàn lúc này liền dùng ngọc phù chuyển triệu vị kia độ kiếp cảnh tiên cung, đồng thời phái người đi nhân tâm đường, đi tìm vị kia gọi là Lý Chân gã sai vặt. Nha nha thật có thể học y a. Tiểu gia hỏa nghe được đối thoại của hai người, không khỏi mắt đều sáng lên mấy phần. Nếu là nàng có thể học được y thuật, nhất định sẽ không để người khác lại như là chính mình trải qua thân nhân bệnh cách thống khổ. Tự nhiên, nếu là ngươi chuyên cần tại tu luyện, nói không chắc ngày sau cũng có thể thành tiểu tiên nhân chi tư. Trần Trường Sinh mỉm cười nói, tiên nhân là cùng tiên sinh ngài đồng dạng tiên nhân a. Nha Nha nghe được chính mình rõ ràng còn có thể tu luyện, còn có cơ hội trở thành tiên nhân, lập tức càng kích động mấy phần. Ách, đại khái là cùng ta không giống nhau lắm tiên nhân. Trần Trường Sinh mở người, lập tức giang tay ra nói, dù là như vậy cũng đầy đủ để tiểu gia hỏa kinh hỉ, nàng mười phần thông minh, biết tiên sinh chắc chắn một ngày kia rời đi, nhưng nàng cũng muốn báo ân. Hiện tại có tu luyện cơ hội, ngày khác chính mình không hẳn liền không thể thành tiên, đến lúc đó cũng có cơ hội báo đáp tiên sinh. Chương 37, sư tôn thật là đói bụng. Chủ thượng phân phó, nữ đế Liêu Thanh Hàn tự nhiên là trước tiên liền muốn làm. Ngày đó chạm vào tối, sự tình liền đã an bài thỏa đáng. Từ nàng đích thân đem Nha Nha đưa đến tên kia đại huyền độ kiếp cảnh đan đạo cao thủ phủ đệ. Hù dọa đến tên kia làm đan nguyên tử độ kiếp cảnh dập đầu đó lấy, còn tưởng rằng chính mình có phải hay không phạm vào chuyện gì, để nữ đế đích thân phủ xuống. Cũng may chỉ là cho hắn đưa đi hai cái đệ tử. Cái kia đan nguyên tử lập tức liền biểu thị, chính mình sau này không còn thu đồ, chuyên chú bồi dưỡng hai cái này quan môn đệ tử. Nhân tâm đường gã sai vật tuổi khá lớn một chút, liền thành sư minh. Về phần Nha Nha thì là sư muội. Đối với Nha Nha tới nói, loại trừ kinh hỉ ngược lại không có quá nhiều cảm giác. Ngược lại thì tên kia làm lý chân gã sai vật, quả thực như là nằm mơ đồng dạng. Ngày đó bị cấm quân mang đi thời điểm, hắn còn tưởng rằng chính mình đắc tội nhà nào công tử, đây là muốn đem chính mình cầm vào tù bên trong. Không hề nghĩ rằng, hiện nay lại bái nhập một vị độ kiếp cảnh đại năng môn hạ trở thành đại đệ tử. Hắn nhưng không như Nha Nha cái kia cái gì cũng đều không hiểu. Độ kiếp cảnh, tại bây giờ toàn bộ đại huyền, loại trừ nữ đế bệ hạ bên ngoài, tổng cộng cũng liền không đến số lượng một bàn tay. Dù cho là phóng nhãn thiên hạ, độ kiếp cảnh không bàn đi tới chỗ nào, cũng đều là chỗ ngồi khách, cao quý không tả nổi. Đó cũng đều là có khả năng bàn sơn đảo hải thần tiên tồn tại a. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết chính mình đến tuột cùng vì sao sẽ đi cái này lại vận. Thằng đến nhìn thấy Nha Nha, lại từ Nha Nha trong miệng biết được đi qua. Tại đan nguyên tử trên phủ, Lý Chân cung kính hướng về hoàng cung phương hướng ba bái chi khấu, "Lý Chân, khấu tạ tái tạ ân huệ. Nếu có cơ hội, nhất định báo đáp." Tại phía xa trong hoàng cung ngồi xếp bằng Trần Trường Sinh, đột nhiên lòng có cảm giác, trong đầu hiện ra Lý Chân lễ bái hình ảnh. Đối cái này hắn cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không để ở trong lòng. Người này tiên tính lương thiện, nếu là có thể tu luyện đan đạo, ngược lại đối thế gian này có thể không nhỏ công đức. Những công đức này cũng sẽ phản hồi đến trên người hắn. Nhưng thật muốn nói làm công đức, cũng là không phải. Đến hắn bây giờ cảnh giới cỡ này, một chút công đức đã không quá mức tác dụng lớn. Chủ yếu vẫn là đồ cái thuận mắt, lúc ấy cảm thấy cái này Lý Chân không tệ, liền thuận tiện giúp hắn một chút. "Sư tôn, ta tu cũng không ngại quỷ quái như thế a." Nhìn thấy sư tôn cuối cùng từ trong tu luyện tỉnh lại, một bên chính giữa tựa ở cột đá bên cạnh buồn bực ngán ngẩm thượng quan Thiện Thu cuối cùng nhịn không được mở miệng chửi bậy nói. Từ lúc sư tôn trở lại cái này đại huyền hoàng cung, đưa tiễn Nha Nha tiểu gia hỏa kia sau đó, liền bắt đầu tu luyện. Vận chuyển công pháp thời điểm, cái kia tản ra khí tức quả thực có chút kinh thế hai tụ. Đến các nàng cảnh giới cỡ này, đã có thể xem thấu phàm nguyên. Tại trong nhận biết của nàng, sư tôn thọ nguyên thời khắc đều thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, theo lấy công pháp vận chuyển thế lửa đều nhanh tạo thành một đầu hỏa long phóng lên tận trời. Lại thêm sư tôn còn phụ lấy khí huyết chi lực, vận chuyển công pháp thời điểm trên người có từng đạo hoa văn màu đỏ thấm hiện lên. Hiển nhiên một bộ tà tu đại phản phái dáng dấp a. Bất quá, nhìn xem còn rất bá khí. Vi sư cái này gọi dùng hết tác dụng của nó. Chỉ tiếc, dùng không hết, cái này thọ nguyên là thật dùng không hết. Trần Trường Sinh lắc đầu thở dài, tựa hồ đối với cái này cũng mười phần bất đắc dĩ. Bộ dáng này tức giận thượng quan Thiện Thu nghiến răng, sư tôn người này cũng quá có thể vợ xèo lẹt. Lúc ấy chỉ cảm thấy đến cái này khí hải bao la vô biên, thật không tệ. Hiện nay nhìn tới, ngược lại có chút phiền toái. Chỉ là lấp đầy một lần, đều cần không ít thời gian. Muốn triệt để lấp đầy khí hải, đạt tới khí hải cảnh biến mãn, e rằng chí ít yêu cầu nửa tháng. Trần Trường Sinh cảm thụ được chính mình khí hải bên trong tình huống, càng bất đắc dĩ lẩm bẩm nói: "Ngài nói gần nói xa thế nào một bộ ghét bỏ bộ dáng. Cái này khí hải ngài nếu không muốn, thực tế không được, nghĩ biện pháp chuyển cho đệ tử cũng được a." Sư tôn nói quả thực cũng không phải là người lời nói a. Nửa tháng mới có thể lấp đầy, vẫn là dùng sư tôn khủng bố như vậy biện pháp, liền đại biểu cái này khí hải số lượng dự trữ khủng bố cỡ nào. Thế nào? Ngươi cũng muốn đoạt xá vi sư cố thân thể này? Trần Trường Sinh mỉm cười, mở miệng trêu chọc nói. Thượng quan Thiện Thu nghe nói như thế có chút phù miệng, mặt nhỏ nghiêng một cái liền không lại nói chuyện. Vừa vặn, lúc này Phúc Lộc Hòa thượng đi tới ngoài sân nhẹ nhàng gõ cửa. Đạt được chủ thượng đáp ứng phía sau, hắn mới đẩy cửa vào. "Nói một chút đi, theo cái kia đệ tử trên mình điều tra ra cái gì?" Trần Trường Sinh dứt khoát cũng không đội vã tu luyện, ngồi vào trước bàn đá. Lập tức tiểu đồ đệ chính giữa quay mặt không nhìn chính mình, cũng chỉ có thể tự mình động thủ ngâm lên trà. Phúc Lộc Hòa thượng chắp tay trước ngực hành lễ, lại nói âm thanh Phật hiệu, vậy mới chậm chậm nói, tên kia vốn là sắc dục hân tâm hạng người, tại thượng giới ngẫu nhiên gặp được một nữ tử. Cái này tính toán chủ thượng sự tình, liền là nữ tử kia đưa ra, chỉ bất quá nàng nói đến là chính mình một vị tiểu nhân, cái kia đệ tử cũng không biết tính toán chính là chủ thượng. Bần tăng theo trong thần hồn của hắn đã biết được nữ tử kia tướng mạo, chủ thượng ngợi xem. Tại khi nói chuyện, Phúc Lộc Hòa thượng theo trong tay áo lấy ra một cuốn chân dung, chậm chậm bày ra để chủ thượng xem xét. Trần Trường Sinh đối bức họa kia nhìn chốc lát, lông mày hơi hơi chống lên. Sư tôn nhận thức. Một bên thượng quan Thiện Thu chẳng biết lúc nào đã bu lại, gặp sư tôn nhìn kỹ nữ tử kia chân dung nhíu mày, nhìn không được hỏi. Trần Trường Sinh hơi hơi lắc đầu nói, không biết, bất quá chính xác trưởng thành đến có mấy phần tư sắc, chẳng trách có thể đem cái kia Lăng Thiên Tiên Đế nhi tử ngốc làm chó lửa. Thượng Quan Thiện Thu khỏe miệng co quắp hai lần, lần nữa quay đầu sang chỗ khác. Không ngờ như thế sư tôn thuần túy cảm thấy nữ tử này trưởng thành đến đẹp mắt thôi. Vụng trộm lại liếc qua bức họa kia, trong lòng nàng có chút bất bình. Cái này trưởng thành đến nhiều nhất cũng liền có chính mình 3/4 sắc thôi, sư tôn thật là đói bụng, ai. Cuối cùng ngủ 10 năm, cũng làm khó sư tôn. Nghe được chủ thượng nói cũng không quen biết nữ tử trong tranh, Phúc Lộc Hòa Thượng liền đem bức họa kia đặt ở trên bàn đá, tiếp tục nói, về phần đem tên kia đưa tới giới này người, chính là mẫu thân hắn làm. Người này nhận được nữ tử kia mê hoặc phía sau, liền năn nỉ mẹ hắn giúp hắn vượt qua thiên địa quy tắc hạn chế, phong ấn cảnh giới đi tới giới này. Mà mẫu thân, tại thượng giới chỉ là một cái nhị lưu tông môn tông chủ, Thải Vân Tiên Tôn. Ngày bình thường hình như cùng cái kia Lăng Thiên Tiên Đế lui tới cũng không mật thiết, cuối cùng cái kia Lăng Thiên Tiên Đế cũng có vài vị hồng nhan tri kỷ, gia hỏa này cũng không phải hắn duy nhất dòng dõi. Chủ thượng, bây giờ manh mối chỉ có những thứ này. Nếu là muốn tra cẩn thận hơn một chút, lão hòa thượng có thể giải trừ bản thân phong ấn, đích thân đi một chuyến, là chủ thượng điều tra rõ ràng hết thảy, lấy ra người giật dây. Phúc Lộc Hòa Thượng dứt lời, chắp tay trước ngực lần nữa hành lễ. Có ý tứ, ta vậy mới thức tỉnh mấy ngày, liền đã theo độ kiếp cảnh dính dáng đến tiên đế dòng dõi, bây giờ lại dính dáng ra tiên tôn cảnh. Về phần cái kia nữ tử thần bí cảnh giới, vẫn chưa biết được. Nhìn tới, dù cho là cái này hạ giới, cũng tại người phía sau màn này nhìn chăm chú phía dưới a. Ngón tay Trần Trường Sinh có quy luật nhẹ nhàng đập vào trên bàn đá, nhếch miệng lên mấy phần ý cười. Chương 38, chuẩn bị ước tay, nữ tử thần bí. Liền Liêu Thanh Hàn đám người, tại hắn chủ động lộ diện phía trước, đều là không tìm được hắn mảy may tung tích. Nhưng người phía sau màn này, lại rõ như lòng bàn tay. Bất quá đối với cái này, Trần Trường Sinh cũng không cảm thấy quá mức bất ngờ. Đối phương đã dám mưu đồ đoạt xá hắn cố thân thể này, chắc là làm đủ chuẩn bị. Đồng thời, đối phương cảnh giới, chắc chắn đã là thánh nhân. Muốn nhìn rõ cái này hạ giới nhất cử nhất động, ngược lại không khó. Cuối cùng, loại trừ hắn bên ngoài những cái kia thánh nhân, mỗi một cái đều là tu luyện nguyên thần chi đạo, nếu là muốn nhìn trộm hạ giới, hắn còn thật không dễ dàng phát hiện. Chỉ cần đối phương không phải nhìn thẳng tình huống của hắn phía dưới, hắn cũng cực kỳ khó phát giác được thánh nhân ánh mắt. Nhưng đối phương hiện tại cực kỳ hiển nhiên, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn đang chờ, tại quan sát. Chủ thượng, phải chăng yêu cầu lão hòa thượng đi một chuyến? Phúc Lộc Hòa Thượng gặp chủ thượng yên lặng chốc lát, không khỏi mở miệng lần nữa hỏi. Không cần. Cái này sau lưng dính dáng đến chính là thánh nhân. Dùng thực lực của ngươi, tại tra được người sau lưng thời khắc, liền là ngươi vẫn lạc thời điểm. Không cần thiết liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Đối phương hiện tại bất quá là muốn đem nước quấy đủ, dù cho là không thể lần nữa đi đoạt xá sự tình, tối thiểu cũng muốn nhiễu loạn tầm mắt, không cho ta điều tra ra diện mục thật của hắn. Đã như vậy, chúng ta cũng an tâm tại cái này hạ giới chậm rãi trưởng thành một đợt. Cũng để cho cái kia người sau lưng buông lòng một hơi, cũng không thể đem thánh nhân ép, hậu quả vẫn là rất nghiêm trọng. Trần Trường Sinh đưa tay ngăn lại Phúc Lộc Hòa Thượng nói tiếp dự định. Tuy là Phúc Lộc Hòa Thượng thực lực bất phàm, dù cho là tiên đế ở trước mặt hắn cũng bất quá tiện tay liền có thể bóp chết. Nhưng đối mặt thánh nhân, hắn vẫn là quá mức nhỏ bé chút. Nếu như cha không đến cái gì còn tốt, nhiều nhất liền là đem những cái kia tạp ngư cho giải quyết đi, để bọn hắn trả giá cái giá tương ứng. Nhưng nếu là cha được bất luận cái gì đầu mối hữu dụng, cái kia sau lưng thánh nhân tuyệt đối sẽ để hắn cùng manh mối cùng nhau biến mất ở trong thiên địa này. A Di Đà Phật. Là lão hòa thượng nghĩ nhạt. Phúc Lộc Hòa Thượng nghe nói như thế, cũng là lập tức phản ứng lại, nói một tiếng Phật hiệu không cần phải nhiều lời nữa. Nhưng một bên Thượng Quan Tiễn Thu lại không vui. Nhảy người lên, hai tay chống nạnh nói, vậy liền mặc kệ a. Gia hỏa đáng chết tiệt nhưng là muốn đoạt xá sư tôn ngài a. Nhất định cần phải đem hắn lấy ra tới, đốt thành cho heo ăn. Uy chó cũng được, vừa vặn cho đại hắc bồi bổ thân thể. Một bên Kỳ Lân nghe nói như thế, vừa muốn mở miệng phản bác, nhưng suy nghĩ một chút. Hình như thánh nhân cho cốt, còn thật rất bổ, nếu thật cho nó ăn, cũng là không phải là không thể tiếp nhận. Tốt nhất, có thể cho nó lưu cục xương mài răng. Đương nhiên sẽ không mặc kệ. Nhưng bây giờ ta tại sáng địch tại tối. Không khoa trương, hiện nay dù cho gặp được bất luận một vị nào thánh nhân, vi sư đều chắc chắn đem nó xử lý. Nhưng, vi sư đồng dạng cũng có thể khẳng định, hắn có thể tại hoàn toàn chết đi phía trước, đem vi sư bên cạnh tất cả mọi người hóa thành đạo xám. Việc này, gấp không được. Từng bước một tới, chờ vi sư đem nguyên thần chi đạo tu luyện xâm nhập thêm một chút, hoặc là lại chuẩn bị ước tay, có thể bảo đảm các ngươi không được gì. Vị kia sau lưng thánh nhân, cũng liền cái kia lên đường. Trần Trường Sinh lắc đầu cười cười, hắn ngược lại không sợ cái kia trong bóng tối thánh nhân. Tuy là truyền văn đều nói hắn là thánh nhân chiến lược trước 3, nhưng hai người khác, hắn đều chắc chắn đánh bại. Thậm chí trước 3 hai vị khác thánh nhân liên thủ, hắn cũng có thể đụng tới vừa đụng. Đơn giản là muốn giết chết thánh nhân 10 phần phiền phải thôi. Duy nhất yêu cầu lo lắng, cần phải làm đủ chuẩn bị, không thể bởi vì giải quyết một cái thánh nhân, liền đem bên cạnh mình người toàn bộ thua tiền, kết quả kia là hắn không thể nào tiếp thu được. Nghe được sư tôn nói như vậy, Thượng Quan Tiễn Thu cũng là ngoan ngoãn im miệng. Tại hai người một chó, một kỳ lân hộ pháp phía dưới, Trần Trường Sinh lần nữa bắt đầu quanh chân vận chuyển trưởng sinh quyết, điên cuồng đem thọ nguyên bốc cháy, hóa thành linh khí bổ sung khí hải. Thượng giới, Lăng Tiên Tiên Cung. Đi qua gần như nửa ngày thời gian, Lăng Tiêu Tiên Đế mới từ trong sợ hãi tỉnh táo lại. Mặc dù hắn từ đầu đến cuối thân ở thượng giới, nhiều nhất chỉ là hình chiếu đến trong vết nứt không gian đối thân ảnh kia lễ bái hành lễ, nhưng hắn hôm nay lại có một loại trở về từ cõi chết cảm giác. Cái này đại yếu tử, bản tiên đế vẹn vẹn chỉ là hơi không chú ý, hắn liền chạy tới hạ giới, trả lại bản tiên đế trêu chọc vị kia tồn tại. Lăng Tiên Tiên Cung kèm chút vốn nhờ làm lịch tử này cả nhà hóa thành đạo xám. Bất quá hắn là thế nào đi hạ giới? Đúng rồi, nhất định là nàng. đã sớm nói qua với nàng, cương triều cuối cùng sẽ hại Kiếm Nhi, đều là không nghe khuyên ngăn. Lăng Tiên Tiên Đế sắc mặt âm trầm tựa ở trên đế tọa, việc này tuy là võ thánh bên kia không có truy xét ý tứ, nhưng hắn lại không thể xem thường. Đến tột cùng là ai đang lợi dụng Kiếm Nhi? Hắn nhưng không tin, chính mình đại hiếu tử thật có thể vận khí kém đến trình độ này, vừa vận hạ giới liền có thể gặp được biến mất 10 vạn năm võ thánh, thậm chí còn tính toán võ thánh. Thân là tiên đế, hắn lại không phải người ngu. Ở trong đó sau lưng nhất định có người tại thôi động. Tuy là tạm thời không biết là ai muốn hại hắn Lăng Thiên Tiên cùng, nhưng tối thiểu hắn cũng đến trước đi một chuyến Tiên Vân Tông. Nữ nhân kia rất có thể làm ra cái gì việc ngốc. Tiên Vân Tông bị diệt môn hắn cũng không quan tâm, dù cho nữ nhân kia bị chém giết cũng không quan trọng, nhưng cũng chớ liên lụy hắn Lăng Vân Tiên cung a. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Thiên Tiên Đế thân ảnh liền hóa thành một đoàn đạo vận biến mất tại trên đế tọa. Mà Lăng Vân Tiên cung hôm nay không ít tiên nhân đều có chút hiếu kỳ. Kỳ quái, hôm nay luôn cảm giác sau lưng lạnh siêu siêu, dường như thái mãi mãi tại bên thai nói chuyện, gió tả từng trận, quái dọa người. Giữa lúc trò chuyện, không ít Lăng Vân Tiên cung tiên nhân đều phát hiện đây không phải chỉ có chính mình xuất hiện ảo giác. Đến bọn hắn cảnh giới cỡ này, đối nguy hiểm đã từ nơi sâu xa có cảm ứng. Trong bất chi bất giác, bọn hắn lại tránh thoát một lần tai họa ngập đầu. Như không phải Trần Trường Sinh đối với Lăng Vân Tiên cung cũng không có diệt tuyệt dự định, bọn hắn nhưng là đều muốn nhìn thấy chính mình thái mãi. Cùng lúc đó, Tiên Vân Tông. Lúc này Tiên Vân Tông tông chủ bế quan trên chủ phòng, một đạo thân ảnh hiện hiện. Nếu như Đại Huyền Hoàng cung mấy người nhìn thấy, tất nhiên có thể nhận ra, đây chính là trên bức họa nữ tử. Nữ tử khí tức nội liễm, nhìn không ra cụ thể cảnh giới, nhưng vẹn vẹn chỉ là tùy ý một bước phóng ra, liền trực tiếp xuyên qua trận pháp của Tiên Vân Tông, không có chút nào ngăn cản, càng không gây nên bất luận kẻ nào chú ý lại xuất hiện, liền đã đi tới chủ phong phòng bế quan bên trong. Người nào? Trong tu luyện Thải Vân Tiên Tôn đột nhiên bừng tỉnh, bản năng liền đem một đạo thần thông hướng về trước người bành sát mà đi. Đừng kích động, Nô gia chỉ là đến cho ngươi đưa cái lễ vật nhỏ. Này, chính mình cầm lấy xem đi. Nô gia còn có việc trong người, liền đi trước. Đúng rồi, Nô gia nhiều hơn nữa đưa ngươi một kiện lễ vật, về phần có cần hay không, đều xem chính ngươi rồi. Nữ tử kia tại khi nói chuyện mị nhãn như tơ, ngữ khí càng là kiểu mị vô cùng. Tiên tôn cảnh thần thông, bị nàng rũa ra thon dài ngón tay trắng tinh hơi điểm nhẹ liền biến mất không gặp. Thực lực cũng tại phía xa tiên tôn bên trên. Chỉ để lại mấy câu, cùng hai kiện đồ vật, nữ tử thân ảnh liền biến mất ở phòng bế quan bên trong. Chỉ để lại Thải Vân Tiên Tôn một mặt cảnh giác, nhìn xem trôi nổi trước người vật phẩm. Chương 39, nhắc nhở, nguy cơ sắp tới. Nữ tử thần bí sau khi đi, chỉ để lại hai kiện đồ vật. Một mai lưu ảnh châu, cùng một mai tác dụng không rõ ngọc phù. Chờ giây lát, Thải Vân Tiên Tôn xác định nữ tử kia đã không tại tông môn trong phạm vi, vậy mới nhẹ nhàng đem cái kia hai kiện đồ vật tiếp nhận trong tay. Đem một chút tiên nguyên độ vào trong lưu ảnh châu, một bức tranh lập tức xuất hiện tại bế quan trong đập phủ. Trên tấm hình, chính là đệ tử đôi mắt tuyệt vọng quỳ dưới đất, hai tay vô lực rủ xuống. Một chuôi cự kiếm màu vàng, chính đôi đệ tử đầu rơi xuống. Cùng Lăng Thiên Tiên Đế câu kia, muốn chém giết con của mình, để chứng minh chính mình không có quan hệ việc này. Hình ảnh im bặt mà dừng, Thải Vân Tiên Tôn sắc mặt đã thay đổi liên tục. Bối rối ở giữa từ trong ngực lấy ra một mai ngọc phù, cái này ngọc phù là nàng lưu cho nhi tử cầu cứu dùng. Chỉ tiếc, Kiếm Nhi đến chết đều vô dụng mai ngọc phù này liên hệ nàng, ngược lại lựa chọn liên hệ hắn cái kia không hiểu nhân tình mùi phụ thân, Lăng Thiên Tiên Đế. Trước đây không lâu nàng đang bế quan, mơ hồ liền cảm giác được một chút hoảng sợ, nhưng cũng chỉ coi là tu luyện mang tới ảnh hưởng. Hiện nay có lẽ, vào lúc đó, Kiếm Nhi liền đã hết rồi. Giang giác, theo lấy một tiếng vang dọn, trong tay nàng lưu cho Kiếm Nhi cầu cứu ngọc phù liền bị nàng tức giận bóp thành phấn. Nguyên bản đã phát hình kết thúc lưu ảnh châu, lại lần nữa truyền ra nữ tử kia tiểu mỹ âm thanh, nhi tử ngươi chết bởi thánh nhân trong tay, báo thù là không có khả năng, nhưng ngươi nếu là nguyện ý lời nói, có thể dùng cái kia ngọc phù đến giải quyết mất bên cạnh hắn đệ tử, để hắn cũng tiếp nhận đồng dạng thống khổ. Tuy là dùng cảnh giới của ngươi đã không tốt vượt giới hành động, nhưng chủ nhân ta vì ngươi lưu lại một đầu không gian thông đạo, nhưng để ngươi trong thời gian ngắn tiến vào hạ giới. Về phần như thế nào quyết định, toàn bằng chính ngươi làm chủ, trong ngọc phù kia chính là một đạo tôn giả cảnh thần thông, nếu là không muốn vì ngươi mà báo thù lời nói, vật này liền đem làm là nô gia đưa Thải Vân Tiên Tôn lễ vật à, cuối cùng vừa mới chết nhi từ đây. Đúng rồi, để lại cho ngươi thời gian có hạn, tối đa một tháng phía sau, không gian kia thông đạo liền sẽ biến mất. Theo lời âm thanh kết thúc, cái kia lưu ảnh châu cũng tự nhiên phá thoái, hóa thành lấm ta lấm tấm biến mất tại trước mặt Thải Vân Tiên Tôn. Loại trừ mai kia ngọc phù bên ngoài, cùng cuối cùng trong đầu xuất hiện có lưu không gian thông đạo vị trí, cái khác căn bản cũng không có lưu lại bất luận cái gì liên quan tới cái kia tiểu mỹ nữ tử tung tích. Thế nhân, chỉ là lẩm bẩm hai chữ này, Thải Vân Tiên Tôn liền cảm giác một trận tuyệt vọng. Dù cho đối phương là một vị tiên đế, nàng cũng có thể thúc ép Lăng Tiên xuất thủ, đem đối phương đánh giết, để nó trả giá thật lớn. Nhưng một vị thánh nhân, nàng làm sao có thể trêu chọc được? Coi như là có một đạo tôn giả cảnh thần thông, cũng nhiều nhất như là cái kia tiểu mỹ nữ tử nói, chém giết thánh nhân kia bên cạnh đệ tử. Nhưng cứ như vậy, toàn bộ Tiên Vân Tông liền yêu cầu cùng nàng một chỗ tùy táng. Thánh nhân không thể nhục, thậm chí ngay cả nhìn thẳng thánh nhân, nàng đều không tư cách kia. Đang lúc trong lòng nàng dao động thời điểm, vừa mới lưu ảnh châu hóa thành lấm ta lấm tấm, lơ đãng bị nàng hút vào. Thải Vân Tiên Tôn con ngươi không khỏi hiện lên một chút quái dị lộng lẫy. Coi như là thánh nhân lại như thế nào, cho dù tùy táng lại như thế nào, ta muốn để ngươi tiếp nhận đồng dạng thống khổ, để ngươi cũng thể nghiệm đến bên cạnh người hóa thành đạo sáng tuyệt vọng. Giờ khắc này, Thải Vân Tiên Tôn lại không có bất luận cái gì một chút do dự, càng không có phát hiện chính mình đột nhiên xuất hiện quái dị biến hóa. Cùng lúc đó, một đạo khí tức xuất hiện, để nàng ánh mắt càng lạnh hơn mấy phần. Một bước phóng ra, thân ảnh liền xuất hiện tại Tiên Vân Tông vạn trượng trên bầu trời. Lăng Tiên Tiên Đế thân ảnh, lúc này chính giữa đứng ở đối diện với nàng, nhìn thấy sự xuất hiện của nàng, ánh mắt có chút phức tạp. Kiếm Nhi chết. Thải Vân Tiên Tôn trước tiên mở miệng. Lăng Tiên Tiên Đế khẽ gật đầu thở dài, "Được, nhưng tất cả những thứ này đều là hắn gieo gió gặt bão. Ngươi có biết hắn đắc tội vị nào?" "Võ Thánh, Võ Thánh a. Hôm nay bản Tiên Đế tới đây, cũng bất quá là làm nhắc nhở ngươi một câu, đây hết thảy đã không thể thay đổi. Chớ có truy cứu chuyện này nữa, bằng không Tiên Vân Tông đem không còn tổ đại, Lăng Tiên Tiên cùng cũng sẽ nhận liên lụy, bị tai họa ngập đầu. Nếu như ngươi chấp mê bất ngộ, bản Tiên Đế sẽ đích thân xuất thủ, đem ngươi phong ấn vào năm." Hắn nói chuyện thời khắc, Thải Vân Tiên Tôn thủy chung sắc mặt bình thường, ánh mắt lạnh giá. Nếu như tại cái kia thần bí lấm ta lấm tấm tiến vào thân thể nàng phía trước, thậm chí không cần Lăng Thiên Tiên Đế nhắc nhở, nàng cũng sẽ không làm ra tìm thánh nhân báo thù cử động điên cuồng. Cái kia cùng tự tìm cái chết không khác. Nhưng bây giờ, nàng nhưng nghe không vào những thứ này. Thậm chí, còn có loại muốn đem trong tay áo cái kia ẩn chứa tôn giả cảnh một đạo thần thông ngọc phù kích hoạt, trực tiếp đem Lăng Thiên Tiên Đế trước mặt oanh sát. Hắn tại Kiếm Nhi trước mặt, thậm chí không có hỗ trợ cầu xin tha thứ nửa phần, trực tiếp liền muốn đích thân chém giết Kiếm Nhi. Nhưng nghĩ đến, cái kia ngọc phù chỉ có một mai. Nếu như dùng tại Lăng Thiên Tiên Đế trên mình, nàng liền lại không cách nào để thánh nhân kia cảm thụ thống khổ. Phần này điên cuồng liền bị nàng áp chế. Người ta ngày hôm đó phía sau sớm đã lại không quan hệ. Hôm nay Lăng Thiên Tiên Đế tới ta Tiên Vân Tông chẳng lẽ chỉ là vì uy hiếp ta một cái vừa mới mất con số khổ nữ tử à? Nếu là như vậy, còn mời Lăng Thiên Tiên Đế rời đi. Thải Vân Tiên Tôn không chút khách khí liền muốn tiễn khách, thậm chí rất có một bộ muốn điều động Tiên Vân Tông đại trận tư thế. Cái này Ngũ Linh Châu xem như đưa cho ngươi bồi thường. Thật tốt bế quan tu luyện à, có Ngũ Linh Châu, nhiều nhất vạn năm ngươi cũng có thể tiến thêm một bước, đột phá đến tiên quân cảnh giới. Bất quá bản Tiên Đế lời nói vẫn như cũ chắc chắn, như phát hiện ngươi có không an phận dự định, liền đem ngươi phong ấn vào năm, thẳng đến ngươi đột phá. Lăng Thiên Tiên Đế nể tình năm đó tình trạng, thở dài một tiếng, đem năm cái linh châu đưa tay ở giữa đưa tới nó trước người. Lưu lại một câu nhắc nhở phía sau, liền thân ảnh biến mất không gặp. Hắn cuối cùng vẫn là thẹn với nữ nhân này cùng hai người nhi tử. Cũng may lần này tới trước, gặp Thải Vân Tiên Tôn vẫn tính tâm tình ổn định, không phải hắn dù cho nhớ tới tình cũ, cũng sẽ đem nàng trực tiếp phong ấn tại Tiên Vân Tông bên trong. Chỉ là bởi như vậy, hoặc nhiều hoặc ít sẽ dẫn tới một chút người chú ý nếu để cho người biết hắn Lăng Thiên Tiên cung thiếu chủ đắc tội qua thánh nhân, vậy sau này đến thời gian nhưng là không dễ chịu lắm. Thẳng đến Lăng Thiên Tiên Đế rời đi, Thải Vân Tiên Tôn vẫn như cũ sắc mặt lạnh nhạt. Theo chính mình trong tay áo móc ra mai kia ngọc phù, đặt quyết tâm. Một tháng, đủ rồi. Nhớ tới nữ tử kia lời nói, không gian thông đạo sẽ tồn tại một tháng thời gian, ngược lại có thể để nàng trước chuẩn bị một phen. Bằng vào mượn một mai ngọc phù, cũng chưa chắc có cơ hội dùng đến. Vẫn là muốn thật tốt quy hoạch. Nữ đế tẩm cung mấy ngày thời gian vội vàng mà qua, Trần Trường Sinh cảnh giới cũng đạt tới khí hải cảnh tầng 5. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đột phá một cái tiểu cảnh giới. Khoảng thời gian này, hắn phát hiện chính mình khí hải thu nạp linh khí cũng có chỗ khác biệt. Cũng không phải là muốn lấp đầy toàn bộ vô biên khí hải, chỉ cần để những ngôi sao kia tràn ngập linh khí liền có thể. Mỗi khi một mai khí hải bên trong tinh thần sáng lên, liền đại biểu cái kia tinh thần tràn ngập linh khí, có thể tùy thời điều động. Nếu như đem có tinh thần thắp sáng, hắn linh khí đem đến gần vô hạn tại dùng mãi không hết. Khí hải lớn một điểm, chỗ tốt duy nhất liền là tiện lợi, cũng là không cần thường xuyên bổ sung linh khí. Trần Trường Sinh nhẹ giọng tự lẩm bẩm, một bên Thượng Quan Thiện Thu đám người nghe nói như thế một cái lảo đảo. Hắn khí hải há lại chỉ có từng đó là chỉ có lớn một điểm chỗ tốt này, chỉ là cái kia khủng bố khí hải dị tượng, liền để người chưa từng nghe thấy. Hiệu quả thậm chí so Thượng Quan Thiện Thu tu luyện kiếm vực càng khủng bố hơn, cơ hồ có thể gọi là sơ cấp ngôn xuất pháp ủy. Chương 40, đồ ăn liền luyện nhiều, Đan Nguyên Tử tức giật cười. Mấy ngày này, tiểu gia hỏa kia thế nào? Trần Trường Sinh bưng lên nước trà khẽ nhấp một cái, tùy ý hỏi. Một bên chờ lấy nữ đế Liêu Thanh Hàn hơi hơi cúi người đáp, còn không tệ, hai người kia cũng còn có chút tiến phú. Mấy ngày này Đan Nguyên Tử tại vì hai người thối thể, chờ hết thể chuẩn bị xong liền có thể dẫn khí nhập thể. Bất quá tiểu gia hỏa kia, mỗi ngày đều nhớ kỹ đại hắc cầu, muốn cùng đại hắc cầu chơi. Nghe nói như thế, một bên ngay tại nghỉ ngơi Kỳ Lân lập tức nhảy dựng lên phản bác, bản thánh thú chính là Kỳ Lân, mà lại là vô cùng tôn quý mặc ngọc Kỳ Lân, không phải đại hắc cầu. Đối cái này, Liêu Thanh Hàn căn bản không để ý đến. Vừa vận tu luyện mấy ngày có chút mệt mỏi, đi đi một vòng, nhìn một chút tiểu gia hỏa kia. Tiểu hắc tử theo ta cùng nhau đi. Trần Trường Sinh sau khi nghe xong mỉm cười, mặc dù mình lưu tại giới này thời gian sẽ không quá lâu, bất quá có thể hơi chiếu cố một chút tiểu gia hỏa kia thuận tay liền chiếu cố một chút á, dù sao cũng là cái số khổ hải tử. Tuy là hắn cũng không có đem nó lưu tại bên người dự định, dạng kia quá mức phiền toái, bất quá muốn chơi đại hắc cầu loại này thỉnh cầu, vẫn là có thể thỏa mãn một thoáng. Tiếng nói vừa ra, hắn liền đứng dậy duỗi lưng một cái, cất bước hướng về ngoài sân mà đi. Sau lưng Kỳ Lân tuy là một mặt không tình nguyện, không muốn cho tiểu gia hỏa kia làm trò chơi, nhưng chủ nhân như là đã lên tiếng, nó cũng không dám không nghe theo, chỉ có thể ngoan ngoãn theo chủ nhân sau lưng. Ra nữ đế tầm cung, Trần Trường Sinh hơi cảm ứng, liền tìm được tiểu gia hỏa kia vị trí. Một người một chó, liền như vậy nên ngang trong cung đi lại. Vừa đi ra nữ đế viện lạc không xa, liền bị một cấm quân thanh niên ngăn lại. "Uy, trong hoàng cung không chuẩn dắt chó. Người cái tên này, không biết rõ nơi này là nữ đế bệ hạ tầm cung phụ cận a. Chớ có va chạm bệ hạ, đến lúc đó 10 cái đầu đều không đủ chém." Thanh niên cấm quân sau lưng còn theo mấy người, hiển nhiên cũng là tiểu đội trưởng. Hơn nữa Trần Trường Sinh cảm thấy hắn khí huyết chi lực có chút quen thuộc, hình như là gọi là làm Lý Tự Thanh cấm quân tướng quân huyết mạch. Hắn không có nói chuyện, yên tĩnh nhìn đối phương hồi tưởng huyết mạch chi lực chốc lát. Cái kia thanh niên cấm quân lại đem mặt nâng lên, mười phần kiêu ngạo tự hào mà nói, ha ha, ngươi tiểu tử này không muốn thèm muốn bản công tử tuổi còn trẻ liền thành cấm quân tiểu đội trưởng. Bản công tử xem ngươi bây giờ mới khí hải cảnh, bất quá chỉ cần ngươi chịu cố gắng, tương lai cũng là có cơ hội tiến vào cấm quân. Nhưng bây giờ, ngươi còn kém xa lắm, liền chớ có huyễn tưởng. Bản công tử nhìn ngươi tướng mạo tuy là không bằng bản công tử, nhưng cũng dáng dấp còn không tệ, không phải là đặc biệt tới nơi này tìm vận may à? Nghe bản công tử một lời khuyên, nữ đế bệ hạ không gần nắm sát, mau mau đi thôi, coi như ngươi mang theo tiểu sủng vật, cũng không có khả năng giành được nữ đế bệ hạ niềm vui. Nghe lấy gia hỏa này lời nói, theo chủ nhân sau lưng Kỳ Lân không khỏi nhếch miệng. Không gần nắm sát, cái kia số nữ nhân ước gì đem chủ nhân ăn? Tuy là bị gọi sủng vật, nhưng chủ nhân tại phía trước đều không nói gì, nó tất nhiên là lười đến cùng tiểu bối này tính toán. Nhất là chủ nhân phân phó qua, để nó tại đại huyền điệu thấp một chút, chớ có gây nên bối rối. Ha ha, chính xác, vị công tử này quả nhiên nhân trung long phượng, tuổi còn trẻ cũng đã là thông huyền cảnh. Tương lai bất khả hạn lượng a. Trần Mỗ còn có việc, cáo tử. Trần Trường Sinh cũng không suy nghĩ cùng loại bọn tiểu bối này tính toán, thuận miệng dứt lời liền tiếp tục cất bước rời đi. Lại nghe sau lưng truyền đến công tử ca kia âm thanh, biết nói chuyện, bản công tử cùng ngươi rất đôi mắt, nhớ kỹ, đồ ăn liền luyện nhiều, chỉ cần ngươi có thể đột phá ngự không cảnh, đến lúc đó bản công tử có thể đặt chiêu ngươi gia nhập cấm quân. Trần Trường Sinh bước chân có chút dừng lại, lập tức lắc đầu cười lấy rời đi. Theo nó sau lưng Kỳ Lân, giật giật khóe mắt, quay đầu liếc nhìn người công tử kia ca. Ngư bức. Cùng chủ nhân nói như vậy, ngược lại không có mấy người còn sống. Mệnh đủ lớn. Cũng liền là hắn quá mức nhỏ bé, chủ nhân căn bản là không quan tâm. Bất quá nó ngược lại có thể cùng cái kia số nữ nhân thật tốt khiêu khích một phen, để nàng biết chính mình đại huyền tiểu bối có biết bao dũng cảm, lại dám như vậy cùng chủ nhân nói chuyện. Thằng đến Trần Trường Sinh cùng Kỳ Lân rời đi hồi lâu. Công tử ca kia sờ lên cằm thầm nói, ra ra an bài ta vào cấm quân, liền canh giữ ở nữ đế bệ hạ tẩm cung phụ cận, nói là chờ cái tuấn tú công tử ca tìm cơ hội kết giao, không phải là vừa mới ra hỏa kia à? Hẳn là sẽ không. Hắn mới khí hải cảnh, sao có thể để ra ra quan tâm như vậy? Bất quá tiên kia ngược lại rất hợp bản công tử tính tình, nói chuyện quái dễ nghe, trưởng thành đến cũng không tệ. Tương lai có cơ hội, để bạt một phen cũng là có thể thực hiện. Hắc hắc. Một chút liền có thể nhìn ra bản công tử là nhân trung long vượng, tuệ nhan biết châu a. Không biết, lập tức hắn liền sẽ biết cái gì gọi là chân chính đồ ăn liền luyện nhiều. Trần Trường Sinh tại đi một chuyến đan nguyên tử phụ đệ, cùng nha nha hơi nói chuyện phiếm vài câu. Cái kia bị hắn để cử gã sai vặt, nhìn thấy hắn phía sau càng là đủ kiểu cảm ơn. Đối cái này hắn chỉ là cười một tiếng, không đáng giá nhắc tới. Lập tức Kỳ Lân cùng nha nha chơi tại một chỗ, hắn thì hiếu kỳ tiến vào đan nguyên tử phòng luyện đan, đối phương cũng không đóng cửa, hắn cũng liền trực tiếp đi vào. Gặp có người đi tới đan phòng, đan nguyên tử mở miệng nói, khách quý đến cửa, lão phu luyện đan bên trong không cách nào đứng dậy hành lễ, xin hãy tha lỗi. Đan nguyên tử thân là đại huyền độ kiếp cảnh một trong, tại nữ đế bệ hạ an bài xong hai người làm đệ tử phía sau, liền hiếu kỳ điều tra một phen. Cuối cùng theo Lý Tự Thanh trong miệng biết được, trong hoàng cung có quý nhân, ngày bình thường liền ở tại nữ đế trong tầm cung. Nguyên bản hắn là không tin, nhưng theo hai cái đệ tử trong miệng đều biết được vị quý nhân kia tồn tại, hắn cũng liền không còn hoài nghi. Hôm nay người này tới trước, hiển nhiên liền là bệ hạ tiểu Bạch Kiểm a. Kỳ thực hắn cũng đã sớm cảm ứng được đối phương tới, chỉ là không muốn cho tiểu Bạch Kiểm hành lễ, vậy mới cố tình mở lò luyện đan. Không sao. Trần Trường Sinh khẽ gật đầu, đối cái này cũng không ngại. Chỉ là đơn giản nhìn mấy lần hắn luyện đan thủ pháp, liền không có hứng thú, lắc đầu quay người muốn rời khỏi. Quý nhân cũng hiểu luyện đan, chẳng lẽ là lão phu thủ pháp này không đúng sao? Không ngờ hắn dạng này động tác, lại để đan nguyên tử có chút phá phòng. Hắn thân là đại huyền đệ nhất đan sư, dù cho cảnh giới không có cái khác ba vị đại huyền độ kiếp cảnh cao, nhưng địa vị lại sợi không thấp. Nhưng hôm nay, lại bị một cái khí hải cảnh tiểu bối xem thường. Gia hỏa này coi như là nữ đế bệ hạ nuôi tiểu Bạch Kiểm, cũng không thể như vậy đánh hắn mặt mò à. Tuy là đan nguyên tử nói chuyện thời điểm ngữ khí vẫn như cũ khách khí, nhưng rõ ràng có chút khó chịu. Chính xác có không nhỏ tỉ vết. Bất quá tại độ kiếp cảnh bên trong, cũng coi như thượng thừa. Trần Trường Sinh cũng không cấm kỵ bay đầu cười khẽ nói, tuy là chính hắn chưa bao giờ luyện qua đan dược, nhưng hắn đại đệ tử thế nhưng đang đạo thiên tài, làm đại đệ tử hắn cũng tìm được không ít đan đạo bí pháp cùng cổ tịch. Nhìn đến mức quá nhiều, tự nhiên cũng sẽ một chút. Cái này một chút tuy là đặt ở giáo dục đại đệ tử bên trên khả năng không đủ, nhưng nhắc nhở một chút cái này độ kiếp cảnh tiểu bối vẫn là không thành vấn đề. Ồ, cái kia quý nhân có cái gì cao kiến, không biết có thể chỉ điểm lão hủ một phen. Đan nguyên tử nghe được đối phương rõ ràng thật dám nói chính mình thủ pháp luyện đan không được, không khỏi dựng râu trừng mắt âm dương quái khí hỏi. Có thể. Trần Trường Sinh trả lời càng làm cho hắn cảm giác nghe lầm, cái gì gọi là có thể? Ngươi một cái khí hải cảnh tiểu bối, thật muốn chỉ điểm lão phu một cái độ kiếp cảnh a? Trong lúc nhất thời, đan nguyên tử đều bị chọc giận quá mà cười lên, gia hỏa này cũng quá không biết xấu hổ a. Chương 41, phế đan, thiên giai hạ phẩm. Trần Trường Sinh hình như căn bản là không phát hiện đối phương là tại âm dương quái khí chính mình đồng dạng. Nguyên bản đã quay người chuẩn bị rời đi thân thể, lại xoay đầu lại, đi đến bên trong đan phòng. Tùy ý liếc mấy cái kia trước người đan nguyên tử mấy loại tài liệu luyện đan. Tuy là không biết rõ đan dược này nên gọi làm tên là gì, nhưng chỉ là theo vật liệu cũng có thể phân biệt ra được, đây chỉ là một loại đơn giản bộ linh khí đan thuốc. Ha ha, cái này tụ khí đan tuy nói không phải cái gì đặc thù đan dược, nhưng bây giờ trên đời này có thể luyện chế ra huyền giai tụ khí đan, bao gồm lão phu tại bên trong, cũng không cao hơn 10 người. Hôm nay quý nhân tới trước, đợi một chút cũng có thể mang lên một bình, toàn bộ làm như là lão phu đưa quý nhân quả ra mắt. Đan nguyên tử gặp hắn còn thật dự định chỉ điểm mình, không khỏi vịn cần ngựa đầu cười ha ha, có chút tự hào nói. Cho dù cảm thấy người này có chút cuồng vọng tự đại, nhưng trở ngại nữ đế mặt mũi, đan nguyên tử vẫn là không chút nào keo kiệt dự định đưa ra một bình đan dược. Bất quá Trần Trường Sinh nhưng cũng không để ý hắn. Nhìn xong vật liệu phía sau, lại đem ánh mắt nhìn về phía đan lô. Hơi cảm thụ được trong lò đan biến hóa cùng vật chuyện. Hỏa hầu không đúng, thủ pháp quá mức thô ráp chút. Lò đan này đã phế. Trần Trường Sinh hơi hơi lắc đầu nói. Nghe nói như thế, đan nguyên tử râu ria đều sắp tức điên. Người này thế nào không biết tốt xấu đây? Chính mình cho đủ mặt mũi, thậm chí tự hạ thân phận, hắn lại nhiều lần muốn để chính mình có xử. Phế. Vừa bạn, lò đan này còn có không đến nửa nén hương thời gian liền có thể mở lò. Đến lúc đó nếu như lò đan này là tốt, quý nhân lại nên làm như thế nào? Đan nguyên tử ngữ khí nghiêm túc, tại đan đạo bên trên, hắn vẫn là hết sức so sánh, đối phương có thể không nể mặt hắn, nhưng cũng không thể tại hắn tiêu ngạo nhất tự hào luyện đan chi đạo bên trên hạ thấp chính mình à. Đối cái này, Trần Trường Sinh không có nhiều lời, chỉ là yên tĩnh mặt đất mang mỉm cười khoanh chân ngồi ở một bên trên bồ đoàn. Trong viện Kỳ Lân hình như cũng nghe đến đối thoại của hai người, trừng mắt nhìn, liền trực tiếp nhảy một cái đi tới đan phòng cửa ra vào. Ánh mắt có chút kỳ quái nhìn cái kia đan nguyên tử một chút, hình như là tại chờ lấy chế giễu. Nha Nha gặp Kỳ Lân chạy, cũng là hấp tấp đuổi đi theo. Bất quá đối với đan nguyên tử vị sư phụ này, nàng vẫn còn có chút sợ sệt, đi tới đan phòng phía trước rõ ràng quy củ không ít, chỉ là ôm lấy Kỳ Lân yên tĩnh nhìn xem không dám nói lời nào. Nửa nén hương thời gian trôi qua rất nhanh. Theo lấy đan nguyên tử bấm niệm pháp quyết dùng linh khí đem đan lô mở ra. Trong đó 9 cái huyền giai thượng phẩm tụ linh đan đã hoàn mỹ hiện ra. Ha ha, quý nhân không hiểu đan đạo, phía trước lời nói lão phu coi như không có nghe qua. Lò đan này liền đưa cho quý nhân, cũng coi như kết một thiện duyên. Đan nguyên tử mặt mang vừa ý nụ cười, đáp ý nhìn về phía Trần Trường Sinh rộng lượng nói. Trần Trường Sinh lại khoát tay áo không có nói tiếp, ngược lại không hiểu thấu tới câu, lại nổi lên một lò. Được, đã quý nhân mở miệng, liền nhiều hơn nữa luyện một lò, tính toán không được cái gì. Đối cái này, đan nguyên tử còn tưởng rằng là gia hỏa này ném đi mặt mũi, muốn tìm cái bậc thang để xuống, hiện lộ rõ ràng địa vị hắn. Trong lòng mặc dù cảm thấy bất mãn, nhưng vẫn là lắc đầu cười cười, đem cái kia một lò tụ linh đan thu nhập trong bình, dự định lần nữa mở lò. Tiện tay bấm niệm pháp quyết, một mặt mùi vật liệu liền nổi tại trước người, từng đạo linh hỏa giấy lên, bắt đầu luyện hóa trong tài liệu tạp chất, cùng điều chỉnh mỗi loại vật liệu lưu lại tỷ lệ. Làm như vậy lấy, đan nguyên tử còn hơi hơi ghé mắt muốn nhìn một chút Trần Trường Sinh phản ứng. Chỉ tiếc, hắn cái này đồng thời luyện hóa nhiều loại tài liệu huyết kỹ, tại trong mắt Trần Trường Sinh lại chẳng đáng là gì. Làm đan nguyên tử chuẩn bị tiếp qua chốc lát đem vật liệu theo trình tự đầu nhập đan lô thời điểm. Trần Trường Sinh âm thanh lại lần nữa vang lên, bên tay trái thứ nhất mùi, lại đốt 5 hơi. Thứ hai, thứ ba mùi vật liệu, lại đốt 3 hơi. Ngoại trừ tay phải thứ nhất mùi bên ngoài, vào lò. Nghe được cái này đều đâu vào đấy chỉ huy, đan nguyên tử sửng sốt một chút. Lập tức liền dựa theo chỉ thị của hắn, đem những cái kia còn mang theo một chút tạp chất không có đốt chỉ toàn vật liệu đầu nhập trong lò. Quý nhân, làm như thế, e rằng thật sẽ ra ngoài một lò phế đan. Cái kia mấy vị tài liệu tạp chất chưa từng toàn bộ loại trừ, sẽ xuất hiện đan độc. Đan nguyên tử tuy là dựa theo chỉ thị của hắn đi làm, nhưng vẫn là kiên nhẫn giải thích nói. Thứ hai, thứ ba mùi vật liệu vào lò. Cuối cùng một mặt vật liệu luyện tới còn thừa 6 thành linh dịch. Trần Trường Sinh tùy ý tiếp tục mở miệng chỉ huy. Đối cái này, đan nguyên tử cũng không cần phải nhiều lời nữa, hơi hơi lắc đầu liền dựa theo phân phó của hắn làm theo. Đợi một chút luyện ra một lò phế đan, ném cũng không phải chính hắn mặt, vị này đã muốn chơi, vậy liền tùy hắn đi a rất nhanh, chờ cuối cùng một mặt vật liệu đốt tới 6 thành linh dịch, tại Trần Trường Sinh khẽ gật đầu ra hiệu xuống, hắn cũng đầu nhập trong lò đan. Hỏa hầu lại thêm 7 thành. Nhiều, lại giảm một chút. Có thể, chờ một nén nhang phía sau, đem hỏa hầu khôi phục bình thường. Đan hương hiện lên liền có thể mở lò. Chờ nói xong hết thảy, Trần Trường Sinh liền theo bộ đoàn đứng dậy, vô mở mông quay người rời đi. Kỳ Lân thấy thế có chút tiếc hận, chủ nhân cũng không chờ mở lò nhìn một chút lao tiểu tử này giật nảy mình dáng dấp, bất quá nó vẫn là đội vàng bắt kịp chủ nhân. Cùng Nha Nha cười lấy cáo từ phía sau, Trần Trường Sinh một người một chó liền trực tiếp rời đi nơi đây. Ai? Ngược lại lãng phí một lò vật liệu. Cái này quý nhân cũng thật là, cần phải cậy mạnh làm gì, lão phu chẳng lẽ còn không đủ nể tình sao? Thôi, không thể trêu vào, không thể trêu vào a. Đan Nguyên Tử gặp đối phương không có chờ mở lò liền đội vàng rời đi, không khỏi lắc đầu cười khổ. Gia hỏa này nhìn tới cũng biết kết quả, liền cái này một lò đan dược, đâu còn có đan hương xuất hiện khả năng, luyện ra sợ không phải một lò độc đan, tài liệu tạp chất đều không có luyện hóa sạch sẽ, cái này còn như thế nào thành đan? Nguyên bản hắn cũng định dừng tay, trực tiếp đem cái này lò phế đan bỏ đi, nhưng theo lấy hắn lơ đãng thoáng nhìn, lại cả người ngây mẩn cả người, há to mồm có chút khó tin cảm thụ được trong lò đan biến hóa, những cái này đan độc thế nào sẽ lẫn nhau dung hợp, nay quỷ dị biến hóa, để hắn lập tức an định tâm thần, duy trì lấy linh hỏa, mắt cũng không chuyển nhìn lấy chăm chú. Sau nửa canh giờ, nồng đậm đan hương tràn ra đan lô, liền trong viện Nha Nha cùng Lý Chân đều cảm giác cả người một trận thư sướng, cả người tâm niệm thông suốt. Bên trong đan phòng càng là truyền ra một đạo thanh âm hoảng sợ, thiên giai đan dược, thiên giai hạ phẩm tụ linh đan, lão phu luyện chế được thiên giai đan dược, không không không, không đúng, không đúng, cái này không đúng, tụ linh đan làm sao có khả năng xuất hiện thiên giai? Không không không, đây là đang nằm mơ, đây hết thảy đều là giả. Trong viện hai người nghe được âm thanh, vội vàng đi tới đan phòng phía trước, lại thấy sư phụ đan nguyên tử đang lườm mắt, quỳ gối trước lò luyện đan, duỗi tay cũng không dám chạm đến trong lò đan dược. Mà đan lô kia bên trong đan dược hiện ra màu vàng nhạt, trên đó càng mơ hồ có đan văn hiện lên. Quý nhân ở nơi nào? Đan Nguyên Tử bất chấp gì khác, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Nha Nha hỏi. Đem tiểu nha đầu hù dọa đến một cái giật mình, vội vàng chỉ vừa mới Trần Tiên Sinh rời đi phương hướng. Đan Nguyên Tử không để ý tới cái khác, thận trọng lấy ra một cái bình ngọc, đem cái kia một lò đan dược thu hồi, liền hóa thành một đạo độn quang trực tiếp đuổi theo mà đi. Chương 42, ba bài chiến cấu, Lý Tự Thanh hại ta a. Tu khí đan theo lý thuyết trong hoàng cung, không có đại sự, cho dù là độ kiếp cảnh Đan Nguyên Tử đám người, cũng không thể tùy ý phi hành. Nhưng lúc này Đan Nguyên Tử đã hoàn toàn bất chấp gì khác, hóa thành độn quang hướng thẳng đến Nha Nha chỉ hướng phương hướng mà đi. Trong tay chăm chú nắm chặt chứa lấy cái kia chứa lấy thiên giai tụ linh đan bình ngọc. Trên đường đi, không ít cấm quân thấy thế giật nảy mình, còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì, càng là không ai dám ngăn cản. Thẳng đến nữ đế tẩm cung chỗ không xa, Lý Tự Thanh vừa đúng đi tới trong cung cùng nữ đế bệ hạ báo cáo thu phục Đại Chu sự tình, thuận tiện hỏi thăm thật lớn tôn chính mình an bài sự tình có hay không có tiến triển. Nhìn thấy vội vàng hóa thành độn quang mà đến Đan Nguyên Tử, vội vàng đem nó ngăn lại. Ngươi đây là làm gì? Cẩn thận va chạm bệ hạ. Lý Tự Thanh thấp giọng quát lớn, cái này Đan Nguyên Tử thế nào hôm nay hốt hoảng như vậy? Bị ngăn lại Đan Nguyên Tử, lúc này mới phát hiện bất chi bất giác hắn đã đi tới nữ đế tẩm cung phụ cận. Ta có chuyện trọng yếu, trì hoãn không được. Lý tướng quân nhưng có nhìn thấy vị quý nhân kia. Đan Nguyên Tử hơi trở lại yên tĩnh mấy phần, đối Lý Tự Thanh hơi hơi chắp tay hành lễ, nhưng lời nói ở giữa lại hết sức sốt ruột. Quý nhân, ngươi nói là bên cạnh bệ hạ vị kia? Lý Tự Thanh sửng sốt một chút, ánh mắt có chút không đúng đánh giá trên dưới một phen Đan Nguyên Tử, nhất là nhìn thấy hắn đan dược trong tay bình ngọc, không khỏi trong lòng hiểu rõ. Gia hỏa này đủ không biết xấu hổ a, rõ ràng dự định đuổi tới nơi này cho vị kia đưa đan dược, thật sự một điểm mặt cũng không cần, yêu cầu như vậy lịnh bợ a. Hơn nữa làm như thế, vạn nhất gây nên bệ hạ bất mãn đây, luyện đan đem đầu góc luyện phá. Đúng, đúng. Đan Nguyên Tử cũng không phát giác không đúng, liên tục gật đầu. Cái kia quý nhân xuất cung, lớn tôn, hôm nay nhưng có một cái thanh niên tuấn lãng đi qua. Lý Tự Thanh hơi hơi nhíu mày, nhìn về phía bị chính mình an bài ở chỗ này lớn tôn, là có người đi qua nơi đây. Bất quá chỉ là cái khí hải cảnh, hẳn không phải là ra ra người ngài muốn tìm a. Lý Hướng Dương lúc này trong lòng mơ hồ có chút bất an, âm thanh không quá chắc chắn nói. T, khí hải cảnh, cũng là có bệ hạ tại. Đủ loại thiên tài địa bảo đập xuống, khí hải cảnh cũng bình thường. Quý nhân bây giờ nơi nào? Lý Tự Thanh cũng không nghĩ tới, vậy mới ngắn ngủi mấy ngày, thanh niên kia liền đã chưa bao giờ từng tu luyện đạt tới khí hải cảnh. Bất quá cũng là có thể lý giải. Thật là hắn a. Trở về đã. Lý Hướng Dương khỏe mắt giật giật, chính mình dường như đem ra ra lời nhắn nhủ sự tình làm đập. Âm thanh cũng bắt đầu không tự tin lên. Hắn cái này quái gì tự nhiên cũng chạy không thoát mắt Lý Tự Thanh. Ngươi không làm cái gì chuyện ngu xuẩn, nói cái gì lời nói ngu xuẩn a? Lý Tự Thanh một mặt nghiêm túc nhìn kỹ lớn tôn chất vấn. Không. Còn không chờ Lý Tự Thanh mới buông lỏng một hơi, hắn lại không tự tin nói bổ sung, sẽ không có. Cái này có lẽ, để Lý Tự Thanh lập tức một hơi kém chút không đi lên. Phá. Bất chấp gì khác, trực tiếp một phát bắt được tiểu tử này cổ áo, liền muốn hồi phủ tỉ mỉ bọn hỏi. Lưu lại Đan Nguyên Tử nhìn xem bọn hắn hóa thành lưu quang rời đi, tại chỗ dạo bước chốc lát, mười phần dầu dị. Cuối cùng hắn vẫn là vừa cắn răng, hướng thẳng đến nữ đế tẩm cung viện lạc mà đi. Những cấm quân kia tự nhiên cũng là không dám ngăn hắn. Một lát sau, Đan Nguyên Tử liền đi tới nữ đế tẩm cung phía trước, cung kính lễ bái, Đan Nguyên Tử cầu kiến bệ hạ. Chuyện gì? Nữ đế Liêu Thanh Hàn âm thanh vang lên. Đồng thời cửa sân bị linh khí mở ra, Đan Nguyên Tử duy trì quỳ lệ tư thế, lại khẽ ngẩng đầu hướng trong viện nhìn lại, muốn tìm đến thân ảnh kia. Bệ hạ, Đan Nguyên Tử tới trước, là muốn tìm vị kia. Rất nhanh hắn liền chú ý đến đang ngồi ở trước bàn đá uống trà Trần Trường Sinh, có chút sợ hãi đối bệ hạ nói. Nghe nói như thế, nữ đế Liêu Thanh Hàn khẽ nhíu mày. Bất quá sau lưng lại truyền đến chủ thượng âm thanh, thế nào, lò kia đan dược xảy ra vấn đề? Tại khi nói chuyện, Trần Trường Sinh đã chắp tay đi tới cửa, nhìn xem quỳ phục dưới đất Đan Nguyên Tử mặt mang nghi hoặc hỏi. Được. Không đúng, không phải xảy ra vấn đề, nhưng cũng là chuyện lớn. Thiên giai, lò kia đan dược là thiên giai hạ phẩm. Phía trước Đan Nguyên Tử mắt vụ về, còn mời quý nhân thứ tội. Đan Nguyên Tử nói chuyện đều có chút rối loạn, kích động nâng cái kia chứa lấy thiên giai đan dược bình ngọc. Thiên giai hạ phẩm, hẳn là ngươi điều chỉnh hỏa hầu thời cơ kém chút, không phải coi như không đến được thiên giai thượng phẩm, cũng nên là trung phẩm. Nghe nói như thế, Trần Trường Sinh bình thản gật đầu nói. Đan Nguyên Tử há to miệng, hắn vốn đã trải qua cảm thấy tụ khí đan có thể có thiên giai, cũng đã là kỳ tích. Còn có việc gì thế? Trần Trường Sinh không quá để ý chuyện này, chỉ là khoát tay áo hỏi. Đi qua ngắn ngủi trầm mặt xuống. Đan Nguyên Tử đứng dậy, trịnh trọng đối trước mắt tuy là chỉ có khí hải cảnh khí tức thanh niên, ba bái chín khấu, đi đệ tử lễ nghi. Bái tạ ân sư chỉ điểm. Theo lấy cuối cùng một gõ rơi xuống, Đan Nguyên Tử nghiêm túc vô cùng nói. Không cần đa lễ. Tình thầy trò liền coi như. Sau đó thật tốt giáo dục cái kia hai cái tiểu gia hỏa là được. Trần Trường Sinh hơi hơi lắc đầu, dứt lời liền quay người trở về trong viện. Cần tuân ân sư dạy bảo. Đan Nguyên Tử lần nữa dập đầu. Lập tức lại đối nữ đế bệ hạ dập đầu nói, Đan Nguyên Tử hôm nay đừng đột, còn mời bệ hạ trách phạt. Lùi ra đi. Liêu Thanh Hàn nhíu mày hất lên đế bảo tay áo dài, cửa sân liền một tiếng ầm vang đóng lại. Chỉ để lại ngoài sân cái kia quỷ dưới đất Đan Nguyên Tử, coi như chân bảo nâng lên bình kia đan dược. Một lát sau đem đan dược thu hồi, trịnh trọng không mình hành lễ, lúc này mới rời đi. Trên đường trở về, Đan Nguyên Tử cười khổ một tiếng, Lý Tự Thanh á Lý Tự Thanh, bị ngươi hại thảm. Thế này sao lại là bệ hạ nuôi tiểu bạch kiểm, đây là trên trời xuống tiên nhân a. Còn tốt lão giả ta nói chuyện đủ khách khí. vị kia không riêng không cùng lão giả ta tính toán, ngược lại ban thưởng như vậy đại cơ duyên. Lúc này đan nguyên tử căn bản liền sẽ không tin tưởng Trần Trường Sinh là một cái phổ thông khí hải cảnh. Thiên giai đan dược hắn chính xác có thể luyện chế ra tới, nhưng cũng tuyệt đối luyện chế không ra thiên giai tụ khí đan. Bây giờ có lẽ, dùng bệ hạ tính cách, làm sao có khả năng thật bởi vì một cái nam tử trưởng thành đến đẹp mắt liền sẽ chú ý phòng trừng. Trước đó vài ngày đại chu thu phục sự tình, cũng có vị quý nhân kia thân ảnh. Cùng lúc đó, Cấm quân đại tướng quân phụ đệ, Lý Tự Thanh tại nghe xong thật lớn tôn một phen giảng thuật phía sau, mặt đều xanh biết. Ngươi xác định, không sót một chữ, liền là những thứ này. Lý Tự Thanh cúi đầu hỏi. Xác định, thật một chữ không kém, chỉ những thứ này. Lý Hướng Dương trùng điệp gật đầu, quỳ dưới đất không dám cùng ra ra nhìn thẳng. Tốt tốt tốt, ngươi thật là ta Lý gia hảo nhi lang. Đồ ăn, liền luyện nhiều. Tới. Ra ra hôm nay liền bồi ngươi luyện một chút. Ngày đó, trong Lý phủ tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt, không người dám khuyên can. Chương 43, câu cá, sẽ đối với người nào hạ thủ đây? Mấy ngày thời gian trong chớp mắt. Trong thời gian này, Trần Trường Sinh khí hải cũng cuối cùng lấp đầy. Thậm chí bởi vì hắn không ngừng bốc cháy thọ nguyên chuyển hóa linh khí duyên cớ, rất nhiều không kịp hấp thu linh khí, để nữ đế tẩm cung viện lạc đều linh khí tràn đầy gấp 10 lần không chỉ. Lại thêm nữ đế tẩm cung có tụ linh trận pháp cùng ngăn cách bình chướng, linh khí sẽ không tiết ra ngoài. Lúc này trong sân, giống như tiên cảnh đồng dạng, chỉ là hít thở ở giữa liền có thể kéo theo linh khí tiến vào thể nội. Một ngày này mọi người như thường ngày đang đứng ở trong tu luyện, lại đột nhiên cảm giác một trận tâm hoảng. Phản phất có thiên kiếp bao phủ, nhưng cảm giác này chỉ là thoáng qua liền đã biến mất vô tung vô ảnh, như là ảo giác đồng dạng. Thừa quan Thiện Thu nhìn về phía sư tôn, phát hiện sư tôn chính giữa chậm chậm phun ra một cái trọc khí, ngưng bật ông. Sư tôn, ngài đột phá đến ngự không cảnh. Ân, chỉ tiếc cái này ngự không cảnh cũng không có cái gì hiệu quả đặc biệt. Trần Trường Sinh cũng không có che giấu, khẽ nuốt cằm. Vừa mới chính xác có thiên kiếp ngưng kết, bất quá tại thiên kiếp xuất hiện ngay mắt, hắn liền trực tiếp đem nó thu vào chính mình trong khí hải. Cùng lúc trước thu nhập thiên kiếp bản nguyên tồn tại ở khí hải xó xỉnh một chỗ, tùy thời có thể dùng tới luyện hóa. Ngự không cảnh vốn là cũng không có gì đặc thù. Đơn giản là trong khí hải linh khí đạt tới số lượng nhất định, đủ để chống đỡ tu sĩ thời gian dài ngự không phi hành thôi. Lại nói, sư tôn ngài coi như không đột phá ngự không cảnh, như cũng có thể đạp không mà đi a. Thượng quan Thiện Thu giang tay ra nói. Liêu Thanh Hàn lúc này cũng kết thúc tu luyện, đi tới trong viện, đối chủ thượng hơi hơi hành lễ, chúc mừng chủ thượng cảnh giới đột phá. Về phần Kỳ Lân lúc này thì một mặt sinh không thể yêu, nghe lấy ngồi ở đối diện nó Phúc Lộc Hòa thượng tại kể những cái kia cao thâm đại đạo lý. Bây giờ cuối cùng chờ đến cơ hội, nhanh như chớp chạy đến chủ nhân bên cạnh chụp đến mông ngựa, xứng đáng là chủ nhân, vừa mới qua đi không đến một tháng thời gian, liền đã liên tiếp đột phá tam đại cảnh giới. Cái này nếu là qua cái 3 năm 5 năm, còn không được trực tiếp nguyên thần thành thánh a. Chậc chậc. Thân thể nguyên thần song tu thánh nhân, cái tiên nên nhiều mạnh a. Đến lúc đó dù cho là thánh nhân khác nhìn thấy bản thánh thú, cũng đến ngoan ngoãn hành lễ gọi một tiếng thánh thú đại nhân. Nghe nói như thế, Trần Trường Sinh cười khẽ lắc đầu nói, đây chỉ là tiền kỳ cảnh giới thôi, thật muốn tu luyện tới nguyên thần thành thánh, 3 năm 5 năm không thể được. Bất quá tiếp xuống, ngược lại yêu cầu các ngươi đi một chuyến. Phúc Lộc Hòa thượng nghe tiếng lên trước chắp tay trước được nói, chủ thượng thế nhưng tiếp xuống đột phá yêu cầu một chút vật liệu. Không tệ. Đột phá thông huyền cảnh, tốt nhất có thể có cực hàn chi hạch, cực viêm chi hạch, sinh tử chi khí. Chỉ là không biết bây giờ cái này tu chân giới, phải chăng còn lại gần đến cùng cái này bốn loại thiên linh tài. Trần Trường Sinh nhìn về phía Liêu Thanh Hàn hỏi, nếu như không thể tại tu chân giới tìm toàn bộ lời nói, vậy hắn cũng chỉ có thể theo thượng giới thu hoạch. Nếu như có thể mà nói, hắn ngược lại muốn tại tu chân giới lại ổn được tay. Tuy là đối đầu thánh nhân hắn có nắm chắc tất thắng, nhưng quá sớm sẽ ra mặt, đối với hắn tới nói cũng không có chỗ tốt. Cực hàn chi hạch, cực viêm chi hạch ngược lại không khó tìm tới. Bây giờ tu chân giới hai chỗ tuyệt địa, nơi cực hàn, vô biên viêm hải, nên liền có. Về phần sinh tử chi khí, tử khí khó tìm, sinh chi khí ngược lại có thể đi đông phương rừng đảo bí cảnh tìm tới một phen. Liêu Thanh Hàn suy tư chốc lát, liền nói ra trong đó ba loại tiên linh tại vị trí. Đang lúc Trần Trường Sinh thở dài, cảm thấy yêu cầu phí chút thời gian thời điểm, Phúc Lộc Hòa thượng lại mở miệng nói, tử chi khí, La Hòa thượng đã từng tại tu chân giới gặp qua. Làm thế luyện vạn hồn thiên, lão hòa thượng từng tại một chỗ bên trong chiến trường thượng cổ cảm nhận được tử chi khí tồn tại. Như vậy, chế tạo thông huyền cảnh hoàn mỹ đạo cơ bốn loại thiên linh tài liền tập hợp. Bởi vì bốn loại vật liệu phân biệt ở vào phương hướng khác nhau. Đi qua một phen thương nghị, Phúc Lộc Hòa thượng đi chiến trường thượng cổ kia tìm kiếm tử chi khí. Liêu Thanh Hàn bởi vì không am hiểu chiến đấu, liền phụ trách tìm cái kia sinh chi khí. Về phần Kỳ Lân cùng Thượng Quan Thiện Thu thì chia ra tiến về nơi cực hàn, vô biên viêm hải. Một đường cẩn thận. Trần Trường Sinh mặt mang cười nhạt đối mọi người khẽ mỉm cằm, thuận miệng căn dặn. Này, sư tôn ngài liền nhìn có chút không nổi người. Tại bây giờ tu chân giới, còn có thể có đồ vật gì thương tổn đến bản kiếm tiên? Đi đi, bản kiếm tiên khẳng định cái thứ nhất trở về. Thượng quan Thiện Thu không quan trọng khoát tay áo, đem phi kiếm của mình khoan đã tê ra, trực tiếp liền hóa thành một đạo trường hồng mà đi. Hai người khác một chó cũng nhộn nhịp hành lễ cáo từ, trước tiên hóa thành độn quang đi là chủ thượng tìm kiếm đột phá cần thiết vật liệu. Trong lúc nhất thời, ngày bình thường náo nhiệt bị lạc, liền chỉ còn lại có Trần Trường Sinh một người yên tĩnh ngồi tại trước bàn đá. Sẽ đối với người nào hạ thủ đây? Phúc Lộc Hòa thượng khả năng không lớn, trừ phi sau lưng thánh nhân đích thân xuất thủ, không phải Phúc Lộc Hòa thượng đều có thể ứng phó. Tiểu Hắc, Thiện Thu, vẫn là Thanh Hàn. Ngón tay Trần Trường Sinh nhẹ nhàng ở trên bàn phát ra có tiết tấu tiếng đánh, trong miệng lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm nói. Đi qua lần trước một chuyện, hắn biết đối phương tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Tối thiểu, cũng muốn kiểm tra xong bây giờ hắn thực lực là không vẫn còn ở đó. nhưng muốn chủ động tìm kiếm đối phương, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển, quá mức phiền toái một chút. Đã như vậy, Trần Trường Sinh dứt khoát liền cho đối phương cơ hội xuất thủ. Vừa mới tại ba người một chó rời đi thời khắc, hắn liền lơ đãng đem chính mình khí huyết chi lực phân ra hết thảy, lưu tại trên người của bọn hắn. Không bàn là ai gặp được nguy hiểm, trước tiên hắn liền có thể cảm ứng đến. Đối phương muốn tìm kiếm hắn đấy, đồng dạng, hắn cũng muốn bắt được đuôi đối phương. Nghĩ kỹ vứt bỏ cái nào mai quân cờ rồi sao? Trần Trường Sinh khẽ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, phản phất cách nhau ước vạn dặm cùng thánh nhân kia đối diện, tất cả thiên địa là bàn cờ. Cùng lúc đó thượng giới Tiên Vân Tông thải Vân Tiên Tôn đã làm tốt tự nhận làm chu đáo chuẩn bị, không cùng bất luận kẻ nào cáo chi, lạnh lùng nhìn Tiên Vân Tông một lần cuối cùng. "Xin lỗi." Trong miệng không hiểu nói tiếng xin lỗi, nàng liền không còn bất cứ chút do dự nào, hướng thẳng đến một chỗ phương hướng ẩn trốn mà đi. Không bàn nàng chuyến này có thể thành công hay không đem thánh nhân kia đệ tử đánh giết tới làm kiếm nhi báo thù. Tiên Vân Tông kết quả đều đã quyết định, chính nàng cũng nhất định là không còn đường sống. Nhưng nàng không quan tâm. Lúc này trong đầu của nàng chỉ có một cái ý nghĩ, liền là liều lĩnh để cái kia võ thánh cũng thể nghiệm đến nàng cổ sở. Rất nhanh, Thải Vân Tiên Tôn thân ảnh liền đã đi tới một thung lũng bí ẩn bên trong, cũng nhìn được không gian kia truyền tống thông đạo. Cùng cái kia thần bí tiểu mỹ nữ tử. Ha ha ha. Nhìn tới Thải Vân Tiên Tôn là nghĩ thông đây. Đã như vậy, mang lên chiếc nhẫn này, có thể thay ngươi che lấp thiên cơ. Bất quá một khi ngươi vận dụng siêu việt tiên nhân lực lượng, nhẫn liền sẽ phá toái. Đến lúc đó, thiên địa chi lực liền sẽ đem ngươi bài xích. Còn lại như thế nào làm, Tiên Tôn chính mình quyết định đi. Cái kia tiểu mỹ nữ tử liệu định Thải Vân Tiên Tôn sẽ đến, đã sớm chờ tại truyền tống thông đạo đã lâu. Tại khi nói chuyện, đem một mai nhìn lên xưa cũng đơn giản nhẫn ném tới, chính mình thì theo lấy một trận tiếng cười không còn thân ảnh. Chương 44, sinh chi khí tới tay, hắn trở về. Rời đi Đại Huyền Hoàng cung phía sau, ba người một chó liền mỗi người hướng về một phương hướng mà đi. Tức là chủ thượng cần thiết đồ vật, trì hoãn không được nửa phần. Không đến nửa ngày thời gian, Phúc Lộc Hòa thượng liền đã đi tới lúc trước hắn dùng tới ẩn dưỡng vạn hồn phiên thượng cổ chiến trường. A Di Đà Phật. Phúc Lộc Hòa thượng cảm thụ được bên trong chiến trường thượng cổ mấy không rõ người chết khí tức, sắc mặt bi thống nói một tiếng Phật hiệu. Lập tức liền ở chỗ này bắt đầu tìm kiếm đến từ chi khí tồn tại. Đồng thời không bàn đi đến nơi nào, trong miệng của hắn đều tại niệm tụng lấy siêu độ kinh văn. Phúc Lộc Hòa thượng những nơi đi qua, liền sẽ mơ hồ có vong linh hư ảnh hướng về hắn thật sâu túi đầu hành lễ, theo sau hóa thành lấm ta lấm tấm lại vào luân hồi. Chỉ tiếc, đại bộ phận nơi đây oan hồn căn bản là không cách nào đánh thức, sớm sẽ theo thời gian bị ma diệt ý thức. Trong lúc nhất thời, mỏng manh công đức màu vàng nhạt tại Phúc Lộc Hòa thượng trên mình hiện lên. Chỉ tiếc, những cái này công đức không chờ rơi vào trên người hắn, liền bị nghiệp chướng chỗ triệt tiêu. Đối cái này, Phúc Lộc Hòa thượng không thèm để ý chút nào. Như hắn nói, hắn thân mang cũng không phải là nghiệp chướng, mà là đại công đức. Đây là tại thay trong thiên địa vạn vật sinh linh tiếp nhận nghiệp chướng, quả thật chân chính công đức. Trong bóng tối ngược lại có rất nhiều ánh mắt không có hảo ý, một chút đã có thành tựu hung hồn, nhưng tại cảm nhận được hòa thượng kia đầy người nghiệp chướng phía sau, bọn hắn liền run lẩy bẩy co đầu rút cổ lên. Hòa thượng này, so với bọn hắn càng tà tính, không thể chơi vào. Kỳ Lân cũng chỉ dùng không đến một ngày thời gian, liền đến nơi cực hàn. Phương biên mấy ngàn dặm đều ở vào băng phong phía dưới, dù cho là phía trên dãy núi đều tràn đầy băng xương bao trùm. Nơi đây yêu thú đều mười phần không thích hợp, ánh mắt đỏ rực. Cảm nhận được có sinh linh tới, trong dãy núi từng đôi mắt liền lộ ra ánh mắt tham lam. Đối cái này, Kỳ Lân cười lạnh một tiếng. Đều là cái gì xuất sinh, còn dám ham muốn bản thánh thú. Vẹn vẹn chỉ là tản mát ra của hắn huyết mạch chi lực, nguyên bản bởi vì có sinh linh tới mà ồn ào sân mạch, liền nháy mắt yên tĩnh trở lại. Cho dù những yêu thú kia đã không còn thần trí cơ hồ điên cuồng, nhưng huyết mạch đắc chế, để bọn chúng chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất. Trong gió tuyết, Kỳ Lân bên vang đắc ý liền bắt đầu bốn phía tìm kiếm chủ thượng cần thiết cực hàn chi hạch. Chỉ là rất nhanh, hắn liền phát hiện, tìm kiếm mấy ngàn dặm lại không có mảy may tung tích, chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở trên băng sơn kia. Nhưng nơi này băng sơn tối thiểu nắm chắc ngàn tòa, cũng không thể lần lượt từng cái đào mấy lần, dạng kia quá chậm. Nghĩ tới nghĩ lui, Kỳ Lân dứt khoát trực tiếp tản mát ra thần trí của mình, tìm kiếm cái này nơi cực hàn tối cường yêu thú vị trí. Bắt cái lưới, nếu là nó cũng không biết, vậy liền để cái này toàn bộ nơi cực hàn yêu thú một chỗ đào, đào mặc nơi cực hàn cũng đến cho chủ nhân tìm tới. Liêu Thanh Hàn lần này bởi vì cũng không phải là cùng chủ thượng một chỗ ra ngoài, ngược lại không có Triệu Gia Phượng Loan cung gióng trống thua chiêng. So với khống chế Phượng Loan cung, vẫn là trực tiếp sử dụng độn pháp tại cái này hạ giới tương đối dễ dàng một chút. So với địa phương khác hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút nguy hiểm. Năng chỗ tìm sinh chi khí, ngược lại muốn an toàn nên nhiều. Ở vào một mảnh rừng đào ở trong bí cảnh, nơi đây bởi vì sinh cơ tràn đầy, không ít cây cối hoa cỏ đều đã có linh tính, thành tinh quái, nhưng cũng không quá sẽ chủ động công kích tu sĩ. Thậm chí không ít tu sĩ nếu là yêu cầu một chút tài liệu, chỉ cần trả giá nhất định linh thạch xem như bồi thường, những cây cối kia sẽ còn chủ động bẻ gãy chính mình chặt cây, cung cấp cho tu sĩ. Tại nàng đến thời điểm, liền có thể cảm nhận được rừng đảo ở trong bí cảnh có không ít tu sĩ khí tức. Nhưng mà mục tiêu của nàng nhưng lại không ngoại vì những cái này phổ thông tinh quái. Không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý, Liêu Thanh Hàn trực tiếp liền hướng về rừng đảo bí cảnh chỗ sâu nhất biến mất. Thẳng đến nàng đi tới một gốc che khuất bầu trời cây đào phía trước. Đại Huyền Nữ Đế. Không chờ Liêu Thanh Hàn mở miệng, cái kia che khuất bầu trời trên cây đào lại xuất hiện ngũ quan, hơi nghi hoặc một chút mở miệng. Tuy là cây đào thành tinh, nhưng nó cảnh giới nhưng không thấp, bây giờ cũng đã là độ kiếp cảnh viên mãn. Là cái này rừng đào bí cảnh chủ nhân chân chính, hoặc là nói, cái này toàn bộ rừng đào bí cảnh đều là bởi vì nó mới xuất hiện. Chấp tới lấy một vật. Liêu Thanh Hàn một bộ đế bảo, sắc mặt như thường mở miệng nói. tuy là đại huyền nữ đế cần thiết, nhưng cũng cần đưa ra đồng giá trao đổi đồ vật. Thanh âm cây đào giống như một lão giả, không có bất kỳ tâm tình, ngươi yêu cầu vật gì? Chớ muốn cái này rừng đào bí cảnh sinh chi khí. Liêu Thanh Hàn không chút khách khí nói ra chính mình ý đồ đến. Khoản giao dịch này, làm không được. Đại huyền nữ đế mời trở về đi. Cây đào yên lặng chốc lát, cự tuyệt nàng giao dịch, đồng thời trên thân cây mũ quan cũng theo đó ẩn nhi bất hiện. Muốn sinh chi khí, cùng muốn mạng của nó cũng không có gì khác biệt. Như chấm hứa ngươi độ kiếp hóa hình phi thăng đây. Liêu Thanh Hàn lại không nhanh không chậm mở miệng lần nữa. Ngươi không làm được. Trừ phi. Cây đào ngũ quan xuất hiện lần nữa, vừa muốn tiếp tục tự tuyệt, lại đột nhiên tiếng nói đứng tại một nửa. Minh mạch. Nhưng không còn sinh chi khí, ta nhiều nhất còn có thể dựa vào lấy hấp thu toàn bộ rừng đào sinh khí, sinh tồn 10 năm. Ta muốn ngươi hứa hẹn trong vòng 10 năm làm đến. Cây đào tồn tại thế gian tuổi tác nhưng không ngắn, bởi vì nó đặc thù, thậm chí đối với 10 vạn năm trước cũng mơ hồ có được ký ức. Có thể nói là, cái này tu chân giới dân bản địa bên trong, cổ xưa nhất tồn tại. Trong 10 vạn năm, dựa vào hắn mảnh này rừng đào bí cảnh, cùng tu chân giả làm giao dịch thu hoạch linh thạch, từng bước một tu luyện tới độ kiếp cảnh viên mãn. Nhưng nó loại sinh linh này, muốn độ kiếp lại so yêu tộc còn muốn càng khó. Chớ cũng không phải tại cùng ngươi bàn điều kiện, mà là bố thí. Liêu Thanh Hàn lúc này một thân đế bảo, tại khi nói chuyện đều là nữ đế cái kia có uy nghiêm, cùng ngày bình thường chờ tại chủ thượng bên cạnh hoàn toàn là hai bộ gương mặt. Thương Thiên cây đảo yên lặng một lát sau, không nói thêm lời. Vô số màu lục tản ra sinh cơ lấm ta lấm tấm theo nó thân cây tản ra, tụ tập tại một chỗ, hóa thành một đoàn sinh cơ bừng bừng khối cầu màu xanh lá. Ta hy vọng gặp một lần hắn. Tại nữ đế tiếp nhận sinh chi khí thời điểm, cây đào nhịn không được mở miệng nói, "Chấm không làm chủ được, nhưng sẽ nói cho chủ thượng nguyện vọng của ngươi." Liêu Thanh Hàn đem sinh chi khí thu hồi, liền không cần phải nhiều lời nữa, đi thẳng nơi đây, trước tiên hướng về Đại Huyền Hoàng cung mà về. Chỉ để lại cái kia Thương Thiên đại thụ xuất thần, hồi tưởng lại 10 vạn năm trước nó mới vừa vặn có linh tính thời điểm. Đó là như thế nào tồn tại? Hắn trở về, nếu là loại kia tồn tại nguyện ý, nó hóa hình phi thăng đem dễ như trở bàn tay. Về phần có thể hay không tin tưởng đối phương sẽ giúp chính mình, nó không được chọn. Cùng loại kia tồn tại chống lại, đừng nói giỡn. Chương 45, cực viêm chi hạch tới tay, nhìn không thấu phụ nhân. Đây chính là vô biên viêm hải. Thượng quan Thiện Thu hơi hơi nhíu mày, nhìn xuống phía dưới hết thảy. Rõ ràng là một vùng biển, nhưng trên mặt biển lại có hừng hực liên hỏa, theo lấy sóng biển chợt cao chợt thấp. Cứ việc nàng thân ở tại ngàn trượng bên trên trong trời cao, cũng có thể cảm nhận được cái kia nóng dực khí tức phả vào mặt. Bất quá đây đối với nàng tới nói cũng là không tính là vấn đề nan giải gì. Dùng linh khí bảo vệ bản thân, cái kia sóng nhiệt liền không đủ dùng thương tổn đến nàng, nhiều nhất để nàng cảm thấy có chút phát nhiệt thôi. Thân thức đảo qua, nàng càng là phát hiện cái này vô biên viêm hải bên trong lại vẫn có mấy đạo độ kiếp cảnh khí tức. Đoán chừng là ở chỗ này tìm hỏa hệ thiên tài địa bảo át tại linh khí ngăn cách phía dưới, Thượng quan Thiện Thu chậm chậm giảm xuống thân hình, đã dần dần rơi vào viêm hải bên trên. Đang lúc nàng suy tư nên làm gì tìm kiếm cực viêm chi hạch thời gian, một tay lại theo viêm hải bên trong nhảy lên, theo sau lưng nàng hướng về cổ của nàng bắt được đi lên. Thượng quan Thiện Thu cũng không quay đầu lại, vẫn như cũ tùy ý dạo bước viêm hải bên trong, nhưng sau lưng lại có một đạo kiếm quang hiện lên, hỏa diễm kia bên trong lộ ra cánh tay nháy mắt bị chém nước, hóa thành một đám lửa lần nữa dung nhập viêm hải bên trong. Tuy là trên mặt biển bất ngờ có hỏa hệ thiên tài địa bảo thổi qua, nhưng nàng lại đều không thu lấy dự định. Lần này mục tiêu của nàng vẹn vẹn chỉ là cực viêm chi hạch, cái khác thiên tài địa bảo không có quan hệ gì với nàng. Chẳng lẽ không tại trên mặt biển? Muốn đi vào hỏa hải phía dưới mới có thể tìm được. Ước chừng sau nửa canh giờ, Thượng quan Thiện Thu khẽ nhíu mày, sờ lên cằm thầm nói. Đã có ý nghĩ, nàng cũng không có bất cứ chút do dự nào. Tuy ý rút kiếm vung ra, lập tức liền đem cái kia viêm hải chém ra một đạo khe hở. Thừa dịp viêm hải khôi phục phía trước, một cái lắc mình liền đã theo trên mặt biển chuyển rời đến viêm hải phía dưới. Ai? Đó là đồ chơi gì đây? Hố. Tự nhiên chui tới cửa a. Thượng quan Thiện Thu dùng linh khí đem nước tránh đi, tại dưới nước hành động hơi chịu đến một chút ảnh hưởng, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Hơi liếc nhìn, nàng liền phát hiện một tòa đáy biển bên trong ngọn núi nhỏ, khảm nạm lấy một mai tản ra khí nóng tức hạt châu, nói là hạt châu cũng không đúng, chỉ là bởi vì khảm nạm tại trên núi nhỏ. Cuối cùng hạt châu kia có chậu rửa mặt lớn như thế, càng giống là cái hỏa cầu. Đã tìm được mục tiêu, nàng cũng không lại trì hoãn. Đi tới núi nhỏ kia phía trước, xác định không có nguy hiểm phía sau, liền lấy ra phi kiếm của mình quan đã, chuẩn bị đem cái kia cực viêm chi hạch trực tiếp theo bên trong ngọn núi nhỏ kiểu đi ra. Giang rắc, ầm ầm, phi kiếm nhét vào trong khe hở, vừa mới phát lực, lại đột nhiên đất rung núi chuyển lên, đại dương sông nàng chỉ có thể vội vàng dùng linh lực ổn định một thoáng thân hình. Bản kiếm tiên cái này còn không dùng được đây. Cái này núi nhỏ sẽ không phải xuống a. Thượng quan Tiễn Thu nghi hoặc ở giữa, dự định nhanh xuất thủ lần nữa, đem cái kia cực viêm chi hạch lấy ra. Cũng không có đợi nàng lần nữa đem phi kiếm cắm vào khe hở, cũng cảm giác chính mình tại cấp tốc hạ xuống. Không đúng, nàng còn dừng ở tại chỗ. Là ngọn núi nhỏ kia, ngay tại không ngừng nâng cao mà lên. Đồng thời, trên mặt biển cái kia vô biên viêm hải lại xuất hiện nước lửa giao hòa quỷ dị chẳng cảnh, hỏa diễm điên cuồng hướng về đáy biển hội tụ, lại đều bám vào tại cái kia núi nhỏ bên trên. Thượng quan Thiện Thu thân hình hơi lui về sau trăm trượng, chờ thấy rõ cảnh tượng trước mắt, không khỏi hít sâu một hơi. Cực viêm chi hạch cũng không phải là một mai, mà là hai cái, hoặc là nói là núi nhỏ kia con mắt. Lúc này núi nhỏ kia đã hóa thành một cự nhân, từ đáy biển chậm chậm đứng lên hình, hai cái to bằng chậu rửa mặt cực viêm chi hạch chính giữa nhìn về phía nàng. Đi đồ chơi. Dung nham cự thú a. Thượng quan Tiễn Thu nhíu nhíu mày, trước mặt cái kia mấy trăm trượng quái vật, trên mình xuất hiện từng đạo vết nứt, có nham thương theo bên trong truyền ra, hỏa diễm càng là không sợ đại dương bao khỏa toàn thân. Cùng lúc đó, trên mặt biển càng là có từng đoàn liệt hỏa hóa thành nhân hình hỏa linh, hướng về nàng đánh tới.
"Tho con, biết nói chuyện không?"
Thượng quan Thiển Thu thấy thế cảm giác có chút thú vị, ngược lại không có nửa phần bối rối. Tiện tay vung chém mấy kiếm, liền đem những cái kia đánh tới hỏa linh toàn bộ giải quyết, nhưng rất nhanh nàng lại phát hiện cái kia hỏa linh cũng sẽ không bởi vì bị đánh tan mà biến mất, ngược lại sẽ lần nữa ngưng kết. Phòng trường chỉ có theo trước mặt cái này to con hạ thủ.
Hống.
Dung nham quái dị qua cũng không có quá cao linh tính, theo lấy gầm lên giận dữ, giơ quả đấm liền hướng về Thượng quan Thiển Thu đập tới. Nhất cử nhất động của nó đều mang theo linh hỏa cùng nham tương, dù cho là độ kiếp cảnh, nhìn thấy cảnh tượng này cũng được biết khó trở lui, nhưng cực kỳ đáng tiếc, nó gặp phải là Thượng quan Thiển Thu vị này nhân gian kiếm tiên.
Đi,
không biết nói chuyện a. Bản kia kiếm tiên cũng chỉ có thể tự mình động thủ lấy. Thượng quan Thiển Thu nhếch miệng, ánh mắt đột nhiên phát sinh biến hóa. Hết thảy trước mắt đều phảng phất dừng lại, tại nàng quanh thân hình như có trên vạn thanh phi kiếm vây quanh. Vẹn vẹn chỉ là một cái nháy mắt, vô số kiếm khí liền trực tiếp đem cái kia vung tới năm đấm oanh sắt thành mảnh vụn. Liên tiếp đau lòng, thẳng đến toàn bộ cánh tay đều theo lấy đại dương rơi xuống.
Khoan đã, đi.
Đưa tay cũng làm kiếm chỉ, đối quái vật kia trong đó một con mắt tiện tay vung lên. Bên hông phi kiếm liền nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, thậm chí quái vật kia đều không phản ứng lại, phi kiếm liền đã về tới trong vỏ kiếm. Mà trong tay Thượng quan Thiển Thu, chính giữa nắm lấy một mai cực viêm chi hạch.
Một quả hẳn là đủ a.
Cái đồ chơi này ngược lại khó được sinh ra một chút linh trí, rất đáng tiếc.
Đi.
Trước giữ đi, nói không chắc sư tôn sẽ cảm thấy hứng thú. Thượng quan Thiển Thu nguyên bản dự định lần nữa tế ra phi kiếm đem mặt khác một mai cũng lấy, nhưng nghĩ lại quyết định lưu lại thứ này. Tuy là cái kia dung nham quái vật không có quá cao linh trí, nhưng bằng vào trong chớp nhoáng này lấy nó một mai cực viêm chi hạch thủ đoạn, nó liền biết được không thể địch lại. Thân hình bắt đầu chậm chậm biến thấp, cuối cùng như là một cái tiểu hài đồng dạng, cuộn tròn ngồi tại đáy biển, lại đem vùi đầu vào chân bên trong, dùng còn sót lại một cánh tay đáp lên trên đầu, đem cái kia cuối cùng một mai cực viêm chi hạch bảo hộ trong đó.
Hố,
còn biết đánh không được nhận sợ đây. Cái kia bản kiếm tiên cũng liền lưu ngươi một mạng a. Thượng quan Thiển Thu nhìn thấy một màn này, cảm thấy có chút thú vị, nhếch miệng cười cười, đứng dậy liền muốn rời đi cái chỗ chết tiệt này. Lại là lửa lại là biển, tuy là có linh khí ngăn cách, nhưng vẫn là không quá dễ chịu đây. Ngược lại sư tôn cần thiết tiên tài địa bảo đã tới tay, cũng nên sớm đi trở về. Lúc này vô biên viêm hải, thế lửa đã nhỏ hơn một nửa tà hữu, nàng vẫn như cũng là tiện tay một kiếm làm hỏa hải ngăn cách, trực tiếp chui ra. Nhưng vừa muốn hóa thành độn quang trở về, lại phát hiện trước mắt đang đứng một cái quần áo hoa lệ phụ nhân. Là vừa rồi tại vô biên viêm hải tìm kiếm hỏa hệ thiên tài địa bảo độ kiếp cảnh a?
Không đúng.
Thượng quan Thiển Thu đột nhiên lui lại một bước, cẩn thận nhìn về phía trước mặt phụ nhân. Nàng càng nhìn không xuyên đối phương cảnh giới.
Người này không thích hợp.
10 phần có 12 phần không thích hợp.
Chương 46, đối thánh nhân đệ tử xuất thủ hậu quả, ở đây.
Sắc mặt Thượng quan Thiển Thu như thường, cũng không có lộ ra dự định. Thân hình nghiêng một cái, liền dự định theo người mỹ phụ kia một bên đường vòng mà đi. Nhưng cực kỳ đáng tiếc, người mỹ phụ kia cũng không để cho nàng định rời đi. Một cái lắc mình liền đã lần nữa ngăn tại trước người của nàng.
Sách, đây là làm gì?
Tìm bản kiếm tiên chuyện gì? Thượng quan Thiển Thu bất đắc dĩ chỉ có thể dừng lại, hỏi thăm về nàng tìm mục đích của mình. Mỹ phụ nhân không chút biểu tình, ánh mắt có chút ấm lãnh, mở miệng chậm rãi nói,
tìm tử.
Tìm nhi tử.
Tìm nhi tử ngươi tìm bản kiếm tiên làm gì? Bản kiếm tiên còn có thể cho ngươi làm nhi tử à?
Ngươi qua bên kia tìm xem, vừa mới bản kiếm tiên nhìn thấy bên kia có mấy người, ngươi hỏi một chút ai muốn làm ngươi nhi tử.
Thượng quan Thiển Thu nhếch miệng, cứ việc nhìn không thấu đối phương nội tình, nhưng nàng cũng chưa từng sợ hãi, chỉ bất quá không muốn gây phiền phải thôi. Dù sao cũng là võ thánh thân truyền đệ tử, thế gian này có thể để nàng sợ hãi người, còn thật không có.
Chẳng qua, có việc gọi sư tôn đi.
Trời sập có thân cao treo lên, sư tôn cái cao nhất.
Con ta đã chết.
Người cái kia vì thế cảm thấy khổ sở, các ngươi tất cả mọi người cái kia vì thế khổ sở.
Thải Vân Tiên Tôn nghe lấy đối phương không đứng đắn lời nói, ánh mắt càng lạnh hơn mấy phần. Những cái này dẫn đến nàng kiếm nhi chết đi ác nhân, rõ ràng căn bản là không đem kiếm của nàng mà coi ra gì.
Chết thì chết thôi, nhi tử ngươi chết cũng không phải vốn kiếm tiên nhi tử chết.
Lại nói, bản kiếm tiên cũng không nhi tử, không có cách nào cùng ngươi cảm động lây.
Được rồi, đại thẩm ngươi nếu là không chuyện khác, liền lên địa phương khác tìm nhi tử đi a.
Bản kiếm tiên còn có việc, lần sau lại trò chuyện.
Thượng quan Thiển Thu nghe tới như lọt vào trong sương mù, hôm nay thế nào còn gặp được người điên, chỉ tiếc tên điên này thực lực có chút đoán không ra sâu cạn.
Tại khi nói chuyện, nàng liền dự định lần nữa bỏ chạy. Không ngờ đối phương lại đưa tay ở giữa đem một bộ ngọc phù theo trong tay áo bung ra, một tòa linh giai cực phẩm trận pháp trực tiếp liền đem hai người giam ở trong đó.
Thế nào còn nghe không hiểu người lời nói đây?
Vừa mới cái kia dung nham quái vật đều so người thông nhân tính.
Thượng quan Thiển Thu triệt để bất đắc dĩ, quay đầu dự định cùng đối phương dễ nói dễ thương lượng.
Cái này linh giai cực phẩm trận pháp tuy là có thể vây khốn nàng chốc lát, nhưng không đủ dùng đem nàng gây chết.
Nếu như ngươi chết, ngươi vậy sư tôn liền có thể cảm nhận được bản tiên tôn thống khổ.
Ngươi nói, dạng này có công bằng hay không?
Không công bằng.
Bởi vì bản tiên tôn không thể nhìn tận mắt hắn thống khổ.
Ha ha.
Thải Vân Tiên Tôn lúc này trạng thái 10 phần không thích hợp, hình như căn bản là nghe không vô Thượng quan Thiển Thu lời nói, chỉ là đắm chìm tại trong đầu của mình trong thế giới. Nhưng lời này rơi vào Thượng quan Thiển Thu trong tai, lại để nàng lập tức híp mắt lui lại hai bước.
Tiên tôn,
hơn nữa còn biết nàng có sư tôn, có chuẩn bị mà đến, đồng thời mục tiêu rõ ràng, chính là nàng.
Nàng là?
Ngươi là cái kia Lăng Thiên Tiên Đế đạo lữ?
Thượng quan Thiển Thu trong chốc lát liền phân tích ra tình huống trước mắt.
Đạo lữ?
Không,
hắn cũng nên chết. Các ngươi đều đáng chết. Các ngươi những người này đều có lẽ làm kiếm của ta mà tùy táng.
Sợ hãi a, sợ hãi a. Có muốn hay không yêu cầu cứu, cầu ngươi vậy sư tôn cứu ngươi.
Lúc ấy kiếm của ta liền là sợ hãi như vậy a.
Thải Vân Tiên Tôn bị điên theo trong tay áo lấy ra nữ tử thần bí giao cho nàng mai kia ẩn chứa tôn giả cảnh một kích ngọc phù.
Mong đợi nhìn về phía Thượng Quan Tiệt Thu, muốn nhìn thấy nàng tuyệt vọng biểu tình.
Nàng nhớ đến rõ ràng như vậy, Lưu Ảnh Châu trung kiếm mà chết phía trước là biết bao tuyệt vọng, biểu tình kia khắc vào trong óc của nàng, không thể quên được.
Đáng tiếc, đối diện nàng kiếm tu kia nữ tử, từ đầu đến cuối cũng chưa từng lộ ra dạng kia biểu tình.
Ai? Thượng Quan Thiện Thu không riêng không có sợ hãi, ngược lại mười phần thương hại nhìn đối phương một chút, lắc đầu thở dài một tiếng.
Nàng hôm nay ra tay với mình, nàng kết quả liền đã quyết định, thậm chí liền phía sau nàng thế lực đều sẽ không còn tồn tại.
Ngươi cảm thấy sư tôn của ngươi có thể cứu ngươi?
Ngươi có biết tại cái này không cách nào vận dụng tiên giai trở lên lực lượng tu chân giới, hắn căn bản là không có khả năng chạy tới.
Nguyên cớ, ngươi vì sao không sợ?
Thải Vân Tiên Tôn cái kia bị điên biểu tình, đột nhiên hơi nghi hoặc một chút lên.
Nàng không nghĩ ra, vì sao đối phương sợi không sợ?
Nghe bản kiếm tiên một lời khuyên, hiện tại thu lại trận pháp, ngươi có thể đi.
Cái kia ngọc phù là lá bài tẩy của ngươi a?
Dùng, nhưng liền không có đường rút lui.
Kết quả của ngươi không phải là chết, đối thánh nhân thân truyền đệ tử xuất thủ, ngươi minh bạch là hậu quả gì ư?
Thượng Quan Tiễn Thu vẫn như cũ thương hại nhìn đối phương, ngữ khí nhẹ nhàng nói:
"Đối thánh nhân thân truyền đệ tử xuất thủ, căn bản cũng không phải là đắc tội một vị thánh nhân vấn đề, mà là đắc tội tất cả thánh nhân. Cho dù là sư tôn quá độ thiện tâm, chỉ giết một mình nàng liền có thể lắng lại, nhưng thánh nhân khác cũng sẽ để nàng tất cả tương quan thế lực biến mất ở trong thiên địa, đồng thời tuyệt không phải trực tiếp tử vong dễ dàng như vậy.
Bởi vì cái này tiền lệ mở không được.
Một khi thánh nhân đệ tử đều có thể bị đánh giết, mà không cần trả giá giá cao thảm trọng, đây đối với thánh nhân khác đệ tử tới nói, cũng là một loại nguy hiểm.
Thánh nhân hai chữ này quá nặng đi,
nặng đến cùng thánh nhân tương quan hết thảy, đều không phải thánh nhân phía dưới bất luận cái gì sinh linh có thể tùy ý trêu chọc.
Chỉ có thánh nhân ở giữa mới dám lẫn nhau tính toán, nhưng cũng chưa từng nguyện ý triệt để bạch mặt, đều là trao đổi ích lợi thôi.
Thật sao?
Vậy ta liền có thể nhìn thấy kiếm của ta mà.
Hiện tại, ngươi liền bồi bản tiên tôn, cùng đi tìm kiếm nhi a.
Đi cái kia cửu lũ trong luân hồi,
tìm kiếm của ta mà.
Thải Vân Tiên Tôn đã nghe không vào bất luận cái gì khuyên can, ánh mắt hiện lên cuối cùng vẻ điên cuồng, ngón tay hơi hơi dùng sức.
Giang giác, theo lấy một đạo giòn vang, cái kia ẩn chứa tôn giả cảnh thần thông ngọc phù liền vỡ vụn ra.
Trong đó ẩn chứa thần thông cũng vào giờ khắc này phóng thích.
Trong chốc lát, vô biên viêm hải bầu trời mở đi.
Đến mại không hết sợi tơ xuất hiện ở trong thiên địa,
không,
cũng không phải là sợi tơ, mà là quy tắc chi lực.
Đó là mỗi loại trong thiên địa vốn ẩn nhi bất hiện quy tắc.
Vô biên viêm hải bên trong mấy vị kia chính giữa tìm kiếm thiên tài địa bảo độ kiếp cảnh, nhộn nhịp cùng một thời gian kinh ngạc ngẩng đầu nhìn tới.
Tại trên đỉnh đầu, một mai hoàn toàn do quy tắc chi lực hình thành con mắt chính giữa nhìn chăm chú lên phía dưới.
Ánh mắt chiếu tới chỗ, quy tắc chi lực đều hóa thành hư vô.
Vẹn vẹn chỉ là con mắt mở ra nháy mắt, vô biên viêm hải liền bốc hơi 1/3.
Trong đó càng có một vị độ kiếp cảnh trùng hợp ở vào ánh mắt kia đi tới chỗ, liền hô một tiếng kêu thảm đều không có phát ra liền hóa thành đạo xám, tan biến tại trong thiên địa.
Đây rốt cuộc là
thứ quỷ gì?
Còn lại mấy tên độ kiếp cảnh muốn trước tiên thoát đi, lại phát hiện thiên địa quy tắc đem bọn hắn gắt gao khống chế tại nơi này, động đậy không đạt đến hảo.
Về phần lúc này Thượng Quan Tiệt Thu phát hiện bị hạn chế hành động, lại không hoảng hốt chút nào, yên lặng hai mắt nhắm nghiền.
Nhiều nhất một cái hô hấp ở giữa, cái kia con mắt liền sẽ nhìn chăm chú đến nàng và cái kia Thải Vân Tiên Tôn, hai người cũng đem hóa thành đạo xám.
Nhưng nàng biết cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy.
Sư tôn,
Thượng Quan Tiễn Thu nhắm mắt lại, yên lặng kêu một tiếng.
Quả nhiên, bên tai vang lên thanh âm quen thuộc.
Ở đây,
chương 47, Thải Vân Tiên Tôn vẫn tìm tới ngươi.
Ở đây,
theo lấy một đạo yên lặng vô cùng âm thanh, Thượng Quan Tiễn Thu sau lưng, một cỗ nhàn nhạt khí huyết chi lực hiện lên.
Một đạo người mặc màu đen trường sam thân ảnh, tại trong khí huyết kia hiện lên.
Nhưng tất cả những thứ này đều không có gây nên bất luận cái gì pháp tắc ba động, thậm chí ngay cả một chút linh khí ba động đều không có.
Phản phất hắn muốn là ở chỗ này, lại phản phất vừa mới vượt qua 10 vạn dặm một bước đến.
Làm hắn xuất hiện một khắc này, trong thiên địa nguyên bản hiện lên pháp tắc chi lực, cũng nháy mắt biến mất tại trong tầm mắt, thiên địa khôi phục bình tĩnh.
Chỉ duy nhất trên bầu trời cái kia vô cùng to lớn con người, cùng biến mất gần 1/3 viêm hải, cùng cái kia hóa thành đạo xám độ kiếp cảnh cao thủ, chứng minh vừa mới hết thệ cũng không phải là ảo giác.
Bất thình lình biến hóa, càng làm cho những cái kia nguyên bản trước tiên liền muốn thoát đi mấy vị độ kiếp cảnh dừng bước lại, mặt lộ dầu dị.
Trước mắt bọn hắn gặp phải, chỉ sợ là chân chính người thượng giới.
Nếu là chạy trốn, sau đó chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa nhìn thấy.
Ngược lại bây giờ trong bọn họ cũng không có có thể độ kiếp người thành công, chi bằng lưu lại tới nói không chắc có thể có một tràng cơ duyên.
Cơ duyên và nguy hiểm đều là làm bạn.
Người kia
có phải hay không nhân gian kiếm tiên Thượng Quan Tiệt Thu?
Dường như
cũng thật là.
Nhìn tới đối mặt tiên nhân chân chính, vị này nhân gian kiếm tiên cũng không phải có khả năng tùy tiện giải quyết.
Nhưng
như vậy xuất hiện nam tử là ai?
Chẳng lẽ là cái kia Thượng Quan kiếm tiên đạo lữ?
Những độ kiếp cảnh kia nhìn xa xa trong trận pháp ba người, thời khắc căng cứng thân thể, tùy thời chuẩn bị thoát đi nơi đây.
Vừa mới bởi vì Thượng Quan Tiễn Thu âm thanh quá nhỏ, lại thêm bọn hắn một lòng muốn thoát đi, ngược lại không có nghe được nàng hô lên sư tôn hai chữ.
Ngươi,
vì sao?
Thải Vân Tiên Tôn nhìn xem thanh niên trước mặt, rõ ràng hắn không chút biểu tình, thậm chí không có chủ động tản mát ra bất kỳ khí tức gì,
nhưng nàng lại cảm giác chính mình tại đối mặt một tôn hỗn độn hung thú. đối phương tựa như lúc nào cũng sẽ đem mình một cái nuốt vào, liền bột phấn cũng không lưu lại. Nhưng nàng không nghĩ ra, vì sao đối phương rõ ràng tại hạ giới, lại có thể làm được vượt ngang 10 vạn dặm, đi thẳng tới cái này bên cạnh thượng quan thiên thu. Vì sao? Khả năng là bởi vì, thiên địa này quy tắc, còn không đủ dùng hạn chế thánh nhân A. Bất quá những cái này đều không có ý nghĩa. Trần Trường Sinh hơi hơi lắc đầu nhìn về phía trên bầu trời mai kia con mắt. Lúc này cái kia con mắt ngay tại nhanh chóng biến mất, nguyên bản loại lực lượng này liền không nên xuất hiện tại hạ giới, không bao lâu, thiên địa quy tắc liền sẽ đem nó triệt để tăng dã. Sư tôn, thượng quan thiện thu thu hồi phi kiếm, chắp tay không mình hành lễ. Đồ vật lấy được? Trần Trường Sinh hỏi. Thượng quan thiện thu gật đầu một cái, cười hắc hắc liền theo trong ngực của mình lấy ra mai kia bị linh khí bao quanh cực viêm chi hạch hướng về sư tôn chuyển tới. Người cầm trước a. Trần Trường Sinh cũng không có tiếp nhận, mà là hướng phía trước phóng ra hai bước. Đây chính là thánh nhân a. Coi thường quy tắc, ta lại như thế nào có thể thành công? Thải Vân Tiên Tôn cái kia bị điên ánh mắt tại nhìn thấy Trần Trường Sinh phía sau, liền hơi khôi phục một chút tư thái. Hiện tại nghĩ lại phía dưới, nàng không khỏi cười khổ một tiếng. Liên thiên địa này cách nhau quy tắc, đều là mấy vị thánh nhân liên thủ bày ra, vậy quy tắc này lại như thế nào có thể ngăn cản thánh nhân? Thật đến bọn hắn loại kia cảnh giới, chỉ sợ thiên địa quy tắc đều chưa hẳn có thể đối bọn hắn tạo thành cái gì quá lớn hạn chế. Ý nghĩ của nàng kỳ thực đối với một nửa. Chân chính có khả năng coi thường thiên địa quy tắc, chỉ có Trần Trường Sinh một người. Thánh nhân khác tu luyện là nguyên thần, còn không làm được triệt để coi thường thiên địa quy tắc. Hết lần này tới lần khác Trần Trường Sinh tu luyện là bản thân, dù cho là bây giờ tu luyện nguyên thần chi đạo, hắn cũng trọn vẹn có thể gọi là tự thành một ngày địa, liền linh khí đều có thể chính mình bốc cháy thọ nguyên tới xuất hiện, căn bản cũng không có đối với thiên địa ỷ lại. Ta muốn hỏi, Thải Vân Tiên Tôn gặp đối phương hướng về chính mình đi tới, mở miệng vừa muốn nói cái gì, lại thấy Trần Trường Sinh đem ngón tay đặt ở trước miệng, xuýt. Cái kia lên đường. Theo lấy thanh âm của hắn, Thải Vân Tiên Tôn chỉ cảm thấy thiên địa đều biến. Dù cho bây giờ nàng muốn lấy xuống chiếc nhẫn kia, tản mát ra chính mình tiên tôn cảnh tu vi, để thiên địa quy tắc bài xích, cưỡng ép phi thăng, cũng căn bản không làm được. Lúc này nàng phảng phất cùng thế giới chia liệm. Ngẩng đầu nhìn tới. Lúc này trên bầu trời đã sớm không còn mai kia con mắt, ngược lại thì có thoải mái thiên tinh hải. Càng có. Mười ngày lăng không, chẳng trách sẽ cảm thấy càng nhiệt nóng mấy phần. Giờ khắc này, nàng một thân tiên nguyên đều không bị khống chế chủ động ly thể. Hội tụ tại cái kia ngôi sao đầy trời bên trên, trong chốc lát liền bị hấp thu liền một chút tiên nguyên đều không tồn tại. Trên mặt của nàng vừa lộ ra hoảng sợ, lại đột nhiên phát giác không đúng. Trên tay mai kia giúp nàng ẩn trốn khí tức nhẫn, lại giờ phút này bộc phát ra hào quang, mà Thải Vân Tiên Tôn tại trận này hào quang chiếu rọi xuống, lại bắt đầu như là bụi đất tán loạn. Nữ nhân kia, muốn giết ta? Nàng minh bạch, không bàn chuyến này hắn có thể thành công hay không, nàng thậm chí đều không thể chết tại thánh nhân thủ hạ, mà là sẽ bị nữ nhân kia giải quyết. Bằng không, liền sẽ để lại đầu mối. Có ý tứ, lại có thể có người muốn làm lấy mặt của ta giết người. Trần Trường Sinh thấy thế lại cười, sự tình từng bước thú vị đây. Đối với một vị nho nhỏ thiên tôn, hắn cho tới bây giờ không để vào mắt, thậm chí ngay cả cha hỏi đều không cần thiết. Loại này tạp ngư, chỉ có thể là bị người đưa tới phá hôi. Nhưng phía sau nàng người, lại có chút ý tứ. Làm ra ngươi cuối cùng cống hiến a. Thanh âm Trần Trường Sinh rơi xuống, cái kia ngay tại tán loạn Thải Vân Tiên Tôn lại trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ. Bên hông Trường Sinh tiên ấn sáng lên hào quang nhỏ yếu, đem cái kia huyết vụ toàn bộ hấp thu. Một vị tiên tôn tuy là không tính là gì, nhưng tại cái này hạ giới ngược lại khó được có loại này đồ bổ, có khả năng dùng để bổ sung một thoáng trong Trường Sinh tiên ấn khí huyết chi lực. Theo lấy huyết vụ biến mất, Trần Trường Sinh cũng tán đi chính mình khí hải dị tượng. Thiên địa lần nữa khôi phục bình thường, trong tay của hắn cũng nhiều thêm một mai xưa cũng nhẫn. Cùng một thời gian, Trần Trường Sinh chậm chậm ngẩng đầu nhìn tới. Nguyên bản bình thường con ngươi, lúc này nhiễm lên nhàn nhạt màu vàng tím, nhìn xa xa bầu trời một chỗ. Tựa hồ là tại cùng người đối diện. Thượng giới, truyền thống thông đạo chỗ tồn tại sân mạch. Một cái kiều mỹ nữ nhân chính giữa nhìn xem trước mặt thủy kính, trên đó hiện hiện chính là vô biên viêm hải cảnh tượng. Không chờ nàng trên đường một câu đáng tiếc, lại đột nhiên cả người đều cứng đờ. Nàng nhìn về thủy kính, Trần Trường Sinh cũng chính giữa thông qua thủy kính nhìn về phía nàng. Hắn nhìn thấy, vượt ngang thế giới thành lũy, cũng có thể phát giác được ta tại nhìn hắn. Tiêu mị nữ nhân giờ phút này đột nhiên nghĩ đến cái gì, trên trán lập tức có mồ hôi lạnh toát ra. Càng đáng sợ chính là, nàng nhìn thấy thanh niên kia hơi hơi há miệng, không có lên tiếng, nhưng dùng môi ngữ đang nói cái gì. Tìm đến ngươi. Làm nàng bắt chước tiếng qua môi của hắn đọc lên hắn muốn nói lời nói, tiêu mị nữ tử nháy mắt tê cả da đầu. Không kịp nghĩ nhiều, đưa tay liền muốn đem một bên truyền tống thông đạo vênh sụp. Ầm ầm, theo lấy nàng một trường đè xuống, truyền tống thông đạo triệt để sụp đổ, tiểu mỹ nữ tử cũng coi như nhẹ nhàng thở ra. A Di Đà Phật. Đá vụn cùng khói bụi bên trong, lại truyền đến một đạo Phật hiệu. Chương 48, sư tôn tối cường cũng không phải là năm đấm, 3000 nặng khả năng. A Di Đà Phật. Nghe được tiếng này Phật hiệu, tiểu mỹ nữ tử chỉ cảm thấy chính mình huyết dịch cả người đều lạnh. Hắn sao lại tới đây? Chết tiệt. Đến cùng là lúc nào, hắn vì sao sẽ tìm được thông đạo? Trốn. Không được. Trốn theo không kịp. Làm sao bây giờ? Đang lúc nàng chán chạy xuống mồ hôi lạnh, cả người khẩn trương căng tại chỗ thời điểm, Phúc Lộc Hòa Thượng đã theo trong bụi mù đi ra, trực tiếp đi tới trước người của nàng, chắp tay trước ngực, nữ thí chủ làm phiền nhường một chút. Tiêu mị nữ tử bản năng liền nghiêng người né ra, Phúc Lộc Hòa Thượng cười lấy gật đầu gửi tới lời cảm ơn, lại tiến lên hai bước đi tới cái kia thủy kính phía trước. Chủ thượng, đối thủy kính, Phúc Lộc Hòa Thượng cung kính chắp tay trước ngực không mình hành lễ, mà thủy kính bên trong Trần Trường Sinh cũng khẽ gật đầu. Minh bạch, Lão hòa thượng chính mình nhìn xem xử lý. Vị này nữ thí chủ, bần tăng muốn cùng ngươi mượn điểm đồ vật. Phúc Lộc hòa thượng gặp chủ thượng gật đầu, xoay người lại nhìn về phía cái kia một mặt hoảng sợ kiểu mỹ nữ tử, hiền lành nói: "Ngươi, tiền bối muốn mượn cái gì?" Tiểu mỹ nữ tử ổn định lại tâm thần, tự biết tại cái này tà hòa thượng trong tay là trốn không thoát, chỉ có thể tận lực bình tĩnh hồi đáp. Lần này đã ngã xuống, hắn đến cùng là khi nào an bài lão hòa thượng này tiến về không gian thông đạo, lại là như thế nào phát hiện? Thay thế gian vạn vật sinh linh, mượn ngươi mấy cái mạng. A Di Đà Phật, lão hòa thượng thay chúng sinh cảm ơn nữ thí chủ. Phúc Lộc hòa thượng mặt mang hòa nhã nụ cười, nhưng lời nói lại hết sức kinh người. Tiếng nói vừa ra, liền hướng sau lưng vung tay lên, lập tức vạn hồn phiên hiện lên, vô số âm khí hóa thành sợi tơ, che khuất bầu trời đem nơi đây triệt để che giấu. Rời đi tu chân giới, hắn cũng cuối cùng có thể dùng ra một chút chính mình thủ đoạn. Cái kia thấu trời âm khí, loại trừ sợi tơ, còn có từng đạo tản ra khí tức khủng bố hung hồn. Trong đó cảnh giới thấp nhất cũng là tiên quân cảnh. Chỉ là tiên đế cảnh hung hồn, đều nắm chắc trăm số lượng. Thậm chí ngay cả trên tiên đế cảnh hung hồn, cũng nắm chắc 10. Trong đó không thiếu một chút cùng cái kia tiểu mỹ nữ tử cùng cảnh giới hung hồn, dù cho là Phúc Lộc hòa thượng không xuất thủ, chỉ là cái này vạn hồn tiên bên trong hung hồn, cũng đủ để cho nàng chết một vạn lần. Không biết, tiền bối muốn mượn mấy cái mạng. Tiểu mỹ nữ tử cười khổ một tiếng nhìn về phía đỉnh đầu, đây chính là võ thánh tọa hạ tà hòa thượng a. Thực lực của hắn quả nhiên so trong truyền thuyết còn kinh khủng hơn, e rằng tại thánh nhân phía dưới, có khả năng vượt qua hắn lắc đắc không có mấy. Lúc này thiên địa đều bị phong tỏa, nàng liền quy tắc chi lực đều không thể cảm ứng được mảy may, thậm chí bản thân linh khí đều đã không nhận khống chế, không cách nào làm ra bất luận cái gì phản kháng. Vậy phải xem, nữ thí chủ có mấy cái mạng. Chúng sinh, có phúc rồi. Phúc Lộc hòa thượng nét mép cười một tiếng, liền khống chế vô số âm khí hóa thành sợi tơ, hướng về nữ tử kia tụ tập mà đi, tại trong tay hắn muốn chết thế nhưng rất khó. Tối thiểu, cũng nên làm thế gian này sinh linh, tiếp nhận đầy đủ thống khổ. Bất quá nữ tử này thực lực không tệ, ngược lại có tư cách trở thành hắn vạn hồn phiên một thành viên, vĩnh viễn thay thế gian sinh linh gánh chịu thống khổ. Hôm nay lại là công đức tràn đầy một ngày a. Sau một canh giờ, Phúc Lộc hòa thượng phong tỏa trong trời đất, đã sớm không có cái gì kiểu mỹ nữ tử, chỉ còn lại có một bộ không có da thịt khô lâu, nói là khô lâu cũng không đúng, bởi vì nàng còn bảo lưu lấy bộ phận. Lại là sau nửa canh giờ, bộ phận cũng không tồn tại, cuối cùng bảo lưu chỉ còn lại có một mai trái tim. Cẩn thận bẩn bị vô số âm khí sợi tơ hóa thành từng khối, lại hóa thành mảnh vụn. Nữ tử kia liền đã chết đi, nhưng thần hồn vẫn còn ở đó. Bù bù, theo lấy một đạo quỷ dị đạo vận ba động, cái kia khô lâu biến mất, lưu tại trên đất, chỉ còn lại có một đoạn mất đi đuôi cáo. Ách, nữ thí chủ, cái này không thể được đây này. Làm như vậy, lão hòa thượng thế nào cùng chúng sinh bàn giao? Phúc Lộc hòa thượng đưa tay vung lên, ngăn cách tiên địa âm khí cùng thấu trời hung hồn liền lại bị hắn thu hồi vạn hồn phiên bên trong. Vừa mới hắn đã nhớ kỹ cái kia linh hồn khí tức, cho dù là nàng thoát đi thượng giới, trốn đến trong hỗn độn hải, cũng có thể đem nó tìm tới. Mấy bước đi tới thủy kính phía trước, nhìn về phía trong đó hình ảnh, đã không có chủ thượng cùng tiểu thiếu chủ thân ảnh, chắc hẳn đã trở về Đại Huyền Hoàng Cung, mà hắn bây giờ cũng có nhiệm vụ của mình tại thân. Ha ha, chạy con rất nhanh, liền chạy mau đến hỗn độn hải a. Phúc Lộc hòa thượng hơi cảm ứng, cười ha ha, nâng vạn hồn phiên một bước phóng ra, thân ảnh liền trực tiếp hóa thành một đoàn màu đen đạo vận phá thoái, lại xuất hiện, đã đi tới một chỗ vạn trượng không trung. Tiểu hồ ly, hiện tại là cái mạng thứ hai rồi. Lão hòa thượng thay thiên địa sinh linh, lần nữa cảm ơn ngươi. Tại khi nói chuyện, không chờ cái kia tiểu mỹ nữ tử mở miệng cầu xin tha thứ cùng nói chuyện, liền đã lần nữa vung lên vạn hồn phiên, thấu trời âm khí cùng hung hồn đem thiên địa ngăn cách. Ngắn ngủi sau một canh giờ rưỡi, lần nữa đem một đoạn mất đi hồ ly đôi thu hồi, cười ha ha đuổi theo. Đại Nguyên hoàng cung, đợi đến Trần Trường Sinh trở về, Liêu Thanh Hàn cùng Kỳ Lân cũng sớm đã trở tại trong biệt lạc. Kỳ quái, Phúc Lộc đại sư còn chưa có trở lại ư? Chủ thượng ngài thế nào cùng tiểu thiếu chủ đồng thời trở về? Liêu Thanh Hàn gặp chủ thượng cùng tiểu thiếu chủ một chỗ trở về, nhịn không được mở miệng hỏi. Ta để Phúc Lộc đi giải quyết một ít chuyện. Cái kia tử chi khí, hắn đã lưu tại một chỗ, vừa vặn đi lấy thời điểm liền có thể đột phá thông huyền cảnh. Trần Trường Sinh thân hình rơi xuống phía sau, tự mình đi tới trước bàn đá ngồi xuống. Liêu Thanh Hàn cũng là vội vàng cho chủ thượng rót pha nước trà ngon. Sư tôn, ngài đã sớm biết. Thượng quan Thiện Thu lấy lại tinh thần, đột nhiên trừng trong mắt hỏi. Không biết rõ. Đây chỉ là tất cả khả năng bên trong một loại thôi. Hơn nữa, Phúc Lộc còn có sự tình khác cần phải đi giải quyết. Trần Trường Sinh yên lặng thưởng thức hớp trà, bình thường vô cùng nói. A, ngươi là nói, đệ tử bị tập kích chỉ là một loại khả năng. Vậy ngươi lại thôi diễn bao nhiêu loại khả năng? Thời khắc này Thượng quan Thiện Thu đột nhiên nhớ tới lúc trước kiếm thánh hỏi qua chính mình một câu, ngươi sư tôn mạnh nhất là cái gì? Là năm đấm. Không, là tính toán. Tiểu thiếu chủ bị tập kích, người nào lớn mật như thế? Liêu Thanh Hàn nghe nói như thế, không khỏi đột nhiên khí tức biến đổi. Đây không phải không đem chủ thượng để vào mắt ta. Liên chủ thượng thân truyền đệ tử cũng dám động, tự tìm cái chết. Bình tĩnh điểm. Đối phương đây là tại nhượng bộ đây. Ha ha, hắn sợ, cũng hoặc là hắn muốn cho ta thay đổi sự chú ý của mình. Ngón tay Trần Trường Sinh nhẹ nhàng ở trên bàn sao động, không có chút nào sinh khí. Rất gần. Đối phương so hắn nghĩ muốn bộ về, cũng hoặc là càng thông minh, nhưng không quan trọng, nước cờ này phía sau liền rất gần. Mà hắn yêu cầu làm, vẻn vẹn chỉ là tại mặt đối mặt phía trước, làm xong hết thể chuẩn bị, tránh bên cạnh người gặp phải nguy hiểm. Sư tôn, ngài nói những đệ tử kia nghe không hiểu. Nguyên cớ, ngài đến cùng nghĩ kỹ bao nhiêu loại khả năng? Thượng quan Thiện Thu nghe sư tôn lời nói có chút như lọt vào trong sương mù, dứt khoát tiếp tục truy vấn nói. Trần Trường Sinh chỉ là yên lặng duỗi ra ba ngón tay. Ba loại.
Cũng đúng, đối phương nếu là hạ thủ, chỉ sẽ chọn loại trừ Phúc Lộc Hòa Thượng bên ngoài chúng ta.
Thanh âm thượng quan tiện thu rơi xuống, Liêu Thanh Hàn cùng Kỳ Lân tưởng tượng dường như cũng là chuyện như vậy, nhộn nhịp khẽ gật đầu.
3000 loại khả năng.
Trần Trường Sinh cười lấy lắc đầu, nếu là tính toán người chính là thánh nhân, đối phương cũng sẽ không quan tâm Phúc Lộc Hòa Thượng cảnh giới cùng tu vi, có thể làm quả thực quá nhiều. Chỉ là, hôm nay bước này, đối phương phía dưới là cờ hiểm, vẫn là thật vụng về đây. Cuối cùng 10 bản chữ, cảm tạ bảo tử nhóm ủng hộ, lại cho bảo tử nhóm cái thần bí khẩu lệnh, các vị thí chủ có phúc rồi. Chương 49, lưu lại lưỡi câu, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Thượng giới giáp chân trời lúc này Phúc Lộc Hòa Thượng, trong tay đã nắm lấy 6 cái đuôi cáo, mà trước mặt hắn kiểu mỹ nữ tử, đã khí tức có chút hề bại suy sụp. Cho dù là nàng có đặc thù thiên phú, có thể cắt đuôi đổi mệnh, nhưng trung quy là có lần mấy hạn chế. Chỉ là cái này 6 cái cắt đuôi, dù cho là nàng hôm nay có thể chạy thoát, muốn tu luyện trở về, cũng tối thiểu yêu cầu mấy ngàn năm thậm chí trên bao năm. Lần này, tổn thất lớn rồi. Vấn đề là, cái này ta hòa thượng cũng không có buông tha nàng dự định, chỉ sợ còn lại cái mạng này, cũng muốn không. Hết lần này tới lần khác đối đầu cái này ta hòa thượng, nàng không có bất kỳ biện pháp nào. Đánh thì đánh bất quá, liên hoàn thủ đều không thể làm đến. Tại cái này ta hòa thượng trong lĩnh vực, nàng thậm chí không cách nào điều động nửa phần linh khí, càng không có biện pháp cảm ứng được quy tắc chi lực. Nếu như là gặp được cái khác nam tử, nàng còn có thể dựa vào mỹ thuật thử nghiệm một phen, hết lần này tới lần khác cái này ta hòa thượng căn bản là đối nữ sắc không có một chút hứng thú. Ngược lại đối tra tấn người, rất có hứng thú. Xem ngươi tu vi, bây giờ chỉ sợ nhiều nhất là thất vĩ linh hồn a. Cái mạng này, cũng là ngươi cái mạng cuối cùng. Đáng tiếc, đã ngươi cái gì cũng không nguyện ý nói, vậy kế tiếp thời kỳ, liền tại lao hòa thượng cái này vạn hồn phiên bên trong, thay chúng sinh bị a. Phúc Lộc Hòa Thượng nhìn trước mắt đã tuyệt vọng tiểu mỹ nữ tử, chắp tay trước ngực mặt lộ thương xót. Tại khi nói chuyện, liền muốn lần nữa động thủ, đem nàng cái này còn sót lại cái mạng cuối cùng cũng cho dùng hết, thay chúng sinh tiếp nhận càng nhiều thống khổ. Các loại, chờ một chút. Nô gia khi nào nói qua không nguyện ý bàn giao? Tiền bối ngài muốn biết cái gì? Tiểu mỹ nữ tử tuyệt vọng ở giữa, lại đột nhiên sửng sốt một chút, nàng vừa rồi cho là đối phương hoàn toàn là ưa thích giết chóc, vậy mới căn bản không cho mình cơ hội mở miệng. Nhưng bây giờ nghe hắn lời nói, cái gì gọi là chính mình cái gì cũng không nguyện ý nói. Chính mình nguyện ý a, thật nguyện ý. Ai? Nữ thí chủ, vừa mới ngươi thế nào không nói? Phúc Lộc Hòa Thượng chắp tay trước ngực, nghi ngờ hỏi. Tiền bối ngài hỏi qua a? Ngài cũng không có hỏi à, ngài đến cùng muốn biết cái gì, chỉ cần nô gia biết, cũng có thể nói. Tiểu mỹ nữ tử há to miệng, ủy khuất đến cực điểm. Nàng đều đã bị không phải người dẫn đến tử vong 6 lần, đối phương từ đầu đến cuối đều không có hỏi qua nàng vấn đề gì, chỉ nói để nàng thay chúng sinh gánh chịu tội nghiệp. Ai? Bần tăng không có hỏi qua a? Vậy dạng này à, nữ thí chủ có thể nói cho bần tăng, phía sau ngươi mưu đồ thánh nhân là vị nào? Phúc Lộc Hòa Thượng một bộ bừng tỉnh hiểu ra dáng dấp, vỗ vỗ chính mình đầu trọng, vậy mới cười ha hả đặt câu hỏi. Thế này sao lại là quên hỏi, rõ ràng là sợ nữ tử này lời nhắn nhủ quá nhanh, không thể để cho hắn thay thế gian sinh linh gánh chịu tội nghiệp ta, không phải sao lại đợi đến nàng cái mạng cuối cùng mới đột nhiên mở miệng. Tiêu mị nữ tử lúc này cũng muốn thông suốt những cái này, biết được chính mình từ đầu đến cuối cũng không bị hòa thượng này để ở trong mắt. Nô gia sau lưng, nhưng không có thánh nhân lão gia tồn tại. Nô gia một cái nữ tử yếu đuối, bất quá là nghe lệnh làm việc thôi. Tiêu mị nữ tử túi đầu lau lau chẳng biết lúc nào thêm ra nước mắt, một bộ yếu đuối tư thái cuộn tròn tại trước người Phúc Lộc Hòa Thượng, ủy khuất nói: "Đã không có thánh nhân, cái kia bần tăng đem ngươi tại nơi này đánh giết, cũng không có lo lắng đi." Nữ thí chủ, bần tăng lần nữa thay thiên hạ chúng sinh cảm ơn ngài lặng. Phúc Lộc Hòa Thượng lắc đầu, lúc này liền lần nữa lay động vạn hồn tiên, trong chốc lát đem thiên địa phong tỏa, một bộ muốn động thủ tư thế. Tiền bối hạ thủ lưu tình, giữ lại nô gia, đối ngài còn hữu dụng. Tiêu mị nữ tử lập tức luống cuống, nàng đoán được đối phương khả năng có ý định khác, nhưng tương tự nàng cũng biết, mình nếu là không có giá trị, đối phương cũng sẽ không mềm tay. Phúc Lộc Hòa Thượng động tác có chút dừng lại, mặt mang hòa nhã nụ cười hỏi, cái kia nữ thí chủ nói một chút, ngươi còn có cái gì dùng? Giết nô gia, manh mối nhưng là chặt đứt. Tiêu mị nữ tử nhất thời phản khó, nàng hôm nay nếu nói ra sau lưng mình người, hạ chàng không hẳn có thể so hiện tại tốt hơn chỗ nào. Nhưng nếu là không lấy ra đầy đủ thành ý, liền hôm nay đều sống không qua đi. A, như vậy phải không? Không bằng ngươi giúp lão hòa thượng ta một vấn đề nhỏ, đổi lấy ngươi cái này cái mạng cuối cùng a. Phúc Lộc Hòa Thượng lại lạ thường không có truy xét, ngược lại cười lấy dừng động tác lại. Tiền bối mời nói, nô gia chỉ cần có thể làm được, nhất định toàn lực ứng phó. Tiêu mị nữ tử tuy là cảm giác có chút bất ngờ, nhưng có thể sống chung quy là tốt. Phúc Lộc Hòa Thượng lần nữa phong tỏa thiên địa, bảo đảm không người có thể nghe được thanh âm của hắn, thế này mới đúng lấy cái kia tiểu mỹ nữ tử nói đơn giản một câu. Theo sau thu lại cái kia vạn hồn tiên thiên địa phong tỏa, chắp tay trước ngực khẽ mỉm cười gật đầu. Không chờ cái kia tiểu mỹ nữ tử lấy lại tinh thần, hắn liền đã thân ảnh phá thoái, hóa thành như là màu đen nghiệp chướng đạo vận biến mất không thấy gì nữa. Căn cứ chủ thượng an bài, tiểu mỹ nữ tử một bước này đã hoàn thành. Nhưng hắn còn có sự tình khác muốn làm. Thẳng đến Phúc Lộc Hòa Thượng rời đi, tiểu mỹ nữ tử còn một mặt mê mang. Cái gì? Ý tứ? Phúc Lộc Hòa Thượng cũng không có cho nàng lưu lại bất luận cái gì chỉ thị, chỉ là đem thiên địa phong tỏa phía sau, đối nàng nói câu, nữ thí chủ, hy vọng lưu duyên gặp lại ngươi. Ánh mắt xéo qua đảo qua, nàng càng là kinh ngạc phát hiện, đối phương không có lấy đi nàng cái kia mất đi 6 cái đuôi. Như vậy, nàng thậm chí nhiều nhất chỉ dùng 10 năm, liền có thể đem cắt đuôi tục lên. Nhưng, lại đang làm gì vậy? Nàng cắt đuôi,
cũng có thể coi là hiếm có thiên tài địa bảo, thậm chí mỗi luyện hóa một đầu, liền có thể bù đắp được mấy trăm năm bế quan tu luyện. Vì sao đối phương sẽ đem cắt đuôi lưu lại? Lại vì sao sẽ như cái này tùy tiện buông tha mình? Đây hết thảy nàng đều không nghĩ ra. Nhưng lúc này, nàng cũng không dám ở chỗ này lưu lại, xác định Phúc Lộc Hòa Thượng sẽ không trở về, liền trước tiên mang theo chính mình cắt đuôi trốn vào trong Hỗn Độn Hải, muốn tìm một chỗ địa phương bế quan khôi phục thương thế. Vẹn vẹn chỉ cần gặp mặt, nàng liền kém chút chết tại trong tay Phúc Lộc Hòa Thượng. Đây chính là võ thánh tọa hạ Tà Hòa Thượng a. 10 vạn năm qua đi, cũng không biết hắn có hay không có chạm đến bán thánh cảnh giới. Có lẽ, cũng là nhanh. Loại trừ thánh nhân, dưới gầm trời này, cũng không mấy người đắc tội nổi vị kia Phúc Lộc đại sư. Đại viên nữ đế tẩm cung sắc trời dần muộn, Trần Trường Sinh ở trong viện hôm nay chưa từng tu luyện, chỉ là yên lặng chờ lấy. Cuối cùng, trong lòng hơi động, nhìn tới Phúc Lộc đã thành, khóe miệng hơi hơi câu lên mỉm cười, có lẽ không bao lâu, hắn liền có thể nhìn thấy người phía sau màn này. Phúc Lộc đem đôi đối phương bên trên, lưu lại hắn một chút khí huyết chi lực. Dựa vào cái kia hồ ly tự nhiên là nhìn không ra cái gì kỳ quặc, thậm chí coi như là thánh nhân khác, như không phải khoảng cách gần, cũng căn bản không cảm ứng được. Nhưng chỉ cần khoảng cách đủ gần, hắn thì có thể trước tiên phát giác thân phận của đối phương. Đồng thời, một khi cái kia linh hồn tôn người đem cắt đuôi tụ lên, tư tưởng của nàng liền sẽ chịu đến ảnh hưởng của mình. Từ đầu đến cuối, hắn cho Phúc Lộc Hòa Thượng nhiệm vụ, cũng không phải là chém giết phía sau màn sai xử người, mà là lưu lại lưỡi câu, chờ đợi thánh nhân mắc câu. Hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Chương 50, chân gối đã qua. Sát trời không còn sớm, vừa bật ngủ một giấc. Ngày mai đi chiến trường thượng cổ kia lấy tử chi khí, cũng liền có thể đột phá thông huyền cảnh. Trần Trường Sinh gặp hết thảy đều đã dựa theo dự đoán của mình phát triển, cuối cùng triệt để yên lòng. Đứng dậy duỗi lưng một cái, liền hướng về trong tẩm cung đi đến. Trong sân, Thừa Quan Tiễn Thu chỉ là nhìn sư tôn một chút, liền lần nữa quay đầu, đùa kỳ lần chơi đùa. "Này, chó ngoan chó ngoan." "Ai đúng?" Tới cái xoắn ốc lộn ngược ra sau. "Chó ngoan, chó ngoan." Tại tiểu thiếu chủ từng tiếng tán dương bên trong, Kỳ Lân ra sức biểu diễn. Về phần Liễu Thanh Hàn, thì đối tiểu thiếu chủ mỉm cười gật đầu ra hiệu phía sau, chính mình cũng đi theo chủ thượng đi vào trong tẩm cung, cũng nhẹ nhàng đem cửa phòng mang lên. Thân là thiếp thân thị nữ nàng, coi như là tại chủ thượng đi ngủ thời điểm, cũng nên thời khắc đợi ở bên người, tùy thời là chủ thượng phân ưu. Trần Trường Sinh đi tới giường rồng bên cạnh, khẽ nhíu mày, tiện tay vuốt vuốt Thái Dương Huyệt. Từ lúc thức tỉnh đến nay, hắn liền duy trì cường độ cao suy tính, đem có khả năng có thể tất cả đều thôi diễn đi ra. Bây giờ tuy nói chỉ cần dựa theo ý nghĩ của hắn, liền có thể tìm tới cuối cùng tinh chuẩn mục tiêu, nhưng cuối cùng vẫn là mất không nhỏ tâm thần. "Chủ thượng, cái này gối đầu có chút cứng rắn, thế nhưng ngủ đến không quá quen thuộc." Một bên Liễu Thanh Hàn thấy thế, vội vã mở miệng quan tâm nói. Gần nhất nghĩ sự tình có chút nhiều, không quan trọng. Trần Trường Sinh quay đầu mỉm cười, khoát tay áo. "Thanh Nhi giúp chủ thượng thư giãn một tí a." Liêu Thanh Hàn nghe nói như thế, lúc này liền xung phong nhận việc sẽ tới. "Ai? Là hắn nghĩ cái kia vương lòng a? Hẳn không phải là a. Cái kia rõ ràng là mệt mỏi hơn." Một lát sau. "Đúng. Liền nơi này, lại sâu một chút." "Ân, vừa vặn." Trần Trường Sinh thỏa mãn âm thanh truyền đến, để Liêu Thanh Hàn vừa lòng thỏa ý, càng chuyên chú ra sức. Là chủ thượng theo bóp Thái Dương Huyệt. Lúc này Trần Trường Sinh đang nằm tại một đôi cân xứng trắng non trên đùi, chính xác so gối đầu mềm mại hơn nhiều. Hơi hơi mở to mắt liền có thể nhìn thấy hai đoàn mềm mại ở trước mắt lúc gần lúc hiện. Liêu Thanh Hàn làm hắn xoa nhẹ Thái Dương Huyệt, ngược lại để hắn cảm giác buông lòng xuống. Một lát sau, liền hít thở dần dần ổn định, ngủ thiếp đi. Trên tay của Liêu Thanh Hàn động tác không ngừng, một mực qua sau nửa canh giờ, xác định chủ thượng ngủ say, mới rốt cục dừng lại. Túi đầu nhìn lại, ân, có chút lớn, nhìn không tới chủ thượng mặt. Hơi về sau không người một cái, vậy mới nhìn thấy cái kia ngủ say khuôn mặt. Liêu Thanh Hàn có thể cảm giác được chủ thượng đều hít thở khí tức xẹt qua hai chân của mình, cái này khiến nàng bên thai đều có chút nóng lên. Thân là nữ đế nhiều năm như vậy, nhưng không có qua nam tử có thể gần nàng ba bước. Đừng nói nàng cái này tập cùng, coi như là nàng tiểu viện này, loại trừ chủ thượng cùng vừa mới rời đi Phúc Lộc đại sư, đều chưa từng có nam tử có thể may mắn đặt chân. Tu chân giới đều truyền ngôn đại huyền nữ đế một lòng cầu đạo, đối nam sắc không có cảm giác chút nào. Nhưng hết lần này tới lần khác chính nàng rất rõ ràng, không gần nam sắc, 10 phần sai. Nàng chỉ cần cảm nhận được chủ thượng khí tức, liền không nhịn được. Nếu là chủ thượng mỗi lần đi ngủ cũng có thể làm cho Thanh Hàn phụng dưỡng liền tốt. Liêu Thanh Hàn đem hai tay khoanh trước ngực, xuất thần nhìn xem nằm tại trên chân của mình nam tử. Hồi tưởng lại lúc trước lần đầu tiên gặp được nam tử này thời điểm, cũng là như là hiện tại đồng dạng, trời giá rét, tuyết trắng bao trùm đại địa. Khi đó, tuyết so hiện tại còn mưa lớn. Nàng còn chưa từng tu luyện, chỉ là cái mười mấy tuổi gần tại cực hàn bên trong chết đi nữ hải. Mẫu thân chết rét, phụ thân cũng chết rét. Nàng có lòng muốn đem phụ mẫu hạ táng, nhưng trời đông giá rét, nàng chỉ dựa vào một cái que gỗ, căn bản là đào không ra một cái đủ để chôn người mộ phần hố. Lạnh không, một thân ảnh xuất hiện, đem hắn trường sam khoác ở trên người mình, để nàng tại trong tuyệt vọng cảm nhận được một chút ấm áp. Thiên tư ngược lại còn không tệ. Sau đó liền theo bên cạnh ta a. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi nguyện ý. Theo một khắc kia trở đi, Liễu Thanh Hàn liền đi theo tại chủ thượng bên cạnh. Nàng thậm chí lúc ấy căn bản là không biết thánh nhân đại biểu cái gì. Nàng cũng không có hỏi qua chủ thượng vì sao sẽ thu lưu chính mình. Thế nhưng đều không trọng yếu. Chủ thượng thay nàng mai táng phụ mẫu, cũng để theo một bên hòa thượng thay phụ mẫu niệm tụng chuyển thế kinh văn. Hòa thượng kia liền là Phúc Lộc đại sư. Nàng tu vi tại chủ thượng bên người bên trong mọi người, dù cho đến bây giờ cũng không có chỗ xếp hạng, nhưng nàng lại nguyện lưu thủ tu chân giới,
trong 10 vạn năm chưa từng dao động qua chờ chủ thượng thức tỉnh quyết định. Dù cho là 100 vạn năm, 1000 vạn năm, chỉ cần chủ thượng tại nơi này, nàng liền chờ đợi. Nếu như chủ thượng vẫn lạc tại tu chân giới, nàng liền dùng vĩnh thế canh giữ ở tu chân giới. Tại Liêu Thanh Hàn trong hồi ức, một đêm nháy mắt đã qua. Ngược lại rất lâu không ngủ qua như vậy an tâm. Trần Trường Sinh chậm chậm mở to mắt, lại phát hiện Liêu Thanh Hàn đang cúi đầu nhìn xem chính mình xuất thần, nha đầu này sẽ không nhìn chính mình một đêm a. Trên mặt mình có tiêu. Ai? Trường Thanh đến đẹp mắt quả nhiên là cái quái nhiêu sự tình. Chủ thượng ngài tỉnh lại. Liêu Thanh Hàn vậy mới phản ứng lại, đội vàng hoàn hồn, sắc mặt hơi hơi nóng lên. Cũng không biết rốt cuộc vừa nãy nghĩ đến nơi nào. Ân, hơi chuẩn bị một chút. Đợi một chút đi một chuyến thượng cổ chiến trường chỗ tồn tại, hôm nay liền có thể đột phá thông huyền cảnh. Trần Trường Sinh ngồi dậy, hơi hoạt động phía dưới cái cổ nói. Thanh Nhi liền đi thông chi tiểu thiếu chủ, thuận tiện giúp ngài chuẩn bị tốt vượng loan cung. Chủ thượng rời đi hai chân của nàng, để nàng có chút không bỏ, nhưng vẫn là trước tiên đứng dậy, bao quát chủ thượng thay xong mới trưởng sam, lui bước rời đi tầm cung. Đi tới trong viện, cùng tiểu thiếu chủ bàn giao một phen chủ thượng hôm nay muốn đi tới thượng cổ chiến trường đột phá sự tình. Một bên Kỳ Lân lại quái dị nói, "Số nữ nhân, ngươi chân này bên trên là thế nào?" Nghe nói như thế, Thượng quan Tiễn Thu hơi hơi gì chuyển ánh mắt, thấp mắt nhìn đi. Liêu Thanh Hàn cũng là nghi ngờ nhìn về phía mình chân. "Không có gì, vừa mới đụng phải." Lúc này trên đùi của nàng bởi vì bị chủ thượng ngủ một đêm, áp ra một chút dấu đỏ. Cái này khiến nàng đội vàng vắt tay, một bộ đế bào theo trong không gian giới chỉ lấy ra, bọc tại trên người mình. Đem cái kia một đôi chân dài che quất. Một lát sau, Trần Trường Sinh theo trong phòng đi ra. Phượng Loan cung cũng sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. "Đi thôi." Trần Trường Sinh liếc nhìn bởi vì bị Thượng quan Tiễn Thu chế nhạo mà sắc mặt có chút chuyển hồng Liêu Thanh Hàn, lắc đầu cười khẽ một bước phóng ra liền đi tới trên hành cung. "Đi rồi." Thượng quan Tiễn Thu cười hắc hắc, trực tiếp nắm lên Kỳ Lân phía sau cái cổ, khống chế phi kiếm trực tiếp hóa thành lưu quang xông tới ra ngoài. Liêu Thanh Hàn điểm nhẹ mặt đất, bay lên trời, vững vàng rơi vào trên hành cung, thôi động chín cái Phượng Hoàng linh thể, cũng hướng về thượng cổ chiến trường phương hướng mà đi, chỉ để lại từng đạo hỏa diễm dấu tích ở trong bầu trời thật lâu không tiêu tan. Thúc canh có thể phá ngàn lời nói, mỗi ngày một cái khẩu lệnh, hôm nay cho bảo tử nhóm khẩu lệnh, cầu thánh Trần Trường Sinh linh hồn mắc lửa. Chương 51, thông huyền cảnh, như thượng cổ thần chỉ nguyên thần. Không đi sai địa phương a. Đây là cái kia âm trầm thượng cổ chiến trường a. Nơi này đều nhanh sáng lên Phật quang ai. Đợi đến một đoàn người đi tới chỗ kia Phúc Lộc Hòa thượng nói rõ thượng cổ chiến trường, lại phát hiện nơi đây căn bản liền không có bất luận cái gì hung hồn tồn tại. Thậm chí trong thiên địa còn có nhàn nhạt công đức khí tức, để thân thể nơi đây thời điểm, thậm chí còn ấm áp rất nhiều. Đối cái này, Trần Trường Sinh ngược lại 10 phần yên lặng. Phúc Lộc Hòa thượng tên kia tuy nói một thần nghiệp chướng, nhưng siêu độ chính xác là có công đức. Đơn giản là, hắn nghiệp chướng so công đức nhiều quá nhiều, mỗi có công đức hạ xuống, liền sẽ bị nghiệp chướng chỗ triệt tiêu. Thôi cảm thụ một phen, hắn liền trong lòng đất trăm trượng một chỗ vị trí, cảm nhận được tử chi khí tồn tại. "Đem nơi đây đồ vật lấy ra a." Trần Trường Sinh chỉ phương hướng, một bên thượng quan Tiễn Tu liền trực tiếp tế ra phi kiếm quan đã, một đạo kiếm quang xẹt qua, trên đại địa liền xuất hiện một cái khe, vị trí đem khống chế vừa vặn, lộ ra cái kia tử chi khí tồn tại. Một đoàn quang cầu màu đen, trong đó tràn ngập khí tức tử vong. Đây cũng là Phúc Lộc Hòa thượng sớm chuẩn bị tốt, chỉ bất quá có chủ thượng nhiệm vụ tại thân, hắn hoàn mỹ đưa về Đại Huyền Hoàng cung. Trước mắt cuối cùng cần thiết tự chi khí tới tay, Trần Trường Sinh cũng không lại trì hoãn. Lập tức liền lăng không ngồi xếp bằng, vẫy chào ở giữa, chế tạo hoàn mỹ thông huyền cảnh đạo cơ bốn loại thiên linh tài liền trôi nổi tại trước người. Thượng quan Tiễn Thu hai người một chó tại một bên thì đánh ra một đạo bình chướng, ngăn cách khí tức, miễn đến làm người khác chú ý các nàng liền yên tĩnh xem lấy, cũng không dám lên tiếng làm phiền. Trần Trường Sinh hơi hơi đưa tay, một chỉ điểm ra, cái kia tự chi khí cùng sinh chi khí quang cầu liền trực tiếp phá toái ra. Hai đoàn hoàn toàn khác biệt khí tức chậm chậm thử nghiệm dung hợp, không biết làm sao căn bản là như là thủy hỏa đồng dạng, căn bản là không có cách tương dung. Ngay sau đó, Trần Trường Sinh lại tùy ý loáng một cái ở giữa, đem cái kia cực viêm chi hạch, cực hàn chi hạch phân biệt đầu nhập đoàn kia sinh tử chi khí bên trong. Có cái này hai vật cân đối, cái kia hai đoàn khí tức ngay tại chậm chậm hóa thành một thái cực dáng dấp. Cuối cùng, một cái hoàn chỉnh thái cực đồ xuất hiện tại trước người hắn. Bốn loại khác biệt tố tính, cũng vào giờ khắc này đạt được hoàn mỹ cân bằng. Sư tôn bây giờ cảnh giới chỉ là ngự không cảnh tầng 1. Nếu là muốn đột phá, chẳng phải là còn đến trước đột phá 8 cái tiểu cảnh giới. Thượng quan Tiễn Thu thấy thế vừa lộ ra nghi hoặc, lại đột nhiên cảm nhận được bàng bạc linh khí chính giữa từ sư tôn trên mình tản ra. Linh khí bởi vì quá mức nồng đậm, thậm chí truyền ra từng đợt linh áp, nếu là tu sĩ cảnh giới thấp, thậm chí sẽ bị cỗ linh khí này xông tới bạo thể mà chết. Mà Trần Trường Sinh cảnh giới cũng tại điên cuồng tăng lên. Ngự không cảnh tầng 2, ngự không cảnh tầng 3, ngự không cảnh tầng 4. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, liền là 3 cái tiểu cảnh giới tăng lên. Đồng thời đột phá tốc độ còn không có chút nào chậm chạp. Ngắn ngủi 2 cái thời gian hô hấp, hắn tản ra nguyên thần cảnh giới khí tức liền đã đạt đến ngự không cảnh tầng 8. Theo lấy hai con ngươi hắn chậm chậm khép lại, khí tức cả người đã đạt đến ngự không cảnh viên mãn. Mà hắn chuẩn bị cái này thái cực viên bản thì là dùng tới chế tạo chính mình thông huyền cảnh đạo cơ, cũng không cần hấp thu luyện hóa. Chỉ cần đem thần thức bung ra, dùng nguyên thần đem cái kia thái cực bản đưa vào thức hải trên linh đài. Nhưng theo lấy Trần Trường Sinh bung ra thức hải, đem nguyên thần của mình lộ ra thời khắc, tại trận thượng quan tiễn thu đám người nháy mắt đổi sắc mặt. Đây là vật gì? Nguyên thần? Không không không. Cái này sao có thể là nguyên thần đây? Càng chưa nói bây giờ sư tôn vừa mới muốn đột phá thông huyền cảnh, coi như là những cái kia thánh nhân nguyên thần cũng không có khả năng khủng bố như thế. Thượng quan Tiễn Thu há to mồm, nhìn xem cái kia đột nhiên xuất hiện nguyên thần, tuy là nhìn qua cùng sư tôn hoàn toàn tương tự, nhưng phát ra khí tức quá kinh khủng. Nàng chưa bao giờ cảm thụ qua loại này khủng bố nguyên thần khí tức. Phản phất, cái kia nguyên thần tới từ thái cổ, chính là một vị chân chính thần linh. Mà không thay đổi nguyên thần, đối thái cực viên bản xuề bàn tay ra, lập tức liền đem nó thu nhập trong lòng bàn tay. Lúc này Trần Trường Sinh, tại khống chế nguyên thần thời điểm, thiên địa tại trước mắt của hắn đều biến bộ dáng. Thông qua nguyên thần hai mắt tới nhìn thế gian này hết thảy, đều phản phất có thể xem thấu bản nguyên. So hắn đem khí huyết chi lực vận dụng tại hai con ngươi thời điểm, nhìn đều muốn càng rõ ràng và phần. Liêu Thanh Hàn cảm thụ được chủ thượng nguyên thần tản ra khí tức, cũng là một mặt kinh hãi. Về phần Kỳ Lân, thân là yêu thú nhất tộc nó, đối với loại khí tức này cảm thụ càng rõ ràng. Tại chủ nhân nguyên thần bước ra thức hải một khắc này, Kỳ Lân liền bản năng nằm rạp trên mặt đất. Phản phất tại yết kiến một tôn chân chính thần linh, tới từ tiên địa sơ khai thượng cổ thần chỉ. Quả nhiên, đây mới là chính xác đường. Trần Trường Sinh cũng là lần đầu tiên cảm nhận được chính mình nguyên thần đặc thù, vẻn vẹn chỉ là nhìn lướt qua thế gian này, liền mang theo lòng bàn tay thái cực bản về tới trong thức hải. Làm thái cực bản đi tới thức hải, nguyên thần cũng về tới đạo cơ bên trên ngồi xếp bằng. Mà hắn ngồi xếp bằng chính là cái kia thái cực bản, lúc này đã giống như là bồ đoàn bị đệm ở đạo cơ bên trên. Thông huyền cảnh, thành. Làm Trần Trường Sinh lần nữa mở ra hai con ngươi, màu vàng tím lộng lây chợt lóe lên. Theo lấy một trận huyễn hoặc khó hiểu đạo vận tại quanh thân hắn hiện lên, tản ra khí tức đã đạt đến thông huyền cảnh. Không ra bất ngờ, thiên kiếp theo nhau mà tới. Nhưng đi qua một lần độ kiếp hắn, đối với thiên kiếp đã hứng thú không lớn, trực tiếp liền tản mát ra khí hải dị tượng, đem cái kia thiên kiếp bản nguyên cùng nhau thu nhập chính mình trong khí hải. Cùng lúc trước những cái kia đặt một chỗ, tùy thời có thể luyện hóa hấp thu. Sư tôn, ngài cái này nguyên thần không thích hợp a. Gặp sư tôn đột phá kết thúc, thượng quan thiện thu cuối cùng nhịn không được mở miệng. Ân, tựa như là hơi có một điểm đặc thù a, không quan trọng. Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu nói, cái kia nào chỉ là có chút đặc thù a. Sư tôn ngài cái kia nguyên thần phát ra khí tức, so thánh nhân đều đặc thù a. Là một loại đệ tử chưa bao giờ cảm thụ qua xưa cũ khí tức. Phản phất là thiên địa sơ khai thần linh, lại phản phất là càng bất khả tư nghị tồn tại. Thượng quan thiện thu hồi tưởng đến sư tôn cái kia nguyên thần tản ra khí tức, có chút không quá chắc chắn nói, sư tôn, ngài đến cùng sống bao lâu? Đột nhiên nàng lại mở miệng bổ sung một câu, không nhớ rõ. Các ngươi mới đến, vi sư ký ức chỉ dừng lại ở 30 vạn năm trước, nhưng vi sư tại có ký ức thời điểm cũng đã là nhục thân thành thánh trạng thái. Về phần lại hướng phía trước, không ấn tượng. Trần Trường Sinh lắc đầu, hơi nhíu đến lông mày muốn hồi tưởng, nhưng như là mỗi một lần kết quả đồng dạng, căn bản là tìm không thấy bất luận cái gì 30 vạn năm trước ký ức. Thánh nhân bên trên còn có cảnh giới ư? Liêu Thanh Hàn cũng đột nhiên mở miệng đưa ra nghi ngờ của mình. Có. Trần Trường Sinh bản năng hồi đáp, nhưng tiếng nói mở miệng, hắn lại lần nữa nhíu mày, thật nói thánh nhân bên trên cảnh giới, hắn cũng nói không gian nên gọi tên gì, nhưng hắn lại cực kỳ khẳng định là có. Chương 52, Phúc Lộc xuất thủ, hỗn độn hải thế lực phân động. Thượng giới, Tiên Vân Tông. Ken, theo lấy một đạo cảnh báo, Tiên Vân Tông trên dưới không bản ngay tại làm cái gì, dù cho là đang bế quan tiên nhân, đều trong cùng một lúc kết thúc tu luyện ra quản. Trên chủ phong, cách lấy hộ tông đại trận, Tiên Vân Tông 6 vị trưởng lao chính giữa khẩn trương nhìn về phía tay kia cầm vạn hồn phiên tản ra nồng đậm nghiệp chướng tà hỏa thượng. Phương nào ta tu, dám tới ta Tiên Vân Tông? Như không nhanh chóng tối lui, ngươi chắc chắn bị cùng công. Áng Mây Tông đại trưởng lão chính là một tiên tôn cảnh tầng 5 đại năng, tại cái này thượng giới cũng coi là thực lực rất mạnh. Nhưng nhìn về phía cái kia tà hỏa thượng thời điểm, hắn lại không có một chút lực lượng, chỉ có thể trong bóng tối không ngừng truyền tin cùng giao hảo tiên môn cầu viện. Ta tu ở nơi nào? Bần tăng nhưng nhìn không được tà tu làm loạn. Phúc Lộc Hòa thượng chắp tay trước ngực, mặt mang hòa nhã vô cùng nụ cười, nghi ngờ bốn phía nhìn một chút. Đi tới thượng giới, hắn đã giải trừ bản thân tu vi phong ấn, lúc này cái kia nghiệp chướng nồng đậm kinh người. Ở phía sau hắn, phản phất có từng cái ma trượng, muốn đem người kéo vào nghiệp chướng bên trong. Bất ngờ nghiệp chướng bên trong sẽ còn hóa ra lần lượt từng bóng người, không tiếng động bặm bẹo lên. Từ lúc hắn đi tới Tiên Vân Tông, cả thiên không đều mở đi, mây đen cuộn cuộn. Vẹn vẹn hướng nơi đó một trạm liền kinh người vô cùng, dù cho là ta tu, cũng chưa từng gặp qua nghiệp chướng khủng bố như thế hạng người. Các hạ đến tụt cùng tới ta Tiên Vân Tông chuyện gì? Có biết ta Tiên Vân Tông cùng Lăng Tiên Tiên cung bạn năm giao hảo? Nếu là các hạ nếu muốn cùng ta Tiên Vân Tông bất lợi, Lăng Tiên Tiên đế chắc chắn nhúng tay. Đại trưởng lão gặp đối phương không có trước tiên động thủ, cũng là sơ sơ nhẹ nhàng thở ra. Về phần hòa thượng này, tuyệt đối không phải người tốt lành gì, chỉ có thể dựa vào hộ tông đại trận ngăn cản, chờ viện quân tới, lại tính toán sau. Ha ha, Bần tăng chẳng qua là một tên thường thường không có gì lạ khổ hạnh tăng thôi. Các vị thí chủ cũng không cần căng thẳng, Bần tăng tới đây không có ác ý. Hôm nay tới trước, chỉ là vì thay thiên địa chúng sinh cầu phúc lộc, cũng có thể nói là tới quý bảo địa hóa duyên, dạng này phải chăng dễ lý giải một chút. Phúc Lộc hòa thượng tại khi nói chuyện, nụ cười càng lớn mấy phần. Đối phương tại đông đưa người, hắn liền chờ bên trên một hồi, tốt như vậy thí chủ, trên đời này cũng không nhiều rồi. Hóa duyên. Các hạ nếu thật chỉ là hóa duyên, không ngại nói một chút yêu cầu cái gì. Nếu là ta Tiên Vân Tông lấy ra được, đưa cho các hạ cũng không sao. Đại trưởng lão sửng sốt một chút, cùng mấy vị trưởng lão khác đúng rồi cái ánh mắt, nếu là có thể không động thủ là tốt nhất. Đối phương nội tình nhìn không thấu, nhưng chỉ là cái kia một thân nghiệp chướng liền đầy đủ dọa người rồi. Chi tiết, Tiên Vân Tông những người này còn chưa đủ tư cách gặp qua Phúc Lộc Hòa Thượng, trong 13 năm, loại trừ tiên đế thế lực, phòng trường không mấy cái có thể biết được Phúc Lộc Hòa Thượng thân phận. Ừm. Bần tăng yêu cầu các vị thí chủ mệnh, hẳn là sẽ không quá khó xử a. Phúc Lộc Hòa Thượng hơi cảm nhận được một chút tiên hoàng thậm chí tiên tôn đến khí tức càng ngày càng gần. Dứt khoát cũng không lại trì hoãn, đưa tay ở giữa liền trực tiếp tế lên Vạn Hồn Phiên. Không chờ đối phương kinh ngạc, toàn bộ Tiên Vân Tông liền bị hắn Vạn Hồn Phiên phong tỏa thiên địa. Đến hàng vạn mã tính hung hồn theo Vạn Hồn Phiên bên trong gào thét hiện lên. Mỗi đầu hung hồn loại trừ thực lực khủng bố, còn mang theo cực sâu quán nghiệm, bọn hắn tại Vạn Hồn Phiên bên trong chịu lấy vô tận tra tấn. Dựa theo Hòa Thượng kia thuyết pháp, là tại vì thiên địa chúng sinh chịu tội, là đại công đức. Mỗi khi bị thả ra Vạn Hồn Phiên, những cái này hung hồn liền sẽ giết sạch nhìn thấy hết thảy sinh linh, cũng đem bọn hắn kéo về Vạn Hồn Phiên bên trong, để bọn hắn tiếp nhận đồng dạng tra tấn cùng khổ sở. Nhanh mở ra hộ tông đại trận. Mấy vị trưởng lão thấy thế lập tức cực kỳ hoảng sợ, trước tiên liền đem tiên giai thượng phẩm hộ tông đại trận mở ra. Nhưng vẹn vẹn chỉ là nháy mắt, đại trận liền tại âm sát chi khí cùng hung hồn phía dưới phá toái. Liền một cái hô hấp đều không thể ngăn cản. Toàn bộ Tiên Vân Tông, vào giờ khắc này so địa ngục còn kinh khủng hơn. Xưng một câu nhân gian luyện ngục cũng không đủ. Phúc Lộc Hòa Thượng mặt lộ thương xót, cầm trong tay Vạn Hồn Phiên, niệm tụng đến siêu độ kinh văn, hành tẩu tại trong Tiên Vân Tông. Bất ngờ có chạy tới Tiên Vân Tông trợ thủ, tại phát giác khác thường thời khắc, liền sẽ bị hung hồn kéo vào phương này phong tỏa trong trời đất. Chúng sinh, có phúc rồi. Cảm thụ được bên người hết thảy, Phúc Lộc Hòa Thượng lẩm bẩm một câu, siêu độ lấy Tiên Vân Tông từng bị tiên nhân, bất ngờ có công đức hạ xuống. Nhưng càng nhiều, vẫn là bởi vì hắn thủ đoạn mà đưa tới nghiệp chướng. Cái kia mỗi cái chết ở trong tay hắn tiên nhân, đều mang vô tận oán khí, hóa thành từng tia màu đen nghiệp chướng bị Phúc Lộc Hòa Thượng đưa vào bản thân. Hắn nói, liền là thay chúng sinh tiếp nhận nghiệp chướng, để chúng sinh giảm thiểu thống khổ. Chi tiết, mỗi lần địch nhân của hắn đều sẽ thê thảm vô cùng. Sau một cách giờ, thế gian đã lại không Tiên Vân Tông. Phúc Lộc Hòa Thượng đứng ở Tiên Vân Tông trên chủ phòng, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chuyên chú niệm tụng kinh văn siêu độ. Bần tăng sẽ vì các ngươi tụng kinh 3 năm, nếu có duyên có thể gặp được cố nhân, bần tăng cũng sẽ giúp các ngươi đoàn biên. Không đến một ngày thời gian, Tiên Vân Tông hủy diệt tin tức liền truyền khắp thượng giới, nhất là Lăng Thiên Tiên Cung. Mấy vị tiên quân nhìn về phía trên đế tọa thân ảnh, mở miệng đề nghị, phải chăng muốn vì Tiên Vân Tông xuất thủ? Cuối cùng, thế nhân đều biết cái kia Tiên Vân Tông cùng ta Tiên Cung có nguồn gốc. Nếu như không ra tay lời nói, cái kia tiên quân tiếng nói còn chưa nói xong, cả người lại đột nhiên bị một cỗ đạo vận đánh trúng lồng ngực, thổ huyết ở giữa bay ngược mà ra. Im ngay, ta Lăng Thiên Tiên Cung cùng Tiên Vân Tông không có bất kỳ liên quan. Như lại có người dám hổ ngôn loạn ngữ, đương lập tru sát. Lăng Thiên Tiên Đế đem đối phương đánh bay phía sau, lồng ngực kịch liệt lên xuống, ngón tay khó mà nhận ra run không ngừng. Những người này không biết hòa thượng kia, hắn nhưng là biết đến. Xuất thủ. Đối phương nếu có thể không tìm được Lăng Thiên Tiên Cung, liền là hắn bao nhiêu vạn năm đã tu luyện phúc khí. Đó là ai? Đây chính là võ thánh tọa hạ ngon nhân. Cho tới bây giờ không lưu người sống, người cản giết người, Phật cản giết Phật a. Nhưng theo lý thuyết, hắn cùng Tiên Vân Tông quan hệ là trốn không hết. Vì sao vị kia không có tới tìm hắn? Đúng rồi, hết thảy đều là bởi vì lần trước hắn từng gặp vị kia võ thánh. Võ thánh cũng không truy xét vấn đề của hắn, bây giờ hắn có thể an ổn ngồi tại trên đế tọa, còn có cái mạng này giữ lại. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Thiên Tiên Đế tại một đám tiên cung đại năng ánh mắt khó hiểu phía dưới, đối một chỗ phương hướng thật sâu cúi đầu. Ngay tại lúc đó, trong Hỗn Độn Hải, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ mở mắt ra. Phúc Lộc, 10 năm, hắn rõ ràng trở về. Cái kia, võ thánh phải chăng cũng bay về rồi? Mỗi một đạo phát giác Phúc Lộc khí tức thân ảnh, đều là tại trong Hỗn Độn Hải dậm chân một cái liền đủ để cho vô số thế giới run rẩy tồn tại. Trong đó không thiếu thánh nhân cũng bị bừng tỉnh. Nhưng thánh nhân chỗ quan tâm cũng không phải là Phúc Lộc Hòa Thượng, mà là sau lưng hắn bị kia. Võ thánh. Cùng một thời gian, càng có nguyên bản thuộc về võ thánh bộ hạ thế lực, tại nhận được tin tức trước tiên, liền theo trong Hỗn Độn Hải hóa thành từng đạo độn quang mà đi. Bọn hắn muốn tìm Phúc Lộc Hòa Thượng, xác định võ thánh phải chăng trở về. Chương 53, cây đào già nguyện vọng hồn về hồn đất về với đất. Chúng sinh sẽ nhớ đến các ngươi trả giá hết thảy. Phúc Lộc Hòa Thượng xếp bằng ở vùng trời Tiên Vân Tông, chậm chậm dừng lại kinh văn nhập tụ. Theo trong ngực của mình lấy ra một trang giấy. Xác thực tới nói, là một phần danh sách. Cũng không biết có thể tới bao nhiêu người. Thánh nhân cũng sẽ hiện thân a. Thôi, chủ thượng tự có chủ thượng an bài. Phúc Lộc Hòa Thượng thu hồi danh sách, ngẩng đầu nhìn về phía thiên ngoại Hỗn Độn Hải. Hắn như là đã hiện thân, không bao lâu liền có thể biết được ai sẽ đến. Chỉ là dựa theo chủ thượng thuyết pháp, không riêng gì bộ hạ cũng sẽ đến, thậm chí còn có thể có thánh nhân hiện thân, về phần là vị nào, chủ thượng cũng không có cho rõ ràng danh tự. Hỗn Độn Hải muốn chạy đến, ngược lại yêu cầu một chút thời gian, hắn cũng không đợi. Ở chỗ này làm Tiên Vân Tông siêu độ 3 năm, đây đủ đợi đến cái kia tới người. Hạ giới, thượng cổ chiến trường. Vừa mới đột phá thông huyền cảnh Trần Trường Sinh đồng dạng khẽ ngẩng đầu nhìn về phía thiên ngoại, xem chừng bây giờ Phúc Lộc Hòa Thượng cũng đã gây nên không ít chú ý chủ thượng, Thanh Nhi còn có một chuyện bẩm báo. Ồ, nói a. Cái kia rừng đào bí cảnh cây đào già, muốn gặp ngài. Lấy cái này sinh chi khí thời điểm, Thanh Nhi hứa hẹn nó độ kiếp hóa hình một chuyện. Về phần ngài có phải không gặp mặt nó, Thanh Nhi cũng không có đáp ứng. Liêu Thanh Hàn hơi hơi cúi đầu, chuyện này nàng hơi có chút tự tiện chủ trương, nhưng cũng không cho cây đào kia hứa hẹn quá nhiều, độ kiếp hóa hình một chuyện, không cần chủ thượng xuất thủ nàng cũng có thể hoàn thành. Cây đào già, có ý tứ, một gốc cây đào có thể tu luyện tới độ kiếp cảnh viên mãn, ngược lại hiếm thấy. Đồng thời còn muốn chỉ tên điểm họ gặp một lần võ thánh. Vậy liền đi gặp lấy gặp một lần. Trần Trường Sinh mỉm cười, lúc này liền đồng ý xuống tới. Hắn mơ hồ có loại cảm giác, chuyến này sẽ có chút thú vị thu hoạch. Một gốc cây đào, muốn tu luyện tới độ kiếp cảnh viên mãn, nếu là không có một chút đặc thù thần vật trợ giúp, là căn bản không làm được. Hắn cũng muốn nhìn một chút, cây đào này đến tột cùng lại như thế nào tu luyện tới một bước này. Có chủ thượng gật đầu, một đoàn người dứt khoát cũng không đội vã trở về hoàng cung, mà là hướng thẳng đến rừng đào bí cảnh phương hướng mà đi. Trên đường thượng quan Tiễn Thu cũng muốn lên cái gì, sinh động như thật cùng sư tôn nói một phen cái kia vô biên viêm hải bên trong dung nham quái vật. Đáng tiếc sư tôn đối quái vật kia cũng không có hứng thú quá lớn. Dưới so sánh, vẫn là cây đào già càng làm cho hắn hiếu kỳ một chút. Ước chừng sau 2 canh giờ, mọi người thân ảnh đã xuất hiện tại rừng đào vùng trời bí cảnh. Liêu Thanh Hàn tùy ý nhìn lướt qua, phát hiện lúc này nơi này đã không có tu chân giả tới trước tầm bảo vật. Vậy mới ngắn ngủi 1-2 ngày thời gian, toàn bộ rừng đảo bí cảnh sinh cơ đã trải qua bắt đầu tán loạn, hoặc là nói là bị cái kia cây đào giả hấp thu sinh cơ, thiếu khuyết sinh chi khí, nó yêu cầu toàn bộ rừng đảo tới đền bù tổn thất của mình. Trần Trường Sinh cất bước đi đến bên ngoài hành cung, thấp mắt nhìn đi liền nhìn thấy một thương thiên cự mục. Rất nhanh, Phượng Loan cung liền đứng tại cái kia thương thiên cây đào phía trước. Cây đào giả cũng cảm nhận được mọi người tới, trên thân cây chậm chậm hiện ra ngũ quan. Theo mọi người trên mình đảo qua, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên mình Trần Trường Sinh. Lão hủ bái kiến thánh nhân lão gia, chỉ tiếc chưa từng hóa hình, không thể lễ bái thánh nhân lão gia, xin hãy tha lỗi. Thanh âm của nó run nhẹ nhẹ, không biết là xúc động vẫn là sợ hãi. Đây chính là thánh nhân. Tại toàn bộ hạ giới, e rằng loại trừ số ít thượng cổ truyền thừa, căn bản là không biết rõ thánh nhân là như thế nào tồn tại. Hết lần này tới lần khác nó công việc đủ lâu, thậm chí sinh ra linh trí thời điểm, vẫn là 10 vạn năm trước thiên địa chưa từng ngăn cách phía trước. Tuy là không thể hóa hình quy lại, nhưng cây đào vẫn là tính chất tượng trưng đè thấp chính mình tất cả chặt cây. Nói một chút, tìm ta chuyện gì? Nếu là chỉ muốn hóa hình phi thăng, cũng không cần đến tìm ta. Trần Trường Sinh từ trên hành cung đi xuống, từng bước một tới gần cây đào giả, ánh mắt tùy ý đánh giá. Ta muốn cùng thánh nhân lão gia làm giao dịch. Lão thanh âm cây đào càng căng thẳng hơn, dùng thân phận của nó, theo lý thuyết là căn bản không có cơ hội nhìn thấy thánh nhân loại tồn tại này. Nhưng hết lần này tới lần khác, Trần Trường Sinh bây giờ vừa mới tại hạ giới thức tỉnh, đồng thời tạm lưu lại giới, vậy mới cho nó cơ hội ngàn năm một thở. Nhưng nó cũng không xác định kết quả như thế nào. Không bàn nó nắm giữ cái gì, thánh nhân nếu làm muốn, liền có thể trực tiếp lấy đi, cũng không cần cùng nó tiến hành giao dịch. Nó yêu cầu cược. Cự vị này thánh nhân lão gia sẽ không trực tiếp coi nó là của trộm, lại đem đồ vật lấy đi. Có thể, ngươi có nâng nguyện vọng tư cách. Nói một chút, ngươi muốn cái gì? Trần Trường Sinh mặt mang cười khẽ khẽ bước cẩm, hắn đã biết cây đào này phải cầm cái gì làm giao dịch. Giao dịch tuy là chưa nói tới, nhưng nó nguyện ý trả giá vật này, chính mình cũng có thể thỏa mãn nguyện vọng của nó. Món đồ này rất không tệ. Thượng giới so với bây giờ tu chân giới càng nguy hiểm, nhất là ta loại này có cây sinh linh tu luyện có sở thành. Nếu là độ kiếp phi thăng, ta chắc chắn bị những tiên nhân kia xem như thiên tài địa bảo. Lão hủ cũng không dám yêu cầu xa vời quá nhiều, chỉ cầu thánh nhân lão gia có thể để cho che chở, hoặc tìm một thế lực. Cây đào già gặp hắn nói chuyện 10 phần bình thản, rốt cuộc nói ra chính mình khó xử cùng mục đích. Kỳ thực nó vốn có thể chính mình độ kiếp phi thăng, tuy nói không có nắm chắc 10 phần, nhưng dùng nó nội tình, 7 thành 5 chắc vẫn phải có. Dù cho là độ kiếp thất bại, cũng có thể bảo toàn bản thân, lại tu luyện vào năm, lần nữa độ kiếp. Có thể thấy được qua thượng giới tàn khốc nó, biết được chính mình loại này có cây thành tinh, tại thượng giới thế nhưng chạm tay có thể bỏng bánh trái thơm ngon. Nếu là không có che chở, không bao lâu liền sẽ bị cường đại tiên nhân xem như thiên tài địa bảo thu hoạch. Có thể, còn có cái khác nguyện vọng a? Ngươi cho bảng giá, rất đủ. Trần Trường Sinh không có suy tư liền trực tiếp gật đầu đồng ý xuống tới, đồng thời mười phần hào phóng biểu thị nói, đến hắn cảnh giới cỡ này cùng tâm cảnh, đương nhiên sẽ không làm đoạt bảo bắt nạt một cái độ kiếp cảnh sâu kiến. Chỉ cần một câu, hắn liền có thể thỏa mãn cây đào này hết thảy nguyện vọng. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là chính nó muốn hiểu chuyện, không muốn đưa ra quá mức không hợp tối thường nguyện vọng. Lão hủ không còn hắn cầu, chỉ cần thánh nhân lão gia có thể bảo đảm ta sau khi phi thăng không việc gì liền có thể. Cây đào già suy nghĩ một chút, cũng không nhắc lại ra yêu cầu khác. Thấy thế ngược lại để Trần Trường Sinh khẽ nhíu mày. Mình cũng không có chiếm nó tiện nghi dự định. Thế là quay đầu nhìn về phía Liêu Thanh Hàn hỏi, nơi đây thượng giới ta nhớ đến là có một thích hợp nó thế lực à, hình như cầm đầu là một gốc thông tiên trúc, cũng có tiên quân cảnh, bây giờ nói không chắc. Đã tiên đế cảnh. Thật có việc này, tựa hồ gọi là tiên trúc cung. Liêu Thanh Hàn hơi hồi tưởng liền gật đầu đáp. Ừ, vậy liền nơi đây a. Ta nhưng cho ngươi một pháp chỉ. Để cái kia thông thiên trúc đem ngươi thu làm ký danh đệ tử, về phần sau đó cơ duyên của ngươi như thế nào, liền nhìn chính ngươi. Trần Trường Sinh nhìn về phía cây đào già cười khẽ nói, cái này, khấu tạ thánh nhân lão gia. Thánh nhân lão gia ân huệ, lão hủ nhất định đời này không quên. Cây đào già cũng không nghĩ tới, chính mình bèn bèn chỉ là muốn một cái che chở, lại trực tiếp được an bài cái tiên quân ký danh đệ tử thân phận, thậm chí khả năng là tiên đế. Chương 54, nộ đạo trả thù hạt giống, trồng ở trong toàn bộ thế giới. Báo ân thì không cần, đã nguyện vọng của ngươi thỏa mãn, đồ vật liền lấy ra đi. Trần Trường Sinh hơi hơi lắc đầu, hắn cũng không cần một cái độ kiếp cảnh nhớ ân tình của hắn. Hắn làm bất quá là bởi vì trong tay đối phương đồ vật, hắn hết sức cảm thấy hứng thú. Nghe nói như thế, liền tại trận thượng quan Thiện Thu mấy người cũng đều nhộn nhịp hiếu kỳ nhìn về phía cái kia cây đào già. Cũng không biết cái này cây đào già đến tuột cùng là có đồ vật gì, thế mà lại gây nên sư tôn hứng thú. Phải biết, đến sư tôn cảnh giới cỡ này, coi như là đế binh trong mắt hắn cũng như ven đường rác rưởi đồng dạng, tiện tay liền bóp nát. Đúng là Cây đào già cũng không lo lắng đối phương sẽ hay không đổi ý cuối cùng giữa hai người chênh lệch quá xa, đối phương muốn thật dự định mạnh mẽ bắt lấy lời nói, căn bản là không cùng nó nói nhảm tất yếu. Không có chút gì do dự, nó liền muốn đem cái kia thần vật lấy ra. Trên mặt đất thổ nhưỡng lật qua lật lại, Không bao lâu sau, một đầu rễ cây liền đem một mai quấn quanh lấy hạt giống theo thổ nhưỡng bên trong lấy ra, cẩn thận đưa đến Trần Trường Sinh trước mặt. Nghĩ không ra, để chư thiên thánh nhân cũng không tìm tới ngộ đạo trà thụ, thế mà lại xuất hiện ở đây. Chỉ tiếc bây giờ vẫn chỉ là một mai hạt giống, kỳ quái. Nguyên bản gốc kia cây trà đã không có ở đây a. Trần Trường Sinh nhìn xem trước mặt hạt giống, tản ra linh khí cùng một loại đặc thù đạo vận vây quanh, không khỏi hai mắt tỏa sáng lẩm bẩm nói: "Cái gì? Ngộ đạo trà thụ hạt giống?" Lần này, Liêu Thanh Hàn mấy người cũng không bình tĩnh. Chẳng trách chủ thượng sẽ đáp ứng cây đào này yêu cầu, thậm chí còn cho nó tốt hơn chỗ đi. Nếu là ngộ đạo trà thụ lời nói, chính xác giá trị. Không, đã không thể dùng giá trị để hình dung. Ngộ đạo trà thụ coi như là cái kia chư thiên thánh nhân cũng ham muốn không thôi. Thậm chí, có một vị thánh nhân liền là ngộ đạo trà thụ biến hóa. Chỉ tiếc về sau không biết nguyên nhân gì biến mất. T. Sư tôn lần này nhặt được bảo a. Cái này nếu là dụng tâm bồi dưỡng, sau đó chẳng phải là còn có thể bồi dưỡng được một vị cấp bậc thánh nhân ngộ đạo trà thụ. Thượng quan Thiện Thu cũng là nhịn không được hít sâu một hơi. Ngược lại Kỳ Lân, mặt lộ vẻ nghi hoặc, thầm nói, không phải là giả chứ, không phải thế nào sẽ nhiều năm như vậy đều không có bị thánh nhân khác phát hiện. Không, không biết. Nghe được Kỳ Lân nghi vấn, cây đào giả tranh thủ thời gian khẩn trương giải thích. Kỳ thực nó căn bản liền không biết rõ cái gì là ngộ đạo trà thụ. Nó chỉ biết là, chính mình dựa vào hấp thu hạt giống này tản ra linh khí cùng đạo vận, mới mở ra linh trí. Cho tới bây giờ, có khả năng đột phá đến độ kiếp cảnh viên mãn, hạt giống này có thiên đại tác dụng. Nhưng về phần thứ này là cái gì, nó không biết, ngộ đạo trà thụ nó cũng chưa từng nghe qua. Chỉ biết là thứ này bất phàm, nói không chắc có thể cho chính mình đổi lấy một cái che chở, cũng không phải là giả. Bất quá đây chỉ là một mai hạt giống thôi, cho dù là thánh nhân cũng sẽ không phát giác được. Lại thêm cái này trong 10 vạn năm, thiên địa cách nhau, thánh nhân cũng lại chưa từng tới cái này hạ giới, tự nhiên cũng không có cơ hội phát giác mai này ngộ đạo trà thụ hạt giống. Đồ vật không có vấn đề, đáp ứng ngươi cũng chạy không được. Trần Trường Sinh đưa tay vung lên liền đem hạt giống kia lấy ra, bởi vì ngộ đạo trà thụ hạt giống đặc thù, hắn cũng không thu nhập Trường Sinh tiên ấn bên trong, mà là trực tiếp đặt ở tay áo bên trong. Lập tức lại đối Liêu Thanh Hàn nhìn một chút. Liêu Thanh Hàn lập tức minh bạch chủ thượng tâm tư, theo trong hành cung lấy ra giấy bút. Cái kia thông thiên trúc tên gọi cái gì ạ? Cầm lấy giấy bút, Trần Trường Sinh đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng. Ừm. Tựa như là gọi cái gì trúc? À đúng, Thúy Trúc Tiên Quân. Thượng quan Thiện Thu dùng lòng bàn tay tại trên đầu, suy tư một lát sau hai mắt tỏa sáng nói. Nghe nói như thế, Trần Trường Sinh khẽ gật đầu. Lúc này liền dùng cái kia bình thường nhất bất quá giấy bút, viết xuống đơn giản một câu ban Thúy Trúc Tiên Quân ký danh đệ tử một tên. Một màn này nhìn một bên cây đào giả có chút lo lắng. Chỉ bằng cái này bình thường nhất giấy bút viết xuống một câu, thật có thể có tác dụng ư? Nhưng rất nhanh, nó lại yên lòng. Trần Trường Sinh từ bên hông gỡ xuống chính mình Trường Sinh tiên ấn. Tại tờ giấy kia một góc tùy ý vung một thoáng, lưu lại hai cái chữ nhỏ, Trường Sinh. Vật này ngươi cất kỹ, đến lúc đó phi thăng hóa hình, trực tiếp tiến đến tìm người là được. À đúng rồi, nếu là sau khi phi thăng gặp được nguy hiểm, ngươi có thể hô to một tiếng, cầu phúc lộc cứu mạng, nhưng bảo đảm ngươi một đường không lo. Về phần độ kiếp phi thăng sự tình, Thanh Hàn nhìn xem làm a. Đem tờ giấy kia hướng về cây đào giả tiện tay một ném phía sau. Trần Trường Sinh liền cũng không quay đầu lại lần nữa bước lên Phượng Loan Cung. Trong một tháng giúp ngươi phi thăng. Liêu Thanh Hàn đối cây đào giả khẽ vuốt cằm mở miệng. Theo sau liền cũng đội vàng đi theo chủ thượng, đi tới trên hành cung tôi động Phượng Hoàng Linh Thể. Luôn cảm giác dường như danh tự nhớ lầm. Gọi là Thúy Trúc A. Dường như không phải cái tên này. Được rồi, không quan trọng. Thượng quan Thiện Thu quay đầu lúc rời đi, trong miệng nhỏ giọng thầm thì lấy. Cây đào giả nguyên bản đệ thấp chặt cây, cùng tiễn mọi người rời đi. Nhưng nghe nói như thế, để nó kém chút trai ngọc phụ ở. Không, không thể nào. Thật không có việc gì. Cái này nếu là danh tự viết sai, không dùng được làm thế nào. Nhưng nó hiện tại cũng không dám mở miệng ngăn lại mọi người, lại để cho thánh nhân lão gia cho chính mình viết một phần mới. Vậy thì có điểm quá tìm đường chết. Thôi, cũng chỉ có thể tin tưởng thánh nhân lão gia. Thẳng đến mọi người rời đi, cây đào giả vậy mới thận trọng lộ ra một cái chặt cây, lại đem chính mình thần cây tách ra một chút, đem giấy để vào trong cơ thể của mình, dùng bảo đảm sẽ không bị tổn thương. Ngộ đạo trà thụ. Nguyên lai hạt giống kia gọi cái tên này ư? Có thể để thánh nhân lão gia đều cảm thấy hứng thú đồ vật, quả thật thân vật, đáng tiếc ta giữ lại thì là tình thế chắc chắn phải chết. Cây đào giả lẩm bẩm một trận, vũ quan chậm chậm biến mất, tiên tính đợi chờ mình phi thăng độ kiếp cơ hội đến tới. Nếu là thánh nhân bảo đảm, tuy là chỉ có ngoài miệng bảo đảm, cũng đầy đủ nó trọn vẹn an tâm. Trên hành cung, Liễu Thanh Hàn gặp chủ thượng một mực tại quan sát mai kia ngộ đạo trà thụ hạt giống. Nhìn không được mở miệng hỏi, "Chủ thượng, cái này ngộ đạo trà thụ hạt giống là cực phẩm linh căn, bây giờ cái này hạ giới chỉ sợ cũng gieo trồng không được. Coi như là hỗn độn hải, muốn tìm được một chỗ hoàn mỹ gieo trồng chỗ, cũng cần phí chút suy nghĩ. Ngài có phải không đã có ý nghĩ?" Trần Trường Sinh mỉm cười, "Tốt nhất gieo trồng chỗ a. Không cần lớn như thế phí khổ tâm, bây giờ liền có thể gieo trồng." Liêu Thanh Hàn nghi ngờ nói, "Thế nhưng như gieo trồng tại hạ giới, dù cho là 10 vạn năm chỉ sợ cũng sinh trưởng không ra a. Ai nói muốn trồng tại cái này hạ giới? Ta muốn đem nó gieo trồng tại một trong cả thế giới." Trần Trường Sinh sớm tại nhìn thấy ngộ đạo trà thụ hạt giống thời điểm, liền đã có tính toán của mình. Chương 55, lấy máu đường hướng cái cổ chém a. Gieo trồng tại một trong cả thế giới. Nghe được chủ thượng lời nói, Liêu Thanh Hàn không khỏi hơi ngây người. Nàng ngược lại tin tưởng chủ thượng có năng lực như thế, có thể tùy tiện bình định cả một cái tiểu thế giới dùng tới đặc biệt bồi dưỡng ngộ đạo trà thụ. Nhưng dạng này chẳng phải là có chút quá mức tốn công tốn sức, hơn nữa dùng chủ thượng tính cách, cũng sẽ không làm bồi dưỡng một gốc ngộ đạo trà thụ mà diệt tuyệt toàn bộ tiểu thế giới sinh linh. Cho dù là ngộ đạo trà thụ tiếp qua chân quý, chủ thượng cũng không đến mức làm đến một bước kia. Gặp chủ thượng chỉ là tại không ngừng quan sát viên hạt giống kia, có lẽ là đã có rõ ràng dự định, Liêu Thanh Hàn cũng không còn xen vào, chỉ là yên lặng là chủ thượng pha trà. Không bao lâu, liền có thể nếm thử một chút ngộ đạo trà là cái tư vị gì. Thưởng thức Liêu Thanh Hàn vừa mới pha nước trà ngon, Trần Trường Sinh cũng không khỏi lộ ra mấy phần ý cười. Cho dù là như Liêu Thanh Hàn suy nghĩ, diệt tuyệt toàn bộ tiểu thế giới sinh linh, dùng tới bồi dưỡng ngộ đạo trà thụ, cũng cần tối thiểu vạn năm mới có thể để cho nó tiến vào sơ giai đoạn thành thục. Nhưng hắn lại có tốt hơn dự định, chọn vẹn không cần vạn năm lâu dài, thậm chí nếu như thuận lợi, chỉ cần trăm năm, không, 10 năm liền đủ. Rất nhanh, một đoàn người liền lại lần nữa trở lại Đại Huyền Hoàng Cung. Không ít đại huyền cao thủ nhìn thấy một màn này, đều đã yên lặng rất nhiều. Gần nhất những ngày này, nữ đế bệ hạ ra ngoài có chút nhiều lần đây này. Bất quá trước đó vài ngày những cái kia không an phận đại yêu, ngược lại lui đi. Nhưng trong Thập Vạn Đại Sơn hình như không thái an ổn. Chẳng lẽ Thập Vạn Đại Sơn vị kia yêu hoàng đang nưu đồ cái gì? Thôi thôi, nữ đế bệ hạ nhất định là đã sớm có chuẩn bị, chúng ta vẫn là yên tâm xử lý Đại Chu dư nghiệt sự tình a. Từ lúc nữ đế bệ hạ lần trước trở về, mang đến Đại Chu bị thu phục tin tức, toàn bộ đại huyền cao thủ đều bận rộn. Cứ việc Đại Chu liền độ kiếp cảnh đều đã thần phục, nhưng luôn có một chút lăng đầu thành không thấy rõ thế cục. Còn ý đồ khôi phục Đại Chu. Nhưng loại vấn đề nhỏ này cũng không cần bẩm báo cho nữ đế bệ hạ, chính bọn hắn liền có thể xử lý, chờ giải quyết lại tìm nữ đế bệ hạ bẩm báo là được. Tại vô số đại huyền cao thủ yết kiến phía dưới, Phượng Loan cung rơi vào nữ đế tẩm cung trước tiểu viện. Chờ Trần Trường Sinh đám người mới vào tiểu viện, nữ đế Liêu Thanh Hàn lấy ra một mai đưa tin ngọc phù, nhìn xem trên đó nội dung hơi nhíu đến lông mày. Đem Phượng Loan cung phất tay thu hồi, vậy mới đi theo chủ thượng đi tới trong viện. Chủ thượng mời xem. Liêu Thanh Hàn đi tới chủ thượng bên cạnh, đem cái kia đưa tin ngọc phù trình lên. Hơi nhìn một chút trên đó nội dung, Trần Trường Sinh lại đem ánh mắt nhìn về phía một mực hấp tấp theo sau lưng Kỳ Lân trên mình. "Ách, chủ nhân vì sao dùng loại ánh mắt này nhìn xem ta? Làm đến ta đều muốn thẹn thùng." Kỳ Lân ra vẻ nhăn nhó méo xệch thân thể, mười phần khôi hài nói: "A, thật buồn nôn." Thượng Quan Tiện Thu tại một bên nhịn không được dùng mình một cái lẩm bẩm một câu: "Ở dưới tay ngươi lại yêu, hình như không thái an sinh a." Trần Trường Sinh đem ngọc phù trực tiếp ném cho Kỳ Lân, thuận miệng nói: "A, T, phá phá." Lúc ấy chỉ lo tới tìm chủ nhân, ngược lại không lo lắng đem Thập Vạn Đại Sơn an trí thỏa đáng. Kỳ Lân đầu tiên là sửng sở, lập tức liền ngã hít sâu một hơi. Lúc ấy nó cảm nhận được chủ nhân đột phá khí tức, trước tiên liền chạy đến đại viện, căn bản là không kịp cùng những cái kia đại yêu nói thêm cái gì. Bây giờ không còn nó quan thúc, cái kia Thập Vạn Đại Sơn bên trong bầy yêu không chừng phải làm cái gì yêu đây. Nôn nôn nóng nóng, đi về trước đem Thập Vạn Đại Sơn xử lý thỏa đáng a. Vừa vặn những ngày này cũng không có sự tình khác cần dùng đến ngươi. Trần Trường Sinh dứt lời liền xoay người lại đến trước bàn ngồi xuống, lấy ra mai kia ngộ đạo trà thụ hạt giống xem tường tận, suy tư nên làm gì hoàn mỹ nhất. Lời này tốt thương tổn Kỳ Lân a. Cái gì gọi là không dùng được a? Bản thánh thú loại trừ kháng đánh, còn có thể kháng đánh, thậm chí còn có kháng đánh. Thế nào sẽ không dùng được đây? Kỳ Lân nhếch miệng, nhưng có tiểu thiếu chủ tại nơi này, nó dường như tác dụng duy nhất cũng liền là kháng đánh. Nói xong đối chủ nhân hành lễ, liền muốn hấp tấp trở về Thập Vạn Đại Sơn chỉnh đốn một chút những cái kia không nghe lời yêu nhãi con. Cũng không có chờ nó rời đi tiểu viện, liền nghe đến chủ nhân hô, "Chờ một chút, ngược lại quên ngươi còn có một cái trọng yếu tác dụng." Hắc. Bản thánh thú liền nói chính mình hữu dụng a. Kỳ Lân mới nói xong, cũng cảm giác chủ nhân nhìn về phía mình ánh mắt có chút không tốt. Giới cũng không giống như là có chuyện tốt chờ chính mình a. Quả nhiên, Trần Trường Sinh mở miệng nói, "Thiện Thu cầm phi kiếm cho gia hỏa này thả một chút máu, cần dùng đến." "Đúng vậy." Thượng Quan Thiện Thu nghe được sư tôn lời nói, lập tức không nói hai lời liền rút ra chính mình quan đã, hướng về Kỳ Lân chém tới. "Ai ai ai, cô nãi nãi coi như là lấy máu, ngươi cũng đừng hướng trên cổ chém a." "Vậy vẫn là lấy máu a, đó là đòi mạng rồi ai." "Bản thánh thú chính mình tới, chính mình tới." Kỳ Lân gặp tiểu thiếu chủ rút kiếm liền trực tiếp hướng trên cổ mình bổ tới, lập tức sù lông, thân ảnh lóe lên liên tục lăn lộn tối lui đến viện bên cạnh. Không nói lời gì liền trực tiếp đem bắp chân của mình cắn nát, lấy ra một cái bình ngọc đem Kỳ Lân huyết thu nhập trong đó. Một bên lấy máu, còn một bên nhìn về phía chủ nhân, thầm nghĩ thế nào còn không đủ a. Lại thả một hồi, nó đều muốn bổ không lên. "Được rồi, thả nhiều như vậy làm gì?" Trần Trường Sinh ánh mắt theo ngộ đạo trà thụ hạt giống bên trên rời đi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Kỳ Lân gia hỏa này. "Chủ nhân ngài không nói đủ rồi, ta cũng không dám dừng lại a. Nhanh nhanh nhanh." Bản thánh thú muốn đuổi nhanh trở về Thập Vạn Đại Sơn. Kỳ Lân ủy khuất ba ba đem bình ngọc giao cho tiểu thiếu chủ, cùng chủ nhân lại hành lễ, nhanh như chớp liền không còn thân ảnh. Trở lại Thập Vạn Đại Sơn, nó muốn tốt sinh bồi bổ. "Đây này, sư tôn ngài muốn gia hỏa này Kỳ Lân huyết làm gì?" "Bổ khí huyết a." Chờ Kỳ Lân sau khi đi, Thượng Quan Thiện Thu đem cái kia bình ngọc thả tới sư tôn trước mặt trên bàn đá, nghi ngờ hỏi: "Xem như thế đi, bất quá là cho hạt giống này dùng. Đi qua 10 vạn năm bị cây đào kia hấp thu linh khí, hạt giống này sinh cơ dù sao cũng hơi bị tổn thương. Bất quá dùng Kỳ Lân huyết tới bồi bổ, có lẽ còn thiếu không nhiều lắm." Trần Trường Sinh khẽ gật đầu, theo sau liền trực tiếp đem mai kia tản ra kỳ dị đạo vận hạt giống ném vào trong bình ngọc, mặc cho nó đem chân quý Kỳ Lân huyết hấp thu. Một bên hai người cũng ném đi ánh mắt tò mò. Phát hiện viên hạt giống kia rơi vào bình ngọc phía sau, Kỳ Lân huyết lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu hạ xuống. Thật có thể hấp thu Kỳ Lân huyết a. Hạt giống này thế nào cùng vật sống như đến. Thượng Quan Thiện Thu âm thầm tắt lưỡi. Bất quá vừa nghĩ tới đây chính là ngộ đạo trà thụ hạt giống, liền cũng cảm thấy 10 phần hợp lý. Nếu như bồi dưỡng thỏa đáng, tương lai vật này thậm chí có thể sinh ra linh tính, có chứng đạo thánh nhân tư cách. Cũng may mắn là để cây đào kia phát hiện, nếu như hạt giống này rơi vào trong Thập Vạn Đại Sơn, liền chỉ sợ sớm đã bị những yêu thú kia nuốt chửng lấy luyện hóa hết. Trần Trường Sinh nhìn xem trong bình ngọc tình huống, có chút âm thầm vui mừng. Ngộ đạo trà thụ hạt giống nếu là nuốt mất luyện hóa, tự nhiên cũng có chỗ tốt khổng lồ, nhưng cùng bồi dưỡng một gốc ngộ đạo trà thụ so ra, liền kém xa. Chương 56, Thánh huyết tầm bổ, vạn lần tốc độ thời gian trôi qua. Chỉ tiếp ngộ đạo trà thụ quá mức cường hành, trừ phi là tại thánh nhân trong tay, người khác căn bản là không gánh nổi. Tác dụng duy nhất liền là nuốt mất luyện hóa. Dù cho là có thể trong bóng tối bồi dưỡng, bọn hắn cũng chưa chắc nuôi đến ngộ đạo trà thụ loại này cực phẩm linh căn. Hết lần này tới lần khác Trần Trường Sinh đã có thực lực có thể giữ vững, lại có thủ đoạn có thể bồi dưỡng, hạt giống này rơi vào trong tay của hắn, quả thực là hoàn mỹ. Rất nhanh, tại ba người nhìn kỹ, trong bình ngọc kỳ lân huyết đã bị viên hạt giống kia hấp thu hầu như không còn. Hình như còn chưa đủ. Thấy thế Trần Trường Sinh không khỏi chớp chớp lông mày. Một bên Thượng Quan Thiện Thu càng là mở miệng nói, quả nhiên, vừa mới có lẽ chém cái cổ. Hạt giống này rõ ràng là không hấp thu nó a. Liêu Thanh Hàn nhìn một chút trong bình ngọc hạt giống, lại nhìn một chút chủ thượng nói, nếu không, Thanh Nhi đi đem cái kia đại hắc cẩu tìm trở về, lại thả chút máu. Lúc này có lẽ còn chưa đi xa. Nghe nói như thế, Thượng Quan Thiện Thu lúc này liền nắm lấy phi kiếm một bộ nói đuổi liền đuổi tư thế. Đã xa ngoài vạn dặm kỳ lân, không khỏi trong lòng giật mình, đội vàng lại tăng nhanh mấy phần độn pháp tốc độ. Không cần, tên kia nếu là lại lấy máu, cũng không tốt bù lại. Bây giờ tại cái này hạ giới, không có gì thiên tài địa bảo, cũng không có gì yêu thú cường đại cung cấp nó thôn vệ. Trần Trường Sinh đưa tay cự tuyệt hai người đề nghị. Nghe nói như thế, hai người cũng là gật đầu coi như thôi. Chỉ bất quá mai này ngộ đạo trà thụ hạt giống vấn đề vẫn là muốn giải quyết. Nghĩ tới nghĩ lui, Thượng Quan Thiện Thu linh quang lóe lên, mở miệng nói, sư tôn, ngài vì sao không thả một giọt máu đi ra? Một giọt thánh nhân máu, vẫn là luyện thể võ thánh máu, hiệu quả có thể so sánh kỳ lân huyết tốt ước vạn lần a. Trần Trường Sinh thở dài, chính là bởi vì như vậy, vi sư mới không dám trực tiếp thử nghiệm a. Cái này ngộ đạo trà thụ hạt giống, không hẳn có thể chịu đựng nổi luyện thể võ thánh một giọt máu. Bất quá nếu là làm loãng vạn lần lời nói không chắc có thể. Nghĩ tới nghĩ lui, cái này ngược lại không mất làm một biện pháp tốt. Liếc nhìn xung quanh, ánh mắt rơi vào tiểu đồ đệ trên phi kiếm. Ai ai ai, sư tôn ngài cũng chớ làm loạn, đệ tử còn trông chờ đem cái này khoan đã luyện thành đế binh đây. Ngài muốn dùng đệ tử phi kiếm này lấy máu, không phải đem phi kiếm này băng thành mảnh vụn a. Thừa Quan Tiện Thu đội vàng đem phi kiếm ôm vào trong ngực, cảnh giác nhìn xem sư tôn. Luyện thể võ thánh, phi kiếm của mình nhưng không phá được sư tôn làn da a. Coi như là đế binh, sư tôn trọn vẹn không động dưới tình huống, cũng căn bản không đả thương được hắn. Sao có thể dùng khoan đã lấy máu a? Nghe được nàng khẩn trương lời nói, Trần Trường Sinh bất đắc dĩ cười cười, đem ngón tay đặt ở trong miệng, dùng sức cắn lên, lập tức phá vỡ một cái lỗ nhỏ. Nhưng còn không chờ hắn đem một giọt máu gạt ra, liền đã tự động khép lại. Khó làm, muốn thả một giọt máu thật cực kỳ khó. Tưởng tượng lúc trước, cái kia kiếm đạo thánh nhân toàn lực ba kiếm, hắn chỉ dựa vào tay không tấc sắt cũng đánh trở về, thậm chí không có phá ra. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lần nữa đem ngón trỏ đặt ở trong miệng, lần này càng dùng sức một chút. Tại phá ra nháy mắt, khí huyết chi lực phun trào, đem một giọt máu gạt ra đầu ngón tay lại dùng linh khí trước tiên đem giọt máu kia bao khỏa. Dù vậy, Thừa Quan Thiện Thu cùng Liễu Thanh Hàn cũng là biến sắc. Vẹn vẹn một giọt máu kia, liền để các nàng hai người cảm nhận được khủng bố khí huyết chi lực. Áp cho nàng hai người phảng phất thân ở vô biên huyết hải, trước mắt hình ảnh đều biến đến có chút mơ hồ, phiếm hồng. Cũng may bị sư tôn linh khí bao khỏa phía sau, loại cảm giác này liền biến mất hơn phân nửa. Vẹn vẹn chỉ là sư tôn trên mình bình thường nhất một giọt máu, liền nắm giữ khủng bố như thế khí huyết chi lực, Thừa Quan Thiện Thu không khỏi nghĩ đến, nếu là sư tôn một giọt tinh huyết, hẳn là a khủng bố. Có thể hay không? Có thể ép vỡ toàn bộ tiểu thế giới. Dù cho là rơi vào tiên đế trên mình, đều đủ để đem nó đập chết ta. Trần Trường Sinh đem một giọt máu kia, dùng thần thức phân ra ước chừng một phần bạn, khó mà nhận ra một cái chấm đỏ lơ lửng giữa không trung. Cuối cùng nước vàng rơi vào cái kia trong bình ngọc nộ đạo trà thụ hạt giống bên trên. Bù bù, trong chốc lát, hạt giống kia tựa như cùng đói bụng 10 vạn năm đột nhiên nhìn thấy thức ăn sói đói đồng dạng, trực tiếp đem khó mà nhận ra thánh huyết hấp thu. Lập tức liền tản mát ra nồng đậm đạo vận, thậm chí có loại gần nảy mầm báo hiệu. Ồ, có ý tứ. Ngược lại ta coi thường nộ đạo trà thụ loại này tiên tiên cực phẩm linh căn. Trần Trường Sinh thấy thế hơi hơi nhíu mày. Đã hạt giống này đã khôi phục đạo vận cùng linh khí, hắn cũng không do dự nữa, tùy ý vung tay lên, liền đem hạt giống kia thu vào chính mình khí hải trong thế giới. Hắn làm hạt giống này chuẩn bị thế giới, liền là chính mình khí hải. Từ lúc đột phá khí hải cảnh, hắn liền phát hiện chính mình khí hải dị tượng tựa hồ tại chậm chạp tiến hóa, thậm chí một ngày kia khả năng sản sinh ra đặc thù quy tắc chi lực. Nhưng yêu cầu một cơ hội, ngộ đạo trà thụ hạt giống, đủ để phụng sự đến cái này thời cơ. Thần thức nội liễm, xem xét bắt nguồn từ mình khí hải bên trong tình huống. Chỉ thấy cái kia ngộ đạo trà thụ hạt giống tại rơi vào vô biên khí hải phía sau, liền bắt đầu chủ động hướng về một mai không có chút nào sinh khí lại linh khí tràn đầy trên tinh thần rơi đi. Chờ rơi xuống trên tinh thần, nó lại tựa hồ do dự, ngược lại bay về phía mặt khác một mai càng lớn trên tinh thần, linh khí cũng càng thêm tràn đầy. Chọn tới chọn lui, cuối cùng tại đổi mấy cái vị trí phía sau, viên hạt giống kia mới rốt cục tìm được cái vừa ý nơi dừng chân. Không cần Trần Trường Sinh trợ giúp, nó liền tiến vào trong tinh thần, bắt đầu tốc độ vô cùng nhanh mọc dễ. Nếu bàn về khiêng linh cứu đi tức giận nồng độ, Trần Trường Sinh khí hải so hỗn độn hải bất luận cái gì thánh địa đều muốn nồng đậm. nhất là hắn còn có thể thông qua bốc cháy thọ nguyên thu hoạch vô tận linh khí, thế gian bất kỳ địa phương nào đều không có khả năng so hắn khí hải linh khí càng đầy. Quả thực là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Tiếp xuống, liền là quan trọng hơn thế gian. Trần Trường Sinh gặp viên hạt giống kia đã bám rễ sinh trồi, lập tức đem vừa mới giọt máu kia cũng thu nhập khí hải trong thế giới, rơi vào trên tinh thần kia, nhưng bảo lưu lấy linh khí của mình ngăn cách, căn cứ khống chế của hắn tới tùy thời điều động ra một phần bạn cho hạt giống cung cấp chất dinh dưỡng. Bất quá đối với ngộ đạo trà thụ tới nói, quan trọng nhất vẫn là trưởng thành thế gian quá mức dài đằng đẵng. Nhưng một điểm này, hắn khí hải hết lần này tới lần khác có khả năng giải quyết. Tâm niệm vừa động, khí hải bên trong hết thảy cảnh tượng cũng bắt đầu tăng nhanh. Nguyên bản cơ hồ bảo trì không động tinh thần, vào lúc này bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, cũng không phải là tốc độ biến, mà là thời gian biến. Đến mức để những cái kia vốn chỉ là chậm chạp đến cơ hồ không cách nào phát giác vận chuyển tinh thần, biến đến nhìn lên như là sao băng sẽ qua. Tại hắn khí hải dị tượng bên trong, hắn liền là chúa tể hết thảy chân thần. Trước mắt chỉ có thể nhiều nhất vạn lần tốc độ thời gian trôi qua điều chỉnh a. Trần Trường Sinh đem khí hải bên trong tốc độ thời gian trôi qua thôi động đến cực hạn, phát hiện ước chừng cũng liền vạn lần. Như vậy, nguyên bản khả năng yêu cầu 10 vạn năm đạt tới sơ giai đoàn thành quen ngộ đạo trà thụ, tại hắn khí hải bên trong, nhiều nhất 10 năm liền có thể đạt thành. Nếu như lại coi là hắn khí hải vô tận linh khí, tăng thêm hắn một giọt thánh huyết tầm bổ, thời gian này sợ rằng sẽ bị rút ngắn đến trong vòng 5 năm. Chương 57, Trần Trường Sinh cẩn thận lý do, không còn là chân trần. Thừa quan tiện thu gặp sư tôn đem hạt giống kia thu hồi phía sau, tựa như đồng xuất thần đồng dạng. Chờ giây lát, nhịn không được đưa tay tại sư tôn trước mắt trên dưới quơ quơ. Lại phát hiện sư tôn ánh mắt theo lấy trên tay của mình phía dưới động lên phía dưới, vừa nhìn về phía chính mình. Hắc, hắc hắc, sư tôn ngài không ngủ a? Thừa quan tiện thu lúng túng cười một tiếng, đưa tay thu hồi lại nói, cái tiêm ngộ đạo trà thụ hạt giống đây. Sư tôn ngươi tính đem nó trồng ở nơi nào? Đã gieo. Ngay tại nơi này. Trần Trường Sinh chỉ chính mình khí hải vị trí, mười phần bình thản nói. Ách, ăn, tê, loại khí hải bên trong a? Cái đồ chơi này có thể loạn loại a? Sư tôn ngài cái này đáng tin không? Thượng quan thiện thu đầu tiên là sững sờ, còn tưởng rằng sư tôn ý là trực tiếp đem cái kia ngộ đạo trà thụ hạt giống ăn, nhưng nghĩ lại lại không thể. Phản ứng lại phía sau, lập tức hít sâu một hơi, như là như nhìn quái vật nhìn xem sư tôn. Chủ thượng làm như thế, nhất định là có đạo lý của hắn. Tiểu thiếu chủ liền không cần phải lo lắng. Liêu Thanh Hàn mặt mang cười khẽ, đối với chủ thượng làm hết thảy, nàng đều sẽ không hoài nghi. Thượng quan thiện thu khẽ gật đầu biểu thị đồng ý, vậy cũng đúng. Bất quá tiếp xuống, chủ thượng nhưng có cái gì an bài? Lần sau đột phá còn cần tài liệu gì? Thanh Hàn có thể sớm đi chuẩn bị. Liêu Thanh Hàn lại đem nước trà cho chủ thượng thêm tốt, nghiêm túc mở miệng hỏi. Không đổi. Trước chờ a. Tiếp xuống đột phá cần có vật liệu, sẽ có người đưa tới. Vừa vặn ngươi những ngày qua, có thể giúp cây đào kia độ kiếp hóa hình, đem nhân quả chấm dứt. Trần Trường Sinh nhẹ phẩm một hớp nước trà, thầm nghĩ cũng là không bao lâu, hắn liền có thể quát thánh nhân kia khó cầu ngộ đạo trà. Có người sẽ đưa tới. Ai vậy? Chẳng lẽ cái này hạ giới còn có người nhà không hề lộ diện? Thượng quan Tiễn Thu chớp một đôi mắt sáng, hiếu kỳ vô cùng. Ừm, đó cũng không phải. Bất quá không bao lâu, sẽ có thánh nhân lộ diện. Đến lúc đó hai người các ngươi cũng chớ có nhiều lời. Về phần đều có vị nào sẽ đến, vi sư hiện tại cũng không thể chọn bện khẳng định. Trần Trường Sinh hơi hơi lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía thiên ngoại phương hướng, phản phất vượt qua ước vạn dặm, trực tiếp nhìn hướng cái kia lúc trước làm hắn bố trí đại trận tám vị thánh nhân. T. Thánh nhân. Sư tôn ngài đã biết lúc trước phía sau màn hát thủ. Ngài sẽ không tính toán trực tiếp tại cái này hạ giới động thủ đi. Thượng quan Thiện Thu sau khi nghe xong lại là hít sâu một hơi, nếu là ở cái này hạ giới động thủ, tiểu thế giới này sợ là không chịu được a. Chớ có nói bậy. Vi sư bất quá là muốn gặp một lần mấy vị lao hưu thôi. Như thế nào động thủ? Trần Trường Sinh mặt mang hòa nhã cười khẽ, không đau không ngứa quát lớn một tiếng. Sư tôn ngài cái này cười, thế nào khá giống Phúc Lộc lão hòa thượng a. Thượng quan Thiện Thu nhìn xem sư tôn nụ cười, lại nhếch miệng cảm thấy mười phần không thể tin. Có ư? Trần Trường Sinh nhìn về phía Liêu Thanh Hàn hỏi. Liêu Thanh Hàn quả quyết gật gật đầu, chính xác cùng Phúc Lộc đại sư muốn diệt cả nhà người ta thời điểm, cười không có sai biệt. Bất quá sư tôn, đệ tử từng nghe kiếm thánh nói qua, ngài dưới tay thế nhưng tối thiểu giết qua số lượng một bàn tay thánh nhân a. Vì sao lần này cẩn thận như vậy cẩn thận? Chẳng lẽ lần này ngủ say, thật để ngài thực lực chịu đến ảnh hưởng tới? Thượng quan Tiễn Thu đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi sắc mặt nghiêm túc lại ngưng trọng hỏi. Kiếm đạo thánh nhân lời nói, đương nhiên sẽ không có giả. Hắn đã nói sư tôn chém giết qua tối thiểu số lượng một bàn tay thánh nhân, liền chỉ sẽ nhiều sẽ không thiếu. Sư tôn thực lực tại thánh nhân bên trong hẳn là 10 phần khủng bố, tối thiểu kiếm đạo thánh nhân vị này có thể xếp vào trước 10 thánh nhân, cũng nói thẳng chính mình tại ba quyền phía dưới là bại. Bởi vì lúc trước vi sư là chân trần. Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút, lúc trước hắn còn không thu phía dưới đệ tử, bên cạnh đi theo chỉ có Phúc Lộc Hòa Thượng một người. Hắn phụ trách đánh giết, Phúc Lộc Hòa Thượng phụ trách siêu độ. Thánh nhân tuy là khó giết, nhưng cũng không phải chân chính bất tử bất diệt, giết một lần không được, liền đánh sát 100 lần, 1000 lần. Nhưng hiện tại, hắn đã không còn là một thân một mình, nếu như muốn đối thánh nhân hạ thủ, liền muốn trước làm xong đối phương trước khi chết nội điện chuẩn bị, tại một vị liều mạng thánh nhân thủ hạ, bảo đảm bên cạnh mình người sẽ không bị tác động đến. Như vậy, độ khó liền lớn gấp 100 lần. Cũng là hắn bây giờ biến đến vững vàng nguyên nhân. A, Thượng quan Thiện Thu lập tức liền hiểu sư tôn ý tứ, không khỏi túi thấp đầu, nhấp nhẹ bờ môi. Nếu như nàng cũng có thể trở thành kiếm đạo thánh nhân, sư tôn liền không cần giống như cái này lo lắng. Một bên Liễu Thanh Hàn, thân tình cũng có chút phức tạp. đã cảm thấy chính mình thành chủ thượng liên lụy, vì vậy mà tự trách, lại cảm thấy chính mình tại chủ thượng trong lòng vẫn còn có chút vị trí, mà vui mừng không thôi. Từng cái biểu tình gì? Yên tâm đi, vi sư tự nhận chuyện này mặc dù có chút phiền toái, nhưng cũng không tính là khó. Nếu như thuận lợi, thậm chí sẽ rất dễ dàng. Chỉ là vi sư không nguyện ý bước lên bất luận cái gì một chút nguy hiểm thôi. Trần Trường Sinh đưa tay liền nhẹ nhàng tại trên đầu hai người phân biệt gõ một cái. Hắn có vô tận võ nguyên, nếu như bởi vì chính mình một lần sơ sẩy, dẫn đến đệ tử vẫn lạc, e rằng sau đó chuyện này đến để hắn hối hận vô số lần. Một tia nguy hiểm cũng không thể có, cuối cùng, hắn cũng không phải không làm được mười thành phần thắng. Chỉ là yêu cầu hơi chuẩn bị như thế nho nhỏ ước tầng bảo hiểm thôi. Cái kia, sư tôn ngài bạo nện thánh nhân thời điểm, có thể hay không để cho đệ tử cũng quan sát quan sát? Bản kiếm tiên còn chưa từng thấy những cái kia cao cao tại thượng thánh nhân sẽ lộ ra bộ dáng chật vật đây. Thượng quan Tiễn Thu cũng là cái trái tim lớn, bị sư tôn gõ một cái, ôm đầu liền khôi phục vui vẻ dáng dấp. Ân, thánh nhân vẫn là đồng dạng cũng là một kiện đại cơ duyên. Vi sư nếu là chuẩn bị đầy đủ, sẽ để các ngươi cùng nhau phân chia cơ duyên này. Trần Trường Sinh khẽ gật đầu, dứt lời liền biểu thị chính mình có chút mệt mỏi, uống xong nước trà trong chén, đứng dậy hướng về trong tẩm cung đi đến. Thấy thế Liêu Thanh Hàn liền muốn đem trên bàn thu thập một phen lại theo chủ thượng vào trong phòng. Này, loại việc này để bản kiếm tiên tới. Thanh Hàn tỷ tỷ ngươi liền đi bồi sư tôn ngủ đi. Thượng quan Tiễn Thu trực tiếp vượt lên trước một bước đi tới trước bàn, đem trên bàn đồ uống trà thu hồi, đối Liêu Thanh Hàn trừng mắt nhìn. Cái kia, làm phiên tiểu thiếu chủ. Liêu Thanh Hàn tổng cảm thấy tiểu thiếu chủ lời này có chút không đúng, nhưng cũng không cách nào phản bác. Chủ thượng tại trong phòng đi ngủ, nàng chẳng phải muốn đi bồi tiếp a? Nhưng, thôi thôi, phục thị chủ thượng đi ngủ quan trọng, không tiếp tục suy nghĩ lung tung, Liêu Thanh Hàn liền cất bước hướng về trong tẩm cung mà đi. Đối nàng cũng tiến vào trong tẩm cung, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Thượng quan Tiễn Thu vậy mới làm cái cố gắng động viên thủ thế, Thanh Hàn tỷ tỷ ngươi nhưng đến cố gắng a, nếu là có thể bắt lại sư tôn, bản kiếm tiên nhưng là thắng. Nàng cung Phúc Lộc Hòa thượng thế nhưng lập xuống cá cược, nếu là nàng thua, Phúc Lộc Hòa thượng có thể theo nàng trong bảo khố tuyển lựa một kiện đồ vật, mà nàng thắng thì có thể để Phúc Lộc Hòa thượng vô điều kiện vì nàng làm một kiện chuyện này. Bất luận là bảo vật hay là một cái hứa hẹn đối với nàng mà nói kỳ thực đều không trọng yếu, trọng yếu là nàng ưa thích cược thắng cảm giác. Chương 58, Bao Thọ Chân Thần, nhị thiếu chủ sắp tới. Theo sau mấy ngày Trần Trường Sinh ngược lại lại không rời đi Đại Huyền Hoàng cung. Mỗi ngày như thường ngày đồng dạng, tu luyện, thưởng thức trà, đi ngủ, cùng quan sát trong khí hải hạt giống biến hóa. Tuy là vẹn vẹn đi qua mấy ngày, nhưng ngộ đạo trà thụ đã tại hắn trong khí hải mọc rễ nảy mầm. Có thể nhìn thấy một gốc tiểu trà cây giống. Cái này nếu là tại bên ngoài gieo trồng, tối thiểu yêu cầu mấy trăm năm thời gian mới có thể sinh trưởng đến giai đoạn này. Đối với tiên tiên cực phẩm linh căn tới nói, sinh trưởng chu kỳ là vô cùng dài đằng đẵng. Cuối cùng, tiên tiên cực phẩm linh căn một khi trưởng thành, liền sẽ mười phần khủng bố. Ngay hôm đó, Liêu Thanh Hàn cũng nhích người đi đến rừng đảo bí cảnh, làm xong giúp cây đào kia độ kiếp phi thăng chuẩn bị. Cùng lúc đó, chính giữa canh giữ ở thượng giới Tiên Vân Tông niệm tụng siêu độ kinh văn Phúc Lộc Hòa thượng, cũng chờ đến vị thứ nhất người quen. Phúc Lộc đại sư, thật là ngài. Một vị tản gia viễn siêu tiên đế cảnh khí tức nữ tử theo vết nứt không gian đi ra, trực tiếp liền đi tới Tiên Vân Tông phía trên vạn trượng chỗ. Nữ tử kia một bộ đạo bào màu trắng, liền đầu tóc cũng là ngân bạch, như là thác nước rũ xuống tới bên hông. Khí tức của nàng cũng không ẩn tàng, trong chốc lát, toàn bộ thượng giới tất cả tiên tôn cảnh trở lên cường giả, đều sắc mặt đổi biến. Tiên đế bên trên tồn tại. Tiên Vân Tông. Quả nhiên, nơi đây có chân thần xuất thủ. Còn tốt chúng ta chưa từng tiến về Tiên Vân Tông tìm kiếm. Từ lúc Tiên Vân Tông trong vòng một ngày hủy diệt, nguyên bản rất nhiều thế lực đều là dục dịch, muốn mượn cơ hội kiếm một trận canh. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện một cái quỷ dị tình huống. Phàm là nắm giữ tiên đế thế lực, đều tại ngày đó bắt đầu phong bế sơn môn, như cùng ở tại tránh né cái gì. Cái khác tiên tông lại không phải người ngu, lúc này liền đoán được Tiên Vân Tông sự tình e rằng không đơn giản, liền tiên đế đều sẽ sợ hãi. Thế là những thế lực kia lựa chọn quan sát hai ngày. Hai ngày này thời gian, có một chút nguyên bản chịu đến Tiên Vân Tông cầu viện đại năng, không thiếu tiên tôn hạng người, nhưng trước khi đến Tiên Vân Tông phía sau liền không còn có động tĩnh. Toàn bộ Tiên Vân Tông đỉnh núi đều bị khủng bố âm sát chi khí phong tỏa, liền tiên đế thần thức cũng không cách nào tra xét trong đó là cái gì cảnh tượng. Nhưng không hề nghi ngờ, lúc này Tiên Vân Tông đi không được. Hiện nay lại có một vị tiên đế bên trên đại khủng bố hiện thân, mục tiêu vẫn là Tiên Vân Tông, càng chứng minh bọn hắn phỏng đoán. Thật không biết Tiên Vân Tông người mạnh nhất này chỉ có tiên tôn thế lực, là thế nào trêu chọc đến chân thần cấp tồn tại. Vô số thượng giới đại năng vẹn vẹn chỉ là tại phát hiện khí tức kia phía sau, liền nhộn nhịp thu về thần thức, không dám tra xét. Nếu là đưa tới đối phương không vui, e rằng tiếp một cái Tiên Vân Tông liền là chính mình tiên môn. Cuối cùng, khí tức kia đã siêu việt tiên đế cảnh của quận, tối thiểu nhất cũng là một vị trong hỗn độn hải tôn giả cảnh. Thậm chí, càng cao, chỉ tiếc bọn hắn tu vi quá thấp nhìn không thấu. Nữ tử kia đi tới phong tỏa thiên địa hung sát chi khí phía trước, rất cung kính chắp tay không người, mà gõ, bái kiến Phúc Lộc tiền bối. Theo lấy thanh âm nàng rơi xuống, xuất hiện trước mặt một đầu khe hở. Không dám trì hoãn, Bao Thọ Chân Thần đội vàng cất bước tiến vào bên trong. A Di Đà Phật. Phúc Lộc Hòa thượng dừng lại niệm tụng kinh văn, dương mắt ra nhìn về phía Bao Thọ Chân Thần trước mặt. Tiền bối, những năm này ngài đến cùng. Bao Thọ Chân Thần cung kính đi tới nó trước người, lần nữa không mình hành lễ, đem sống lưng áp đến rất thấp. Tại Phúc Lộc Hòa thượng trước mặt, nàng nhưng không dám có nửa điểm kiêu ngạo. Không nên hỏi đừng hỏi. Các ngươi các loại. Phúc Lộc Hòa thượng tiện tay lấy ra trong ngực chủ thượng cho chính mình danh sách. Trên đó chính xác có 12 vị chân thần danh tự. Đồng thời còn có muốn hắn hỏi những người này vấn đề. bây giờ nhị thiếu chủ đột phá đến cái nào cảnh giới?
Phúc Lộc Hòa Thượng hơi suy nghĩ một chút, cái này Mão Thỏ hẳn là nhị thiếu chủ hộ đạo giả một trong. Lúc trước có 12 vị tiên đế, theo thứ tự là 4 vị thiếu chủ hộ đạo người, mỗi vị thiếu chủ đều có 3 người đi theo. Cái này Mão Thỏ đi theo chính là nhị thiếu chủ. Hơn 10 vạn năm qua đi, ngược lại đã đột phá 2 cái đại cảnh giới, theo nguyên bản tiên đế vượt qua tôn giả cảnh, đặt tới bây giờ chân thần cảnh. Hồi tiên bối lời nói, nhị thiếu chủ bây giờ đã đột phá đến tôn giả cảnh. Nhị thiếu chủ tại ngàn năm trước cũng đột phá tôn giả cảnh, về phần đại thiếu chủ, cụ thể cảnh giới gì, Mão Thỏ không biết. Nghe được Phúc Lộc Hòa Thượng tra hỏi, Mão Thỏ lúc này liền một năm một mười đem những gì mình biết toàn bộ cáo chi. Vị này chính là chủ thượng bên người thân tín, bây giờ đã nhiều năm như vậy, nói không chắc đã đạt đến bản thánh. Mão Thỏ đối Phúc Lộc Hòa Thượng kính sợ mức độ, gần với chủ thượng cùng mấy vị thiếu chủ.
A, không có việc gì, ngươi tại cái này ở lấy cũng được, cái kia làm gì đi cũng được.
Phúc Lộc Hòa Thượng gật đầu một cái, liếc nhìn danh sách, trên đó đối cái kia 12 vị cẩm tinh làm tên hộ đạo giả không có cái gì đặc thù vấn đề. Lúc này liền để nàng tùy tiện.
Ách,
Mão Thỏ duy trì chắp tay tư thế, trong lúc nhất thời tuy là có mọi loại vấn đề muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng chỉ có thể nuốt trở vào.
Cái kia,
Mão Thỏ có thể hay không đem tin tức truyền cho nhị thiếu chủ? Bây giờ nhị thiếu chủ đang lúc bế quan, chưa từng xác nhận phía trước Mão Thỏ không dám làm phiền, chỉ có thể tới trước xác nhận một chút là có hay không chính là ngài. Nhị thiếu chủ những năm này đối chủ thượng tin tức hết sức quan tâm, từng xếp hàng vượt trội tiến về hạ giới chủ thượng ngủ say chỗ xem xét, nhưng kết quả đều là chủ thượng chưa từng thức tỉnh. Mão Thỏ chân thần thận trọng mở miệng hỏi.
Đối cái này, Phúc Lộc Hòa Thượng cũng không quan tâm, chỉ là khoát tay áo ra hiệu nàng tùy tiện.
Chủ thượng chỉ cần không có đặc thù phân phó, hắn đều có thể tự mình làm chủ, mà những cái này cũng đều không trọng yếu. Hắn muốn chờ cũng không phải Mão Thỏ.
Ngược lại nhị thiếu
chủ thượng phân phó hình như vẫn là có chút đặc thù.
Đa tạ tiền bối, Mão Thỏ liền thông chi nhị thiếu chủ.
Mão Thỏ gặp hắn đồng ý, hơi hơi nhắm mắt, trực tiếp dùng thần thức thử nghiệm cùng đang lúc bế quan bên trong nhị thiếu chủ truyền âm. Rất nhanh hai người thần thức liền có lẫn nhau cảm ứng, Mão Thỏ kích động truyền âm nói, thiếu chủ, Phúc Lộc đại sư rời đi hạ giới, bây giờ ta đã ở Phúc Lộc đại sư nơi này, ngài có phải không muốn tới một chuyến?
Ngắn ngủi yên lặng, lập tức liền truyền đến càng kích động âm thanh, đem vị trí tọa độ truyền đến.
Quả nhiên, nhị thiếu chủ nghe được Phúc Lộc tiền bối tin tức, liền không ngồi yên được nữa.
Mão Thỏ cũng biết, thiếu chủ muốn gặp nhưng thật ra là võ thánh chủ thượng.
Nhưng bây giờ Phúc Lộc tiền bối như là đã hiện thân, chủ thượng hơn phân nửa cũng đã thức tỉnh. Mà thân phận của nàng, tự nhiên là không xứng biết được quá nhiều, cái này Mão Thỏ đều hiểu. Chỉ có thể từ nhị thiếu chủ tới trước đích thân hỏi tới.
Không hề chậm trễ chút nào, Mão Thỏ đem vị trí chuyển cho thiếu chủ phía sau, bên kia liền trực tiếp cắt ra thần thức cảm ứng, e rằng trước tiên liền đã hướng về nơi đây chạy đến.
Thiếu chủ đã nhích người, Mão Thỏ tạm thời tại cái này quấy rầy tiền bối.
Mão Thỏ đối Phúc Lộc Hòa Thượng lần nữa không mình hành lễ, Phúc Lộc Hòa Thượng khẽ bước cầm ra hiệu, tùy tiện tìm một chỗ chờ xem, không cần quá câu thúc.
Cái này to như vậy Tiên Vân Tông bây giờ tuy là người ở hoàn toàn không có, nhưng kiến trúc vẫn còn, Mão Thỏ cũng không nói thêm lời, tùy ý tìm một chỗ kiến trúc tạm ở trong đó chờ thiếu chủ tới.
Chủ thượng,
coi là thật đã thức tỉnh a.
Đối với vấn đề này, Mão Thỏ chân thần cũng rất chờ mong.